Chương 278. Con của hắn làm gì? Chương 278. Con của hắn làm gì? Chu Dịch lời nói, nhường Chu Kiến Quốc không nghĩ ra. Không thật đi, cái kia chống động đến bọn hắn làm gì? Không thật đi, cái kia trong xưởng những người lãnh đạo chỗ nào hội đáp ứng a? Chu Kiến Quốc hỏi. Cha, có cái đạo lý, gọi là kiếm tại vỏ kiếm bên trong mới là lực uy hiếp lớn nhất. Ngươi hiểu không? Chu Kiến Quốc nghĩ, lắc đầu. Được rồi, nói như vậy, ngươi nhất định phải chống động đến bọn hắn, nhưng là các ngươi cuối cùng không thể thật đi tìm xưởng trưởng, buộc hắn tại chỗ lập tức tỏ thái độ. Trong này hội có mấy vấn đề. Thứ nhất, du hành đúng yêu cầu sớm báo cáo chuẩn bị xin, nếu không liền sẽ dính líu vi phạm, người tổ chức là phải bị câu lưu. Chu Kiến Quốc lập tức giật nảy mình. Thứ hai, thật đem mâu thuẫn gây cấn lời nói, xưởng trưởng mặt mũi hội không nhịn được, hơn nữa sự tình nhất định sẽ được báo danh thị lý, đến lúc đó coi như xưởng trưởng bức bách tại áp lực lúc ấy đáp ứng, bởi vì vấn đề tăng lên, rất có thể dẫn đến lời nói của hắn tính không được đếm. Thứ ba, công nhân cảm xúc đúng không thể khống, mỗi người tình huống vốn là không giống, nếu có chút ân tình tự kích động, dẫn đến những người khác cũng bị kích động, sự tình rất có thể hội đã xảy ra là không thể ngăn cản. Người đúng cảm xúc động vật, rất dễ dàng bị người khác ảnh hưởng, nhất là loại này đại lượng đám người dày đặc hoàn cảnh dưới. Chu Kiến Quốc hít sâu một hơi, vậy ta đây phiến động đến bọn hắn làm gì a? Người phiến động đến bọn hắn, nhưng không phải lập tức liền mang theo bọn hắn đi trong xưởng, ít nhất phải cách một ngày, có lưu giảm sóc thời gian. Sau đó ngươi muốn trước đó, tìm người đi cấp trong xưởng cáo trạng. Cáo trạng? Chu Kiến Quốc nói, ngươi chờ một chút, ta đầu óc có chút loạn, ta ngẫm lại a. Nhi tử, ý của ngươi là, ta một bên khuyến khích mọi người đi náo sự, một bên lại khiến người ta đi cấp trong xưởng cáo trạng. Chu Dịch gật gật đầu. Chu Kiến Quốc lắc đầu liên tục, không nên không nên không được, vậy ta không thành hai mặt nha. Cha ngươi đời này đều chưa từng làm loại sự tình này. Không phải, ngươi đừng nội a, ngươi nghe ta nói. Cáo trạng mục đích chính là nhường xưởng lãnh đạo sớm biết ngươi tổ chức mọi người muốn gây chuyện, cái kia trong xưởng khẳng định hội điều tra đúng không? Chỉ cần nhất điều tra, liền biết xác thực. Cái kia trong xưởng khẳng định không thể để cho sự tình làm lớn chuyện a, vốn là nghỉ việc sợ nhất chính là công nhân nào đứng lên. Ừ vâng. Trong xưởng một khi xác nhận, vì ngăn cản chuyện này phát sinh, cái kia tất nhiên cần phải sớm tìm người cái tổ chức này người đi. Chu Kiến Quốc nhẹ gật đầu, loáng thoáng giống như minh bạch nhi tự ý tứ. Đến lúc đó, ngươi liền có cùng xưởng lãnh đạo, thậm chí xưởng trưởng đàm phán tư cách. Trong xưởng vì để tránh cho công nhân thị uy hội nghị phát sinh, tránh cho sự tình bị đâm đến trong vùng, thậm chí thị lý, hội chăm chú nghe ngươi tố cầu. Lúc kia, nên nói cái gì, không cần ta sẽ dạy ngươi đi. Chu Kiến Quốc bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là cái này kiếm tại trong vỏ a. Không sai, náo sự trước đó mới là nhất có lực uy hiếp. Bởi vì trong xưởng hội hết sức tránh cho chuyện phát sinh, hơn nữa sự tình đang phát sinh trước đó xử lý thích đáng, xưởng lãnh đạo trên mặt cũng có ánh sáng. Nếu quả như thật đúng nháo đến xưởng trưởng cửa phòng làm việc, binh lâm thành hạ, xưởng trưởng tại dưới tình huống đó nghĩ tuyệt đối không phải là làm sao cho các ngươi đem tiền bổ sung, mà là nghĩ đến làm sao đem sự tình áp xuống tới, làm sao cùng mặt trên lãnh đạo giải thích. Chu Kiến Quốc có một loại hiểu ra cảm giác, bị kích động công nhân chính là mình trong tay kiếm, xưởng trưởng sợ chính là thanh kiếm này còn không có ra khỏi vỏ, một khi ra khỏi vỏ, cái kia chính là cá chết lưới rách, sự tình làm không tốt ngược lại càng không có cách dọn dẹp. Nhi tử, vậy nếu là trong xưởng không tìm ta đây, làm sao xử lý? Chu Dịch vỗ vỗ bả vai hắn nói, cha ngươi yên tâm, trừ phi ngươi tin tức này không truyền lại đúng chỗ, nếu không không có khả năng không tìm ngươi. Cho nên ngươi đến ngẫm lại, tìm ai đi, mật báo, lại nên, mật báo, cho ai, cái này ta liền không giúp được gì. Chu Kiến Quốc cau mày, trong đầu đang tự hỏi nên tìm ai. Còn có một vấn đề, ta đây cũng không đàm phán qua à, đến lúc đó nói bất quá bọn hắn làm sao xử lý. Chu Kiến Quốc nghĩ nghĩ vấn đạo, nếu không ta kéo ngươi mụ cùng một chỗ. Mẹ ngươi cái miệng đó có thể nói. Đừng, cha, tuyệt đối đừng để cho ta mụ lẫn vào. Chu Dịch kiên quyết phủ định đạo, đến lúc đó đừng đem sự tình làm thất bại liền xong con bê. Vậy cái này làm sao xử lý? Dễ làm. Đến lúc đó ngươi liền ngay trước tất cả xưởng lãnh đạo trước mặt, cấp Tam Thúc gọi điện thoại, chuyện này nhường hắn đến đàm luận, bán cho ai, bán thế nào, giá bao nhiêu, làm sao ký hợp đồng, chuyện này hắn lành nghề. Chu Kiến Quốc liên tục gật đầu, tốt, cái kia ta hôm nay tìm cái thời gian, trước cho ngươi Tam Thúc gọi điện thoại nói rằng chuyện này. Nhị thép ký túc xá, nhao nhao bắt đầu hành động, mặc vào công phục tiến vào khu xưởng. Bảo an tuy nhiên không nhận ra tất cả nghỉ việc người, nhưng đã qua thượng lúc tan việc lại có một đoàn công nhân vào xưởng khu, không cần đoán liền biết là người nào. Rất nhanh liền có người đem tin tức báo cáo cho bảo vệ khoa lập tức khẩn trương lên. Bởi vì tại tuyên bố nghỉ việc danh sách trước đó, họp lúc xưởng trưởng Minh Sắc đối bảo vệ khoa khoa trưởng La Minh Lượng đề yêu cầu, ngàn vạn không thể để cho các công nhân tụ chúng náo sự. La Minh Lượng lập tức nhường bảo vệ khoa người hạ đi tìm hiểu tình huống, nhìn những công nhân này có hay không tụ tập lại, một khi có loại này dấu hiệu, lập tức hướng hắn báo cáo. Cho nên Chu Dịch phán đoán một chút cũng không sai, loại chuyện này nguyên bản ngay tại xưởng lãnh đạo lo lắng bên trong, đúng dự phòng trọng điểm ở kiếp trước hắn không rõ ràng trong xưởng tình huống, nhưng hắn hoài nghi, hẳn là cũng có người ý đồ qua tập hợp một chỗ hướng trong xưởng đưa yêu cầu, nhưng không nào đứng lên, hoặc là bị sớm tăng dã, hoặc là ai cũng không chịu làm cái này chim đầu đàn. Thằng đến Hoàng Tiểu Mao bởi vì vi phụ tự thân giết cùng câu lưu nguyên nhân, bị triệt để ép thành cây kia dây dẫn nổ. Bất quá phía trên hướng xuống hiểu rõ là một chuyện, phía dưới có người báo cáo, quan trọng hơn, bởi vì như vậy tin tức mới có thể chính xác hơn. Chu Kiến Quốc vốn là muốn tìm Khổng Lão Tam làm cái này báo cáo người, dù sao hắn đúng nhân viên gương mẫu. Bất quá bây giờ hắn không dám để cho Khổng Lão Tam đến làm chuyện này, lão gia hỏa này động một chút lại muốn sâu chết ở đâu, thật vừa xung động làm cái gì việc ngốc, chuyện kiệt nhưng liền phiền phái. Nghĩ tới nghĩ lui, Chu Kiến Quốc nhớ tới lao bà của mình nói luyện sắt nhà máy Tiểu Triệu. Tiểu Triệu nay tuổi 38 tuổi, kỳ thật cũng không tính là nhỏ. Vừa mới tiến nhà máy thời điểm, chính là Chu Kiến Quốc mang, hắn xe nâng chuyển hàng hóa kỹ thuật đúng Chu Kiến Quốc thủ bà tay dạy. Tuy nhiên chỉ theo Chu Kiến Quốc hơn một năm điểm, nhưng xác thực gọi hắn một tiếng sư phụ. Chu Kiến Quốc nghĩ đến hắn nguyên nhân, cũng không phải giống như Trương Thu Hà nói như vậy, dù sao Trương Thu Hà chỉ là bệnh cấp tính loạn chạy chữa, cũng không biết tình huống. Hắn tìm Tiểu Triệu nguyên nhân, là bởi vì Tiểu Triệu thích đánh bài, hơn nữa là đến tiền loại kia, thắng thua còn không nhỏ. Tiểu Triệu bài hữu bên trong, có mấy cái đều là bảo vệ khoa người. Hắn đi, báo cáo, hẳn là có thể đủ trực tiếp đem tin tức truyền đến bảo vệ khoa khoa trưởng La Minh Lượng trong lỗ tai. Chu Kiến Quốc không do dự, cưỡi lên xe đạp liền vào xưởng, tại luyện sắt nhà máy xưởng bên trong tìm được Tiểu Triệu. Tiểu Triệu đối với hắn đến còn thật kinh ngạc, dù sao hắn hôm qua cũng nghe nói Chu Kiến Quốc cặp vợ chồng cũng tại hạ cương vị trên danh sách. "Sư phụ, sao ngươi lại tới đây?" Tiểu Triệu có chút chột dạ hô, dù sao hắn không tại trên danh sách, mặc dù không phải hắn định danh sách, nhưng vẫn còn có chút áy náy. "Tiểu Triệu, ta đi cầu ngươi giúp một chút." "Sư phụ, nghỉ việc chuyện này ta thật không giúp đỡ được cái gì đúng, ta cùng bảo vệ khoa mấy người kia chính là bài hữu, cũng không có gì quá nhiều giao tình." Bởi vì chính mình xưởng bên trong, hôm qua thượng danh sách lão công người đã có người đi tìm hắn, muốn cho hắn tìm bảo vệ khoa quan hệ đi năn nỉ một chút, hắn coi là Chu Kiến Quốc cũng là vì cái này tới. Nhưng Chu Kiến Quốc lại một mặt bình tĩnh địa nói, "Ngươi suy nghĩ nhiều, ta không phải tìm đến giúp ta cầu tha thứ, đúng, có chuyện khác." "Chuyện khác? Chuyện gì a sư phụ?" Chu Kiến Quốc vẫy tay nói, "Ngươi đi bảo vệ khoa, báo cáo ta." "A, hành." Tiểu Triệu sửng sốt một chút, bản năng trả lời, nhưng đột nhiên lấy lại tinh thần, "Cái gì? Báo cáo? Đúng có chuyện như vậy." Bảo vệ khoa khoa trưởng trong văn phòng, La Minh Lượng dùng nước ấm cho mình trong ly thủy tinh nối liền nước. Trong chén lá trà theo dòng nước xoay tròn, chén trên thân còn dán hoàng đạo đồ hộp nhãn hiệu. Trên bàn bày biện nhất điệt báo chí, nhưng không thấy vài trang, hiển nhiên hắn tâm tư không tại trên báo chí. Phải đi ra tìm hiểu tin tức người trên cơ bản đều mang về không sai biệt lắm tin tức, ngày mai 10 giờ sáng, bị nghỉ việc công nhân sẽ ở số 3 môn tập hợp. Nhưng người nào đúng đầu lĩnh, tập hợp làm gì, còn không biết. Chỉ biết là nói là muốn tìm xưởng trưởng đòi một lời giải thích, thậm chí còn nghe nói có người muốn mang theo dây thường đi, xưởng trưởng không đáp ứng liền treo cổ tại xưởng trưởng cửa phòng làm việc. Cái này nhưng làm hắn dọa sợ, bởi vì thật muốn như vậy, vậy hắn cái này bảo vệ khoa khoa trưởng cũng liền làm chấm dứt đám tiếp theo nghỉ việc trên danh sách, đầu một cái tên liền phải đúng hắn. La Minh Lượng trong phòng làm việc đứng ngồi không yên, đi qua đi lại, đột nhiên có người trực tiếp mở cửa và vào. "Khoa, khoa trưởng, ta biết là ai ở sau lưng gây sự." "Ai?" "Cán thép nhà máy số 2 xưởng xẻ tà xe cái kia Chu Kiến Quốc, vừa rồi có người đến báo cáo, bảo ngày mai công nhân hội nghị chính là hắn tổ chức." "Chu Kiến Quốc?" La Minh Lượng nghĩ nghĩ, hắn không phải thật đàng hoàng một người sao, có thể hay không sai lầm? "Sẽ không sai." Hắn tưởng lôi kéo luyện sắt nhà máy Triệu Trung Nghĩa vào xưởng thời điểm cùng qua hắn, hô sư phụ hắn. Nhưng Triệu Trung Nghĩa cùng mấy người chúng ta bình thường quan hệ tốt, thường xuyên cùng một chỗ đánh bài, cho nên hắn biết tin tức liền lập tức chạy tới báo cáo. "Nhìn không ra a, cái này Chu Kiến Quốc cư nhiên còn có bản lĩnh này. Tốt, các ngươi lập tức đem hắn mang về hảo hảo thẩm nhất thẩm, nhìn hắn rốt cuộc muốn làm gì." La Minh Lượng vung tay lên đạo. Nhưng cấp dưới chân lại không xê dịch, mà đúng có chút hơi khó nói, "Cái kia, La khoa trưởng, ta khuyên ngươi vẫn là đừng làm như vậy." "Làm gì? Hắn không phải liền là cái xẻ tà xe nha, ta cái đường đường nhị thép bảo vệ khoa khoa trưởng, ta còn sợ hắn?" "Khoa trưởng ngươi đúng không sợ hắn, nhưng ta sợ ta không thể trêu vào con của hắn a." "Con của hắn?" La Minh Lượng sững sờ, "Con của hắn làm gì?" "Con của hắn kêu Chu Dịch, vốn là tại Nam Hồ đồn công an làm cảnh sát, cùng ta anh em đồng hao đúng nhất cái đồn công an. Có thể lên về ta nghe ta anh em đồng hao nói, cái này Chu Dịch hiện tại đã điều đến cục thành phố hình sự trinh sát chi đội làm hình cảnh, nghe nói còn lẫn vào phong sinh thủy khởi." Tấu chương xong, chương 279. Mấy giờ rồi? Chương 279, mấy giờ rồi? Xí nghiệp nhà nước bên trong, có thể lên làm cán bộ, đều là nhân tinh. La Minh Lượng nghe xong lời này, lập tức liền bỏ đi trực tiếp đem Chu Kiến Quốc mang tới ý nghĩ động lòng người ra lão tử, cái kia làm con trai còn không phải cùng ngươi liều mạng, huống chi vẫn là cái thị cục công an lẫn vào phong sinh thủy khởi cảnh sát hình sự. "Không được, chuyện này ta phải tranh thủ thời gian cùng xưởng trưởng báo cáo, bằng không đạt được đại sự." Chu Kiến Quốc kỳ thật trong lòng cũng không chắc chắn, dù sao chính mình tầm thường hơn nửa đời người, lúc nào làm qua loại sự tình này. Nhưng hắn tin tưởng con của mình, từ khi lão cha xảy ra chuyện kia buổi tối bắt đầu, hắn cảm thấy nhi tử tựa như biến thành người khác như thế, lập tức thành thục rất nhiều, cư nhiên còn bị điều đến cục thành phố. Hắn cùng Chu Dịch mẹ hắn không phải không thảo luận qua chuyện này, cuối cùng cho ra kết luận là lão Chu gia tổ mộ phần bốc lên khói xanh. Bất quá coi như không có những việc này, hắn cũng làm theo hội nghe nhi tử. Chu Dịch hai ngày này vội vàng tra án, không rảnh quản phụ mẫu chuyện bên kia. Ngay tại vào lúc ban đêm, trong xưởng liền phái người đi nhị thép ký túc xá tìm Chu Kiến Quốc, nhưng lúc đó Chu Dịch còn tại trong cục không về nhà, cho nên trong nhà không ai. Chu Kiến Quốc sáng sớm hôm sau, theo Chu Dịch ý tứ, 8 điểm liền vào xưởng, sau đó nên ngang địa ở trong xưởng chắp tay sau lưng lắc lư. Hắn kỳ thật trong lòng vẫn rất hoảng, sợ chuyện này không giống Chu Dịch nghĩ như vậy, đến lúc đó không tốt kết thúc. Nhưng quả nhiên, bảo vệ khoa người rất nhanh đã tìm được hắn, nói trong xưởng lãnh đạo muốn theo hắn tâm sự, xem hắn tại trong sinh hoạt có khó khăn gì, có thể giúp hắn giải quyết. Cho tới giờ khắc này, Chu Kiến Quốc mới chính thức thở dài một hơi, bởi vì đều bị nhi tử Chu Dịch nói trúng. Chu Kiến Quốc ngồi tại lớn như vậy trong phòng họp, đối diện là bảo vệ khoa khoa trưởng La Minh Lượng, cán thép phân xưởng xưởng trưởng, nhân sự khoa khoa trưởng. Chu Kiến Quốc vào xưởng 30 năm, còn chưa từng có đơn độc đối mặt qua nhiều như vậy lãnh đạo. Nhưng lại như là đã đi đến một bước này, vậy liền quyết tâm liều mạng. "Chu Kiến Quốc đồng chí, ngươi có khó khăn gì lời nói, có thể cùng trong xưởng xét nha, không cần thiết khiến cho tất cả mọi người khẩn trương." Nhân sự khoa khoa trưởng hòa ái điệu nói. "Lão Chu a, ngươi thế nhưng là ta nhà máy nhóm đầu tiên lão công nhân a, ta cái này phân quản đốc xưởng trưởng tư lịch đều không có ngươi lao đâu." Cán thép quản đốc xưởng trưởng cố gắng lôi kéo điệu nói. "Chu sư phó, xúc động không giải quyết được vấn đề gì, chúng ta như vậy ngồi xuống nói chuyện tốt bao nhiêu à? Bảo vệ khoa khoa trưởng La Minh Lượng nói xong, đưa qua một điếu thuốc. Ngươi có yêu cầu gì không? Trong xưởng tận lực nghĩ biện pháp. Ba người chăm miệng một lời hỏi. Chu Kiến Quốc lườm bọn hắn một mắt, xoay mặt đi nói, ta không cùng các ngươi làm luận, các ngươi đều không làm được chủ, tiêu xưởng trưởng tới. Nói xong, hỏi La Minh Lượng, mấy giờ rồi? La Minh Lượng đưa tay nhìn xem biểu nói, 8:52. Chu Kiến Quốc gật gật đầu, đem một cái chân đỡ đến chính mình một cái chân khác đã nói, thành, 10 điểm ta còn có chuyện. Ba cái người đưa mắt nhìn nhau, lại nói cái gì, Chu Kiến Quốc đều không làm phản ứng. Cuối cùng bất đắc dĩ, cán thép quản đốc xưởng trưởng nhường La Minh Lượng đi bên ngoài nhìn xem xưởng trưởng tới không. 9:12, nhị xưởng thép xưởng trưởng Đinh Chính Xương lái xe, từ số 3 môn tiến vào khu xưởng. Số 3 môn cổng đã có đại lượng công nhân tụ tập, lục tục ngo ngoe còn có người hướng bên này, nhìn tình huống hiện tại liền đã có hơn 100 người. Đinh Chính Xương sợ bị công nhân nhận ra, tranh thủ thời gian một chục tay lái hướng một phương hướng khác đi, sau đó lại quấn một vòng đến ký túc xá. Chờ dưới lầu La Minh Lượng thấy một lần quen thuộc xe hơi nhỏ, cùng thấy thân nhân, tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy. "Ôi uy, Đinh xưởng trưởng, ngài đã tới a?" La Minh Lượng mau tới trước mở cửa xe. "Các ngươi cùng cái này Chu Kiến Quốc đàm luận đến thế nào?" "Ta không phải nói a, trước tiên có thể đem hắn tiền lương cấp bổ, nhường hắn đừng gây chuyện. Tài vụ trương mục hẳn là còn lại một điểm đi." Hai người đi vào bên trong, La Minh Lượng nói, "Xưởng trưởng, chúng ta cái gì đều không có trò chuyện đâu." "A, vậy các ngươi đang làm gì?" "Hắn không chịu theo chúng ta đàm luận à, nói chúng ta không làm chủ được, không phải chờ ngài đã tới mới đàm luận." Đinh Chính Xương nghi ngờ nói, "Cái này Chu Kiến Quốc lúc nào trở nên khó như vậy làm?" Đinh Chính Xương bước nhanh lên lầu, đẩy ra cửa phòng họp, nhìn xuống trong phòng tình hình, lập tức chiều Chu Kiến Quốc đi tới, một phát bắt được Chu Kiến Quốc hai tay, một mặt thành tâm thành ý địa nói, "Thật xin lỗi A Chu sư phó, ta đến muộn, nhường ngươi chịu ủy khuất." Chu Kiến Quốc trả lời lại làm cho Đinh Chính Xương sững sờ, hơn nữa trực tiếp làm rối loạn hắn trật ước. "Ta không ủy khuất, cảm giác ủy khuất đúng 1,325 danh nghĩa cương vị công nhân." "Cái này?" Đinh Chính Xương trong chốc lát nghẹn lời. "Ta liền muốn trước hạ thấp tư thái khách khí, ngươi đi lên liền trực tiếp cho ta cái to mồm." Nhưng hắn đến cùng là làm bao nhiêu năm xưởng trưởng người, lập tức chuyển biến thoại thuật nói ra, "Chu sư phó dạy phải, ta Đinh Mỗ người thẹn với này 1000 nhiều vị công nhân, cùng với các ngươi phía sau người nhà." Kỳ thật trong xưởng sớm lại không được, 2 tháng trước xưởng lãnh đạo nhóm liền họp thương lượng qua nghỉ việc sự tình, đúng ta lực bài chú nghị, đem việc này để ép 2 tháng, nghĩ đến thử lại lần nữa có cơ hội hay không nhường nhị thép khởi tử hồi sinh. "Ai, ta Đinh Mỗ người thẹn với toàn nhà máy hơn 5000 tên nhân viên đây này." Chu Dịch không có khả năng liệu sự như thần, đoán được đàm phán mỗi một câu, huống chi những này cán bộ lãnh đạo đều tinh minh như vậy. Hắn biết rõ Chu Kiến Quốc đúng nói bất quá bọn hắn, làm không tốt sẽ còn bị bọn hắn mang trong khe. Cho nên hắn nói cho Chu Kiến Quốc, một khi lời của đối phương chính mình không tiếp nổi, hoặc là cảm thấy không thích hợp, tốt nhất ứng đối phương pháp chính là đừng phản ứng, tuyệt đối đừng thuận lấy người khác trong lời nói lo dịp nói đi xuống, như thế liền xong rồi. Trực tiếp không để ý, hắn nói hắn, ngươi nói ngươi coi như hắn cái gì cũng không nói qua như thế. Loại biện pháp này, có thể dùng một câu tổng quát, chính là loạn quyền đã chết lao sư phó. Chu Kiến Quốc không phản ứng Đinh Chính Xương tình cảm giật giảo lời nói, trực tiếp hỏi phía sau hắn La Minh Lượng, mấy giờ rồi? La Minh Lượng nhìn xem biểu, 9:20. Đinh xưởng trưởng, nhiều nhất trò chuyện nửa giờ, ta một hồi còn phải đi số 3 môn đâu, mọi người đều chờ đợi ta. Đinh Chính Xương có dũng khí một quyền đánh vào trên đông cảm giác, chỉ có thể ngồi xuống cùng hắn đàm luận. Chu Kiến Quốc cũng không vòng vèo tử, đi thẳng vào vấn đề nói mình có đường đi muốn bán thép quyền liền có thể cấp nghỉ việc người phát tiền lương cùng an trí phí hết. Đinh Chính Xương giật nảy mình, mau nói, cái này thép quyền cũng không so với khác, không phải phế liệu có thể tùy tiện bán, Chu sư phó ngươi chớ để cho người lừa a, chúng ta hiểu các ngươi nóng nảy tâm tình, chúng ta so với các ngươi còn gấp, chúng ta. Chu Kiến Quốc chỉ nếu không muốn nghe xưởng trưởng kỳ oai oai, liền trực tiếp hỏi La Minh Lượng mấy giờ rồi. Hỏi 2 lần về sau, Đinh Chính Xương bất mãn nhìn xem La Minh Lượng, La Minh Lượng không có cách, chỉ có thể đem đồng hồ tay của mình hái xuống đưa cho Chu Kiến Quốc. "Đinh xưởng trưởng, ta có cái thân đệ đệ kêu Chu Kiến Nghiệp, tại Phương Nam chính mình mở công ty buôn bán, hắn nghe nói chúng ta nhị thép sắt thép hàng đế về sau, hỗ trợ tìm một nhà Phương Nam làm nông máy kéo xí nghiệp, nguyện ý mua sắm một nhóm. Hắn hôm qua gọi điện thoại cho ta nói chuyện này, ta liền mau đem cái này tin tức tốt nói cho mọi người nhưng cao hứng, đều nói hôm nay muốn tới hỏi một chút ngươi việc này được hay không?" "Ta cùng bọn hắn bảo đảm, xưởng trưởng chắc chắn sẽ không đối mọi người thấy chết không cứu, xưởng trưởng so với chúng ta đều lấy gấp đem trong khố phòng vật liệu thép biến thành tiền đâu. Đúng không?" "Đinh xưởng trưởng." Mấy câu nói đó, đúng Chu Dịch dạy, mục đích đúng là đem đối phương cấp gác ở đạo đức cao điểm bên trên. Đinh xưởng trưởng chỉ có thể gật đầu. "Cho nên mọi người hôm nay yêu cầu rất đơn giản, nhóm này thép quyền, có để hay không cho bán?" "Xưởng trưởng ngươi cấp câu thống khoái lời nói đi." Đinh xưởng trưởng nghe xong, bắt đầu dở giọng, còn nói muốn tổ chức cấp lãnh đạo nghiên cứu một chút, lại nói chuyện này không phải trong thời gian ngắn mà có thể định. Chu Kiến Quốc xông La Minh Lượng hỏi, "Mấy giờ rồi?" La Minh Lượng một phát miệng, dở khóc dở cười nói, "Chu sư phó, biểu cho ngươi." "A nha." Chu Kiến Quốc túi đầu nhìn thời gian, đột nhiên hỏi, "Đinh xưởng trưởng, ngươi biết Khổng Lao Tăng không?" "Là xưởng luyện thép cái kia nhân viên gương mẫu." "Chí nhớ tốt." Chu Kiến Quốc giơ ngón tay cái lên nói, "Hắn nói ngươi nếu không đáp ứng, hắn liền treo cổ tại ngươi cửa nhà." Trong nháy mắt, trong phòng mấy người đều lộn xộn. Đinh Chính Xương luống cuống, cũng không thể xúc động à, có việc dễ thương lượng. "Liên đúng vậy a, ta khuyên hắn nghe lọt được." Đinh Chính Xương nhẹ nhàng thở ra, "Hắn không lên treo." "Không phải hắn vốn là nói chuẩn bị một nhà ba người cùng một chỗ thượng ngươi cửa nhà treo ngược, ta khuyên hắn về sau, hắn nói vậy hắn liền tự mình đi." Chu Kiến Quốc nghiêm trang nói. "Ngậy." Chu Dịch nghe Chu Kiến Quốc lúc nói, ngay tại đánh răng, một ngụm nước cấp phun tới. "Cha, ngươi chiêu này có thể a?" "Này, ta xem như thấy rõ, cái này cái kia đều vô dụng, vẫn là Khổng lão tam chiêu kia quản dụng nhất, mạng của lão tử cũng không cần, nhìn ngươi có sợ hay không. Lời này nghe tới tựa hồ có chút khôi hài, nhưng kỳ thật bên trong cũng rất chua xót, người không quyền không thế, ngoại trừ nát mệnh một đầu, còn có thể làm sao? Bất quá cũng may đúng xã hội mới, có pháp luật tước thúc, có đạo đức khiển trách, có tốt đẹp xã hội kết cấu để chống đỡ. Cái này phải đặt ở vạn ác xã hội xưa, lấy mệnh tương bắc cũng vô dụng. Cái kia sau đó thì sao? Đinh xưởng trưởng đã đồng ý sao? Đáp ứng a, hỏi ta nhóm này thép quyển dự định bán thế nào? Ta liền để bọn hắn cầm điện thoại tới, cho ngươi tam thúc đánh qua, ngươi tam thúc cùng bọn hắn nói chuyện. Không thể không nói, ngươi tam thúc nói chuyện làm ăn thật đúng một tay hảo thủ, cái gì đều lừa không được hắn. Xưởng trưởng còn nói năng nói cuội tưởng lại căng căng giá. Ngươi tam thúc báo mấy cái tỉnh xưởng thép tham khảo giá cả, còn có hiện tại nguyên vật liệu giá cả cái gì, hắn nói hắn đã sớm làm qua thị trường. Thị trường cái gì tới? Điều nghiên thị trường. Đúng đúng đúng, điều nghiên thị trường, ta cũng đều không hiểu những thứ này. Còn tốt có ngươi tam thúc, bằng không chuyện này vẫn đúng là không dễ làm. A, đúng, ta buộc xưởng trưởng cho ta viết chương chứng tử. Chu Kiến Quốc nói xong, lấy ra một trang giấy. Chu Dịch tiếp đi tới nhìn một chút, trên đó viết, bản nhân hoành thành nhị thép quản đốc xưởng trưởng Đinh Chính Xương hứa hẹn, lần này cùng mộ mộ máy kéo nhà máy hợp tác, tất cả nhập chướng khoản tiền, đem ưu tiên dùng cho ngày 15 tháng 4 nghỉ việc nhân viên an trí đền bù làm việc. Chu Dịch kinh ngạc hỏi, cha, chữ này theo ngươi cũng có thể làm cho xưởng trưởng viết. Ngươi cái này cũng quá trâu bò đi. Đây là thật vượt quá Chu Dịch ngoài ý liệu, hắn vốn là cảm thấy có thể được đến miệng hứa hẹn liền đã có thể. Không nghĩ tới phụ thân cư nhiên còn nhường xưởng trưởng viết chứng từ. Cha, ngươi làm sao làm được? Chu Kiến Quốc đắc ý nói, ta sớm cùng Khổng lão tam nói xong, đến giờ liền để hắn mang theo dây thừng tới tìm chúng ta. Xưởng trưởng không đáp ứng, hắn ngay tại chỗ treo ngược. Ngậy. Chu Dịch đột nhiên cảm thấy có chút lộn xộn, chơi như vậy nha, tấu chương xong, chương 280. Tìm ngươi. Chương 280, tìm ngươi. Chu Kiến Quốc cách làm, thật đúng là loạn quyền đã chết lão sư phó ứng câu nói kia, mềm sợ cứng, cứng sợ ngang, hoành sợ lăng, lăng sợ không muốn mạng. Công nhân nghỉ việc, không đường sống. Nhưng xưởng trưởng sẽ không, nhị thép cấp bậc này thép quản đốc xưởng trưởng, không phải xí nghiệp tư nhân loại kia thuê làm chức nghiệp người quản lý, mà là cán bộ quốc gia. Chỉ cần xử lý thích đáng được rồi nhị thép sự tình, Đinh Chính Xương còn có thể chuyển sang nơi khác tiếp tục làm lãnh đạo đơn giản liền có thể hàng cái cấp, vớt cái hư chức, nhưng tối thiểu làm theo áo cơm không lo. Cũng không có xử lý tốt, vậy trách nhiệm này liền có thể lớn có thể nhỏ. Cho nên Đinh Chính Xương đúng sợ nhất xảy ra chuyện, chỉ là không nghĩ tới, cha mình cư nhiên dùng bài này. Bất quá kết quả là tốt là được, tối thiểu chuyện này tạm thời xem như giải quyết. Chu Kiến Quốc nói, xưởng trưởng cho hứa hẹn về sau, hắn liền đi số 3 môn cùng tất cả tới công nhân tuyên bố việc này, còn đem chứng từ lấy ra làm chứng minh, mới để bọn hắn đều tin tưởng. Kỳ thật Chu Dịch từ vừa mới bắt đầu liền nghĩ đến, chuyện này đối với xưởng lãnh đạo, trên bản chất không có ảnh hưởng gì. Tam thúc bên kia làm tới đơn đặt hàng, chín châu mất sợi lông, liên nhóm đầu tiên nghỉ việc nhân viên tiền lương cùng ăn chi phí đều không đủ, chớ nói chi là có thể thay đổi nhị thép sinh tử. Cho nên hắn nhường phụ thân làm sự tình, chính là nhất cái cân nhắc đánh cờ. Đem hiện thực cùng hậu quả đặt ở thiên bình thượng nhất xưng, xưởng trưởng cuối cùng khẳng định biết lưỡng hại lấy nó nhẹ. Chỉ bất quá đến bận tâm xưởng trưởng mặt mũi, chớ ép đến xuống đài không được là được. Cha, ta trước kia làm sao không phát hiện nguyên lai ngươi như thế gà ta? Ta đó là cùng ngươi mụ học. Dẹp đi đi. Mẹ ta cái kia không gọi gà tặc, gọi là miệng rộng cùng keo kiệt. Chu Dịch hỏi, vậy hôm nay có phải hay không liền có thể an bài thép quyển xuất hàng rồi? Dù sao đưa qua muốn một đoạn thời gian, chuyện này có thể không vui tận lực nhanh, để tránh đêm dài lắm mộng. Ngược lại là có thể xuất hàng, nhưng là gặp hai vấn đề. Vấn đề gì? Chu Kiến Quốc nói, đầu tiên là trong xưởng không đáp ứng trước cấp đối phương dùng thử một quyển thép quyển, bọn hắn sợ đối phương vạn nhất tìm lý do nói không hợp cách, trong xưởng bạch mất không một quyển thép quyển, sổ sách bất bình. Cho nên, trong xưởng là yêu cầu chúng ta trước ứng ra cái này quyển thép quyển tiền sao? Trước đó Chu Dịch cùng Tam Thúc câu thông qua, cái này quyển thép quyển tiền, đằng sau sẽ cùng thứ nhất bút dự chi khoản cùng một chỗ giao. Chu Kiến Quốc gật gật đầu, cái này cũng không ít tiền đâu. Theo hiện tại giá thị trường, 5 tấn thép quyển đến 8-9 ngàn khối tiền đâu. Chu Dịch không rõ ràng 97 năm vật liệu thép giá thị trường, nhưng hắn tin tưởng phụ thân cùng Tam Thúc phán đoán. Còn có một vấn đề đâu? Còn có chính là vận chuyển vấn đề. Trong xưởng nói, xe có thể cho chúng ta mượn, nhưng phí tổn đến chính chúng ta gánh chịu. Trong xưởng giao hàng không phải bao hàm chuyển vận sao? Ta nhớ được Tam Thúc cấp đối phương báo giá, đã đem vận chuyển chi phí tính tiến vào a, làm sao còn muốn chính chúng ta gánh chịu? Chu Dịch nhớ kỹ rất rõ ràng, Tam Thúc đúng coi xong chướng mới cùng chính mình nói, bởi vì nhị thép hàng chưa từng đưa đến địa phương xa như vậy, cho nên hắn cùng đối phương đàm luận thời điểm, thẳng thắn địa đem bộ phận này tăng giá sách ra, đối phương cũng đáp ứng. Đúng, đằng sau bình thường giao hàng trong xưởng nhận, nhưng cái này dùng thử thép quyền bọn hắn không nhận. Quá, trong xưởng thật sự là một điểm phong hiểm cũng không chịu gánh chịu a, chắc không được to như vậy nhất cái xưởng thép làm thành cái này quỷ bộ dáng. Mắng thì mắng, vấn đề vẫn là đến giải quyết, đã trong xưởng đồng ý ra xe, cái kia đơn giản phí tổn chính là tiền xăng cùng tài xế phí tổn. Đúng, trong xưởng đồng ý ra tài xế sao? Chu Kiến Quốc lắc đầu, xưởng trưởng nói, tài xế cũng đến chính chúng ta giải quyết. Ta đang lo chuyện này đâu, vận chuyển bộ đám kia tài xế cũng đều đúng tên giàu hạn, không dễ làm à. Chu Dịch nghĩ nghĩ, hỏi, cha, trước tiên ta hỏi ngươi cái vấn đề. Vấn đề gì? Các ngươi nhị thép sản xuất vật liệu thép chất lượng đến cùng qua không qua quan. Cái kia tất yếu a. Vừa nhắc tới nhị thép, Chu Kiến Quốc lập tức tự hào lên, mặc dù bây giờ nhị thép nghèo túng, nhưng nhị thép tại sản lượng cùng chất lượng bên trên chưa từng kéo hơn qua, cái này ngươi yên tâm, chất lượng tuyệt đối quá quan. Kiến phụ thân nói đến chém đinh chặt sắt, Chu Dịch nói, tốt, đã như vậy, vậy cái này quyển thứ nhất thép quyển tiền, cùng chuyển vận chi phí, chúng ta trước ứng ra, thế nào? Vốn là lời thề son sắt Chu Kiến Quốc nghe xong lời này, đột nhiên liền tỉnh ngồi. Cái này,
bảy tám phần cộng lại đến tiểu một vạn khối tiền a.
Thế nào, chột dạ? Chu Kiến Quốc cứng cổ nói, ta chột dạ cái gì, ta chính là nhà ta cũng không nhiều tiền như vậy a.
Mẹ ta có a, ra ra cái kia sổ tiết kiệm không phải tại mẹ ta chỗ ấy nha.
Nhưng đó là ngươi già già cho ngươi kết hôn dùng a.
Ta hiện tại lại không kết hôn, lại nói, liền lấy một vạn, cũng không phải để muốn.
Chỉ cần máy kéo nhà máy bên kia dùng thử xuống tới không có vấn đề, bọn hắn liền sẽ giao dự chi khoản, đến lúc đó lại đem tiền này cầm về không được sao?
Chu Kiến Quốc túi đầu trầm tư, một vạn khối, đó cũng không phải là số lượng nhỏ à, vạn nhất mẹ ngươi không đồng ý làm sao xử lý?
Chu Dịch vỗ vỗ cha mình bả vai nói, cha, ngươi xưởng trưởng đều chơi được, còn sợ không giải quyết được mẹ ta à?
Chu Kiến Quốc thẳng cắn rụng răng, trong lòng tự đủ mẹ ngươi nhưng so sánh xưởng trưởng nan làm nhiều.
Cái kia, tài xế sự tình làm sao xử lý?
Vậy ngươi đừng hỏi ta, đều có nhiều người như vậy ủng hộ ngươi, chuyện này chính ngươi giải quyết ta.
Chu Dịch vừa dứt lời, đột nhiên có người gõ cửa.
Xin hỏi, đúng Chu Kiến Quốc Chu sư phó nhà sao?
Hai cha con đưa mắt nhìn nhau, Chu Dịch nói, nhìn ta làm gì, tìm ngươi, cha.
Chu Kiến Quốc đi mở cửa, đứng ở cửa nhất cái trường 40 nam tử trung niên.
Ngươi là?
Chu Kiến Quốc phát hiện mình không biết đối phương, chưa thấy qua.
Ngài là xẻ tà xe Chu sư phó a?
Nam nhân hỏi.
Đúng vậy a, ngươi cũng là chúng ta nhi thép.
Nam nhân gật gật đầu, hỏi, ngài có phải hay không có con trai?
Chu Kiến Quốc quay đầu đối Chu Dịch nói, tìm ngươi.
Chu Dịch cảm thấy kỳ quái, xưởng thép người tìm chính mình làm gì?
Vừa đi qua, người trung niên kia vậy mà bịch nhất hạ quỳ xuống.
Lần này nhường hai cha con vội vàng không kịp chuẩn bị, nam nhân quỳ xuống sau trực tiếp liền muốn dập đầu, bị Chu Dịch một thanh ngăn lại.
Khá lắm, một người xa lạ không nói hai lời, đi lên trực tiếp cho ngươi quỳ xuống dập đầu, ai cũng đến giật mình.
Vị sư phụ này, ngươi trước đứng lên, ta cũng không biết ngươi a, cái này tình huống như thế nào?
Chu Dịch vừa cùng Chu Kiến Quốc đem người kéo lên, một bên hỏi.
Trung niên nam nhân kích động nói, ngươi đã cứu ta cha một cái mạng, ngươi chính là ta Hoàng Tiểu Mao đại ân nhân a.
Chu Dịch bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai hắn chính là ngày đó muốn nhảy sông tự vận tự sát lao đầu nhi tử a.
Chu Dịch nhìn một chút trên tường trông, được, sáng hôm nay lớp này đúng bệnh lên định, quay đầu tìm Ngô đội phê chuẩn, liền nói mình xuất ngoại cần.
Chu Kiến Quốc cấp Hoàng Tiểu Mao rời cái băng, nghe hắn nói xong xưởng lãnh đạo là thế nào hãm hại hắn hại hắn, sau đó lại nói mình được thả ra sau về nhà, nghe cha mình nói việc này, liền tranh thủ thời gian đánh sau khi nghe đến cảm tạ.
Cho nên ngươi đúng mới từ sở câu lưu đi ra.
Chu Dịch hỏi.
Hoàng Tiểu Mao gật gật đầu, ta vừa về đến nhà, cha ta liền nói với ta gặp được người tốt, bằng không hắn lúc ấy liền nhảy xuống.
Hoàng Tiểu Mao không nhịn được lau nước mắt.
Hoàng sư phó, ngươi về sau làm việc đừng xúc động như vậy, bất kể nói thế nào, đánh người đúng vi phạm.
Ai, ta chính là nhịn không được.
Chu Kiến Quốc lập tức giải thích nói, nhi tử ta là cảnh sát.
Hoàng Tiểu Mao lập tức lại nhiều một tia kính sợ, dù sao mới từ trong sở câu lưu đi ra.
Chu sư phó, Chu cảnh quan, các ngươi cho ta mượn cha tiền, ta tạm thời.
Chu Kiến Quốc không rõ ràng cho lắm, nhưng Chu Dịch biết hắn nói đúng cái gì, lúc trước chính là vì nhường lao đầu không có gánh vác lấy chính mình cho tiền, mới báo tên của cha mình, cũng nói là mượn.
Hoàng sư phó, cái này không nóng nảy, sau này hãy nói, ta biết nhà các ngươi hiện tại tương đối khó khăn.
Hoàng Tiểu Mao cảm động đến rơi nước mắt.
Lão gia tử đi bệnh viện điều tra thân thể sao?
Ai, hắn không chịu đi, nói cầm tiền này mua trước lương thực ăn.
Chu Dịch khuyên vài câu, nhưng cũng không có quá nhiều kiên trì, mỗi người đều có lựa chọn của mình, hắn đã tận lực.
Chu Kiến Quốc theo miệng hỏi, Hoàng sư phó, ngươi ở đâu cái xưởng a?
Ta giống như chưa thấy qua a.
A, ta tại vận chuyển bộ mở xe ngựa.
Cái gọi là mở xe ngựa, liền là phụ trách mở vận chuyển thép quyển xe tải lớn.
Chu Kiến Quốc là phụ trách xưởng bên trong xẻ tà xe vận chuyển, thép quyển sản xuất ra sau hội trước đưa đến khố phòng đăng ký, sau đó lại căn cứ nhu cầu do vận chuyển bộ dỡ hàng giao hàng, cho nên chưa thấy qua Hoàng Tiểu Mao cũng rất bình thường.
Chu Dịch cùng Chu Kiến Quốc liếc nhau, hai cha con đúng đã ngạc nhiên lại cao hứng.
Chu Dịch hỏi vội, Hoàng sư phó, ngươi có phải hay không cũng tại ngày hôm qua nghỉ việc trên danh sách?
Hoàng Tiểu Mao thở dài một tiếng, ta về nhà liền nghe lão bà của ta nói, sau này thời gian này nhưng thế nào qua a.
Chu Dịch mau đem chuyện phát sinh ngày hôm qua nói một lần, nghe được Hoàng Tiểu Mao khiếp sợ không thôi, thẳng đến trông thấy Chu Kiến Quốc lấy ra chứng tử, mới tin tưởng.
Hoàng sư phó, chúng ta vừa rồi đang lo không biết nên tìm ai đưa hàng đâu, không nghĩ tới ngươi liền đến.
Còn không đợi Chu Dịch hỏi, Hoàng Tiểu Mao liên tục gật đầu nói, ta có thể đi đưa hàng.
Chu Kiến Quốc đại hỉ, Chu Dịch hỏi, Hoàng sư phó, không làm khó dễ ngươi đi.
Ta đều bị bọn hắn làm nghỉ việc, có cái gì khó xử, đã trong xưởng đồng ý ra xe, vậy liền không vấn đề gì, 5 tấn thuộc về tiểu thép quấn, ta một người là được rồi, chỉ bất quá đi phương Nam được ngàn cây số a.
Ta còn chưa từng mở qua xa như vậy đường.
Chu Dịch căn dặn hắn cần phải an toàn điều khiển, đừng thời gian đang gấp, ngàn vạn tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Cái này quyển thép quyển đúng hơn 1.300 tên nhị thép nghỉ việc công nhân hy vọng, toàn bộ liền ký thác ở trên thân thể ngươi.
Hoàng Tiểu Mao liên tục gật đầu.
Chu Dịch nói cho hắn biết, đằng sau có thể nghe cha mình ăn bài, tiền xăng cùng tiền cơm đến lúc đó Chu Kiến Quốc sẽ cho hắn.
Hoàng Tiểu Mao lắc đầu liên tục, nói mình mang một ít nước sôi để nguội, lại mang nhất cái túi màn tàu liền thành.
Chu Dịch hơi xúc động, đều là tương đối giản dị người, chỉ là bình thường xúc động chút.
Nhị thép sự tình, xem như tạm thời giải quyết, chỉ cần quyển thứ nhất thép quyển giao phó sau bất xuất cái gì chỗ sơ suất, sự tình phía sau liền có thể bình thường. Quay đầu chính mình cấp Tam Thúc gọi điện thoại, nhường hắn chằm chằm một lần về khoản sự tình.
Về phần sự tình phía sau, Chu Dịch hiện tại không có ý định tưởng nhiều như vậy, dù sao chính mình ở kiếp trước cũng không là người làm ăn, chẳng qua là biết một số thời đại thủy triều mà thôi. Tấu chương xong, chương 281, chuyện tốt truyền ngàn dặm. Chương 281, chuyện tốt truyền ngàn dặm. Chu Dịch vừa mới tiến cục thành phố, đối diện đụng phải Cố Trường Hải, Chu Dịch chào hỏi hắn.
Cố Trường Hải nói vừa rồi trung tâm chỉ huy Vương chủ nhiệm tìm ngươi, nói là ngươi muốn tra cái kia Mạnh Khánh Đồng tìm được. Chu Dịch nghe xong, cảm ơn Cố Trường Hải sau tranh thủ thời gian hướng trung tâm chỉ huy chạy tới. Vương chủ nhiệm nói cho hắn biết, Mạnh Khánh Đồng bị nhốt ở Hoài Dương thị nhất cái trại tạm giam bên trong, buổi sáng hôm nay bên kia vừa gọi điện thoại tới cho phản hồi. Hoài Dương, Thái Thành tại Hoành Thành phía đông, Hoài Dương tại Thái Thành đông bắc một bên, lại hướng bên ngoài, liền ra tỉnh. Vương chủ nhiệm gật gật đầu. Cái này Mạnh Khánh Đồng đúng bởi vì nguyên nhân gì bị tóm lên tới? Cố ý đả thương người, cầm dao thọc một người, bất quá không chết. Khá lắm, lừa gạt xong sau đi đường, cư nhiên còn có tâm tư đâm người khác đao. Thật đúng là một nhân tài. Chu Dịch tìm Vương chủ nhiệm muốn Hoài Dương bên kia phương thức liên lạc về sau, quyết định tự mình đi một chuyến Hoài Dương, tính toán thời gian, trực tiếp đi cao tốc lời nói, cái giờ này xuất phát, ban đêm trở về vừa vặn. Hắn cùng Tiểu Gia Lệ nói một tiếng, tuy nhiên Tiểu Gia Lệ đối với hắn đi Hoài Dương rất ngạc nhiên, nhưng biết hắn không có khả năng vô duyên vô cớ chạy gần 200 cây số đường, khẳng định đúng có chuyện gì. Chu Dịch chân trước vừa đi, Thạch Đào liền tản bộ đến đây, hỏi: "Chu Dịch tiểu tử này còn chưa tới à, vụ án này phá cũng không thể như thế tiêu sái đi." "Tới, bất quá vừa rồi lại đi." Tiểu Gia Lệ trả lời. "Đi rồi? Đi đâu?" "Nói là đi Hoài Dương, cụ thể chuyện gì không rõ ràng." Thạch Đào sờ lên cằm nói: "Gia hỏa này, không phải là lại có vụ án a?" Chu Dịch mở ra tam đại đội sản tàn ạ, lên xa lộ, thẳng đến Thái Thành phương hướng mà đi. Vốn là hắn hôm nay dự định bất thời gian đi xem một chút kim lỗi cùng tiền lai lai, nhưng là đã tra được Mạnh Khánh Đồng hạ lạc, vậy trước tiên xử lý chuyện này. Mới ra Hoành Thành không bao lâu, bệ điều khiển thượng điện thoại vang lên. Chu Dịch nhấn xuống miễn đề, nhưng con mắt hay là một mực nhìn chằm chằm con đường phía trước nhìn. Con đường ngàn vào đầu, an toàn đệ nhất đầu nha. "Uy, ta đúng Chu Dịch." "Chu cảnh quan, đúng ta à, Tiền Hồng Tinh." "Tiền Tổng a, ta mới vừa rồi còn đang nhớ ngươi nhi tử thế nào đâu, cái này không khéo nha." "Nắm Chu cảnh quan phúc, buổi sáng hôm nay vừa làm thủ tục xuất viện." "Thật sao, công việc tốt ta." Tin tức này nhường Chu Dịch từ đáy lòng địa cảm thấy cao hứng, "Bác sĩ nói không sao." "Bác sĩ nói nhi tử ta thân thể nội tình tốt, khôi phục được nhanh, về nhà lại tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, định kỳ đi phúc tra là được rồi." "Vậy là tốt rồi, Tiền Tổng, tuy nhiên đằng sau phải chú ý an toàn, nhưng là cũng không thể quá khẩn trương, đừng cho hài tử áp lực quá lớn. Loại sự tình này, hài tử tâm lý khỏe mạnh quan trọng hơn." "Đúng đúng đúng, cái này ta minh bạch." "Đối Chu cảnh quan, ngươi tuần này lục có thời gian không?" "Thế nào? Có chuyện gì?" Trong điện thoại Tiền Hồng Tinh cười nói, "Ngươi phải có không, ta muốn mời ngươi cùng người nhà của ngươi tới nhà của ta ăn một bữa cơm." Chu Dịch vừa muốn cự tuyệt, Tiền Hồng Tinh còn nói thêm, "Chu cảnh quan, ngươi nhưng tuyệt đối đừng cự tuyệt ta à, ta trước cam đoan với ngươi, thứ nhất không có sơn chân hải vị, thứ hai không uống rượu ngon, thứ ba ta tuyệt không cho ngươi cùng người nhà tặng lễ đưa hồng bao. Chính là Ngọc Linh tự mình xuống bếp, ở nhà làm mấy cái đồ ăn thường ngày, ta sẽ không làm ngươi khó xử." Lời nói đều nói đến mức này, Chu Dịch không đáp ứng nữa, ngược lại ra vẻ mình bất cận nhân tình. "Được thôi, ta cũng đúng lúc đến xem hài tử." Chu Dịch đáp ứng nói. Bên đầu điện thoại kia Tiền Hồng Tinh vui mừng quá đỗi, "Tốt tốt tốt, vậy ngươi đem nhà ngươi địa chỉ nói cho ta biết, thứ bảy 4 giờ chiều, ta nhường tiểu Tôn lái xe tới đón các ngươi." Cúp điện thoại, Chu Dịch đột nhiên trong đầu sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Lúc nào, để cho mình tam thúc cùng Tiền Hồng Tinh gặp một lần. Tiền Hồng Tinh mặc dù có chút thương nhân ma bệnh, trước đó đối Tô Tuấn cũng dùng qua một số thủ đoạn, nhưng trên bản chất đúng tuân theo luật pháp chính trực hơn nữa không có nhiều ý đồ xấu thương nhân. Chu gia nếu như muốn đem sản nghiệp làm lớn, không có khả năng dựa vào chính mình, một là thân phận đặc thù, hai là cũng không có gì kinh thương kinh nghiệm cùng đầu não. Tam thúc không thể nghi ngờ là người thích hợp nhất, nhưng tam thúc dưới mắt hiển nhiên thực lực vẫn còn tương đối yếu, nếu như có thể được đến Tiền Hồng Tinh duy trì, có lẽ liền có thể như hổ thêm cánh. Chính mình có thể cung cấp chỉ là một số đối với thời đại, dự phán, tin tức. Chính mình bản trước, thủy chung là cảnh sát hình sự. Một mực mở 2 giờ, xe mới tiến vào Hoài Dương thị. Chu Dịch trước cấp Vương chủ nhiệm cung cấp Hoài Dương thứ 2 trại tạm giam phó sở trưởng Thái Lôi gọi điện thoại, nói cho hắn biết chính mình đại khái còn nhiều lâu đến, đối phương rất ngạc nhiên hắn cư nhiên nhanh như vậy đã đến, còn hỏi Chu Dịch vị trí hiện tại về sau, nói cho hắn biết lộ làm như thế nào đi. Chờ Chu Dịch đến thời điểm, có người đã đang tại bảo vệ chỗ cổng chờ. Người này vóc dáng không cao, đầu đuôi cua, mang theo cặp mắt kiếng, dáng người hơi mập, thoạt nhìn cũng chỉ ngoài 30 dáng vẻ. Chu Dịch sau khi xuống xe liền nên đón tiếp lấy, xin hỏi đúng Thái Đồn trưởng sao? Đối phương gật gật đầu, ngươi đúng Hoành Thành cục thành phố Chu Dịch. Thái Đồn trưởng ngươi tốt, ta đúng Chu Dịch. Vất vả vất vả, ta cái này buổi sáng vừa cùng các ngươi Vương chủ nhiệm đồng bộ qua tin tức, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đến. Hai người nắm tay, Thái Lôi nói, các ngươi Hoành Thành gần nhất nhưng đủ phong quang a. Chu Dịch ngượng ngùng cười nói, tin tức này truyền đi rất nhanh a, các ngươi Hoài Dương đều biết ta. Đúng thế, chuyện tốt truyền ngàn dặm nha. Sau khi nói xong, Thái Lôi lại cảm thấy không thích hợp, ai, lời này nói thế nào? Chu Dịch từ Thái Lôi khẩu bên trong biết được Mạnh Khánh Đồng đã thương người bị bắt sự tình toàn cảnh. Ngày mùng ngày 3 tháng 3 trời vừa rạng sáng nhiều, Hoài Dương cục thành phố trung tâm chỉ huy tiếp vào nào đó nhà khách báo động, xưng có người cầm dao thọc người, người chết. Cục thành phố trực ban cảnh sát hình sự nghe xong người chết, lúc này lao tới hiện trường đuổi tới chi hậu mới phát hiện, kỳ thật cũng chưa chết người, chỉ là tân quán sân khấu bị dọa phát sợ. Nhất cái hình xăm đại hán nằm tại tân quán gian phòng trong lối đi nhỏ, ô bụng, vết thương đổ máu đại hán ngã xuống đất vị trí cửa gian phòng mở ra, bên trong nhất phiến lộn xộn, nhưng là không có người. Xe cấp cứu sau đó đuổi tới, thu trị vị này hình xăm đại hán. Cảnh sát lập tức bắt đầu điều tra tình tiết vụ án. Vụ án phát sinh gian phòng vì số 218 phòng và ở đăng ký thẻ căn cước tin tức đúng cái kêu Mạnh Khánh Đồng nam nhân. Nhà khách sân khấu nói người này đúng nay tiên hơn 1 giờ chiều làm vào ở, không mang dương hành lý, chỉ có tùy thân nhất cái bao, một người ở giữa cái này, người đã làm gì bọn hắn cũng không rõ ràng, sau đó mãi cho đến nửa đêm hơn 12 giờ, sân khấu đột nhiên nghe đến trên lầu chuyển tới tiếng cãi vã. Sân khấu vừa mới chuẩn bị đi xem một chút tình huống như thế nào, đột nhiên trông thấy một người hai tay để trần, vội vội vàng vàng điệu từ trên thang lầu chạy xuống dưới, cầm trong tay quần áo cùng bao, trong tay kia còn có một thanh đao, trên đao mang theo huyết. Sân khấu nhận ra người này chính là 218 phòng khách nhân, nhưng bị đối phương bộ đáng dọa sợ, không dám ngăn trở. Mạnh Khánh Đồng liền xông ra nhà khách, biến mất trong bóng đêm. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, một cái nam nhân cùng nhất cái mang giày cao gót nữ nhân tóc thai bù xù điệu từ trên lầu chạy xuống dưới, cũng vội vàng rời đi, cũng không quay đầu lại. Mắt trợn tròn sân khấu lúc này mới đánh bạo lên lầu, sau đó đã nhìn thấy ngã trên mặt đất hình xăm đại hán. Sân khấu bị sợ choáng váng, cũng không xác nhận người này sống hay chết, chỉ biết là trên thân trên mặt đất có máu, liền tranh thủ thời gian xuống lầu báo động nói người chết. Hoài Dương cảnh sát lập tức trước lùng bắt cái này chạy mất Mạnh Khánh Đồng, bởi vì rõ ràng có trọng đại gây án hiểm nghi. Từ Mạnh Khánh Đồng chạy trốn, đến báo động, lại đến cảnh sát đến, ở giữa thời gian cũng không lâu. Hơn nữa lại là sau nửa đêm, Mạnh Khánh Đồng tự nhiên không có khả năng chạy xa. Quả nhiên, Hoài Dương cảnh sát hiệu suất tương đối độ cao, không đến 2 giờ, ngay tại nhất cái vòm cầu phía dưới tìm được mèo bên trong Mạnh Khánh Đồng, sau đó bắt trở về. Lúc này đối với hắn tiến hành thẩm vấn, đồng thời kết hợp với bị đâm vị kia, biết sự tình toàn cảnh đến đó, Mạnh Khánh Đồng đột nhiên phát hiện trong khe cửa nhét vào đến một số tấm thẻ nhỏ, bị phía trên chữ hòa đổ phiến hấp dẫn đến dục hỏa khó nhịn, thế là liền dùng tần quán điện thoại cho phía trên hào mã đánh qua. Rất nhanh, một người mặc thanh lương cô gái tóc dài gõ cửa phòng của hắn. Mạnh Khánh Đồng hứng thú bừng bừng địa mở cửa xem xét, tuy nhiên nữ nhân còn lâu mới có được chính mình mong muốn đẹp mắt, nhưng tinh trùng lên nao hắn vẫn là lựa chọn nhường nữ nhân tiến đến. Y phục của hai người vừa thoát đến một nửa, đột nhiên ngoài cửa liền có người la to. Nữ nhân tựa như đã sớm chuẩn bị như thế, không đợi hắn phản ứng kịp, lập tức chạy đi mở cửa. Sau đó ngoài cửa liền vọt vào đến lưỡng đại hán, cầm đầu hình xăm đại hán kêu gào nói hắn ngủ lao bà của mình, muốn thu thập hắn. Mạnh Khánh Đồng mới chợt hiểu ra, chính mình đây là gặp được tiên nhân khiêu a. Mạnh Khánh Đồng vốn định cùng bọn hắn tìm cách thân mật, nói mình cũng là sống trong nghề, kết nếu như đối phương căn bản liền mặc sát hắn, trực tiếp cho hắn hai cái bạc hai, nói hôm nay việc này không có 5000 khối tiền đừng nghĩ đi. Trong lòng của hắn lựa lập tức liền đi lên, giả ý nói nguyện ý bồi thường tiền, sau đó thừa cơ lấy ra trong túi quần áo đao, chiều hình xăm đại hán trên bụng trực tiếp thọc một đao. Bị đâm đại hán lúc này một tiếng hét thảm muốn đi bên ngoài chạy, đâm người Mạnh Khánh Đồng cũng đần độn. Hắn tuy nhiên đã từng ngồi tù, nhưng cũng là bởi vì lừa gạt, vừa rồi vừa xung động thọc người, biết ra đại sự. Thế là lập tức cầm quần áo lên cùng bao liền chạy. Còn lại một nam một nữ, vốn chính là cùng một chỗ làm tiên nhân khiêu mùa bán hợp tác, phản ứng kịp sau trực tiếp vứt xuống tên xăm mình cũng bỏ trốn mất dạng. Phá án chi hậu, Hoài Dương cảnh sát lại tốn điểm công phu, đem còn lại hai người cũng bắt quy án, chuyện này xem như kết thúc mỹ mãn, Mạnh Khánh Đồng bởi vậy liền bị nhốt ở trại tạm giam bên trong, chờ lấy đi trình tự tư pháp. Chu Dịch nghe xong Thái Lôi nói rõ về sau, hơi xúc động. Cái này Mạnh Khánh Đồng thật đúng là một nhân tài, thời điểm chạy trốn cư nhiên còn muốn lấy chơi gái kỹ nữ, kết quả làm ra chuyện như vậy. Cố ý tổn thương tội, lại thêm hoành thành lừa gạt tội, số tội cũng phạt, đủ hắn uống một bầu. Chu Dịch nói rõ chính mình ý đồ đến, nhưng hắn kỳ thật cũng không phải là vì lừa gạt ta tới, dù sao vụ án này đúng kinh trinh thám bên kia phụ trách, trước đó bắt Đào Thông cũng di giao quá khứ. Hắn đến, là nghĩ xác nhận một chút cái này Mạnh Khánh Đồng, tại hoành thành ngoại trừ lừa gạt bên ngoài, còn có hay không làm cái gì khác sự tình. Dù sao cái kia nhất dương hành lý mèo thi còn nhường hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Có thể tàn nhẫn như vậy ngược mèo người, tất nhiên là tâm lý biến thái, có tiềm ẩn phạm tội khuynh hướng. Hắn đây cũng là bị Đường Tuyết bản án dọa sợ, có chút 10 năm sợ dây thường ý tứ. Chủ yếu là Đông Hải tiểu khu nơi này quá tà tính. Thái Lỗi lập tức vì Chu Dịch an bài thẩm vấn Mạnh Khánh Đồng. Chu Dịch đầu tiên là hỏi lừa gạt án sự tình, hắn vốn còn muốn chống chế, nhưng là biết được Đào Thông đã bị bắt chi hậu, lúc này không nói. Chu Dịch nói mình hôm nay chỉ là tới trước đánh cái tiền trạng, đằng sau hành thành kinh trinh thám đồng sự sẽ đến làm tiến một bước vụ án theo vào điều tra. Sau đó, Chu Dịch hỏi Mạnh Khánh Đồng liên quan tới Đông Hải tiểu khu thuê lại trong phòng mèo thi có phải là hắn hay không làm lúc, Mạnh Khánh Đồng trên mặt minh hiện lộ ra sợ hãi biểu lộ. Nhưng là một giây sau, hắn lại giơ lên mang theo xiềng xích tay nói, "Cảnh sát đồng chí, ta báo cáo, có người muốn cướp ngân hàng." Tấu chương xong, chương 282, đầu heo thịt. Chương 282, đầu heo thịt. Mạnh Khánh Đồng một câu, hù dọa Chu Dịch cùng Thái Lôi hai người. Thái Lôi giật mình, đúng bởi vì lúc trước Mạnh Khánh Đồng chưa từng có đề cập, đã thông báo chuyện này. Chu Dịch giật mình, là bởi vì cướp ngân hàng chuyện này, vừa vặn có thể cùng Lục Nhất Bốn dự trữ cấp kiếp án xứng đôi bên trên. Hàn Vệ Dân vợ chồng công tác dự trữ chỗ, đúng lệ thuộc vào bưu chính dự trữ nghiệp vụ, cơ bản giống như là ngân hàng. Chu Dịch song mi khóa chặt hỏi, có phải hay không cùng Lạc Hà tới tội phạm có quan hệ? Câu nói này hỏi xong, Mạnh Khánh Đồng như là gặp ma mặt mũi tràn đầy chấn kinh, "Lĩnh, lãnh đạo, các ngươi đã biết rồi?" "Mạnh Khánh Đồng, cụ thể nói một chút, đến cùng tình huống như thế nào? Người kia là ai? Ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Ngươi, các ngươi không phải đều biết không? Ta cái này lại nói, không tính biểu hiện lập công đi." Chu Dịch chỉ vào hắn nói ra, "Mạnh Khánh Đồng ngươi nghe, đầu tiên, chúng ta biết cùng ngươi bằng giao, đúng hai việc khác nhau, ngươi đều nhị tiến cùng, điểm đạo lý này cũng không hiểu sao. Tiếp theo, nếu như chúng ta tra ra ngươi không có tham dự kế hoạch cướp ngân hàng hành vi phạm tội, cho dù chúng ta đã nắm giữ tình huống, ngươi báo cáo cùng bản giao cũng đều thuộc về biểu hiện lập công, ngươi hiểu không?" Mạnh Khánh Đồng liên tục gật đầu nói, "Ta cùng hắn tuyệt đối không quan hệ, ta thể. Có quan hệ hay không, nhìn ngươi bản giao thế nào. Bất quá ta nhắc nhở trước ngươi, đừng ở ta cùng Thái Đồn trưởng trước mặt nói dối, nếu là cùng chúng ta nắm giữ tình huống không khớp, cẩn thận biến khéo thành vụng. Ta minh bạch, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị." Mạnh Khánh Đồng nói, "Đông Hải tiểu khu những cái kia mèo không chính là hắn giết, đúng một cái gọi Vương Vinh Hải bằng hữu. Người này đúng lúc trước hắn tại Lạc Hà ăn cơm tù thời điểm nhận thức, đúng cái nhân vật hung ác, bởi vì là chém người đi vào. Mạnh Khánh Đồng trước ra ngục, cái này Vương Vinh Hải đúng đằng sau ra tù. cũng không biết đằng sau làm sao lại chạy Hoành Thành tới. Lúc ấy Mạnh Khánh Đồng mới vừa ở Hoành Thành đặt chân không lâu, Vương Vinh Hải liền đến tìm nơi nương tựa hắn. Mạnh Khánh Đồng nói hắn kỳ thật đối với Vương Vinh Hải đến rất khó chịu, trước đó tại trong lao cùng hắn quan hệ tốt, là nghĩ tìm hắn làm chỗ dựa miễn cho bị người khác khi dễ. Nhưng là đi ra, hắn cũng không muốn lại cùng loại này sẽ chỉ chém chém giết giết đại lao thô làm cùng một chỗ, hắn cảm thấy mình kiếm tiền thủ đoạn thuộc về đúng kỹ thuật lưu, xem thường Vương Vinh Hải loại kia sống trong nghề. Cũng không thoải mái về khó chịu, nhưng hắn dù sao đánh không lại nhân ra, chỉ có thể ngoan ngoãn hô một tiếng Hải ca. Cho nên Vương Vinh Hải ngay tại hắn thuê lại tại Đông Hải tiểu khu trong phòng ở một đoạn thời gian, ăn hắn uống hắn, ban ngày ngủ say sưa đại cảm giác, ban đêm không biết đi chỗ nào lêu lổng đại khái là bởi vì loại này đi muộn về sớm điên đảo làm việc và nghỉ ngơi, cho nên chung quanh hàng xóm cũng không lưu ý đến còn có như thế một người. Lúc đó Mạnh Khánh Đồng đã lôi kéo Đào Thông làm lừa gạt, hơn nữa còn lừa gạt không ít tiền, nhưng hắn không dám để cho Vương Vinh Hải biết, càng không có ý định kéo hắn nhập bọn. Bởi vì hắn không chỉ có dáng rất hung, liên chữ lớn đều không biết mấy cái, nhường hắn gia nhập cái kia liền xong rồi. Chu Dịch hơi kinh ngạc, bởi vì hắn coi là cùng Mạnh Khánh Đồng có liên quan người đúng lao thương, không nghĩ tới không phải, lại toát ra nhất cái họ Vương tới. Chu Dịch nhẫn mại tính tình hỏi hắn, vậy ngươi đem tiền tàng chỗ nào rồi? Hắn trả lời, hắn dùng lừa gạt tới tiền, tại phụ cận tiểu khu lại thuê phòng, chuyên môn dùng để thả tiền. Chu Dịch trong lòng tự đủ, quả nhiên lừa gạt tới tiền xài không đau lòng. A Mạnh Khánh Đồng nói tiếp, hắn một mực trông cậy vào Vương Vinh Hải có thể tự mình xéo đi, hắn cũng nghĩ qua trực tiếp đi không từ giã, nhưng lúc đó lừa gạt sinh ý hừng hực khí thế, hắn lại không thể rời đi Hoành Thành, vạn nhất vụng trộm dọn đi rồi, ngày nào trên đường bị Vương Vinh Hải gặp được, vậy liền xong con bê. Đại khái tại tháng 2 ngọn nguồn thời điểm, Vương Vinh Hải có thiên đột nhiên đối với hắn nói, chính mình ăn hắn uống hắn thật lâu rồi, cũng thẳng không có ý tứ, cho nên quyết định dẫn hắn cùng một chỗ phát phát tài. Mà hắn cái gọi là phát tài, chính là cướp ngân hàng. Mạnh Khánh Đồng lúc ấy liền sợ choáng váng, lắc đầu liên tục nói mình không làm được loại sự tình này, chính mình không cái này phát tài mệnh. Mà đó, lão tử qua loa vài câu liền có thể kiếm không ít, lão tử có bệnh cùng bọn hắn bắt lấy đầu mua bán a, Mạnh Khánh Đồng hùng hùng hổ hổ nói. Thái Lôi nghiêm túc nhắc nhở, chú ý thái độ, không muốn ăn cơm đúng không? Mạnh Khánh Đồng nói liên tục xin lỗi, có lỗi với lãnh đạo, ta sai rồi, ta sai rồi. Tiếp tục. Mạnh Khánh Đồng nói, chính mình tại cự tuyệt Vương Vinh Hải ngày thứ 3, hắn liền dọn đi rồi. Trước khi đi Vương Vinh Hải còn cảnh cáo hắn, cướp ngân hàng sự tình, coi như cho tới bây giờ không biết, nếu như bị tự mình biết hắn tiết lộ tin tức, nhất định lấy mạng của hắn. Sau đó qua không hai ngày, lừa gạt liền ra có người trở về muốn chuyển tiền. Mạnh Khánh Đồng lúc này quyết định đi đường, cũng không phải thật sợ lừa gạt sự tình nhanh như vậy bại lộ, mà là sợ Vương Vinh Hải bên kia xảy ra chuyện gì, quay đầu liên lụy đến chính mình. Dù sao cướp ngân hàng cũng không phải việc nhỏ, hắn tại chính mình nơi này lại ở lâu như vậy, đến lúc đó cảnh sát tìm hiểu nguồn gốc, chính mình liền xong đời. Về phần Đào Thông, hắn đã từng xoắn suýt qua, nhưng cuối cùng tham lam vẫn là chiếm cứ thượng phong. Dùng hắn chính mình lời nói tới nói, dù sao trời đất bao la, chính mình cũng không có khả năng lại đến Hoành Thành, không có cái gì tiền tới hôn. Bất quá hắn lúc ấy lừa gạt tới số tiền này, hiện tại đã tại hắn bị bắt lúc, bị Hoài Dương cảnh sát cùng nhau đoạt lại. Lúc đó đang tra hỏi thời điểm, Hoài Dương cảnh sát liền tăng đối với hắn mang theo người số tiền kia tiến hành hỏi đến lời nói, nhưng bị hắn hồ lộ qua. Hoài Dương cảnh sát vẫn đang tra chứng số tiền kia lai lịch, Chu Dịch đến xem như đem vấn đề này giải quyết. Những cái kia mèo thi thể lại là chuyện gì xảy ra? Chu Dịch hỏi. Gia hỏa này biến thái à, có lúc trời tối ta trở về, vừa mở nhà vệ sinh đèn, mẹ nó làm ta giật cả mình, trong nhà vệ sinh có chỉ máu thịt bé bét mèo chết. Ta liền hỏi hắn đúng chuyện ra sao, hắn nói mèo này hôm nay hướng hắn nghe răng hùng, hắn liền đem mèo bắt trở lại giết chết. Chúng ta tại ngươi thuê phòng bên trong thế nhưng là phát hiện không chỉ có một con mèo chết ta. Ta biết, đều là cái này biến thái giết chết, hắn nói hắn khi còn bé bị mèo chảo thương qua, cho nên đặc biệt hận mèo. Ta đã nói với hắn, nhường hắn đem mèo thi thể mất đi, miễn cho bị người khác phát hiện, đằng sau xử lý như thế nào ta cũng không biết. Mạnh Khánh Đồng nói xong đột nhiên kịp phản ứng, chờ một chút, lãnh đạo, hắn không đem những cái kia mèo chết ném đi. Chu Dịch gật gật đầu, quan sát phản ứng của hắn, hẳn là thật cảm thấy ngạc nhiên. Hắn đem những cái kia mèo chết tàng chỗ nào rồi? Chiều nam cái kia căn phòng ngủ dưới giường có cái màu đen dương hành lý, mèo thi thể đều ở bên trong. Cái gì? Nếu không phải là bị quổng, Mạnh Khánh Đồng kích động đều muốn đứng lên, Vương Vinh Hải chó này nương dạng tạp chủng, cư nhiên đem cái chết mèo đều nhét ta dưới giường. Sau đó là dừng lại kích tình phát ra chửi ầm lên, bất quá rất nhanh liền bị Thái Lôi ngăn lại. Chu Dịch xác định, ngược mèo việc này cùng Mạnh Khánh Đồng hẳn là không có quan hệ gì. Trước đó khoa kỹ thuật làm qua hiện trường điều tra, phát hiện không ít vết máu lưu lại, nhất là trong nhà vệ sinh thông qua lỗ mễ nặc phát hiện đại lượng vết máu phản ứng. Nhưng là đi qua tiến một bước kiểm tra, cuối cùng xác nhận, tất cả rút ra đến vết máu hàng mẫu đều là mèo huyết, mà không phải người huyết. Cũng liền loại bỏ Mạnh Khánh Đồng toái thi khả năng. Vương Vinh Hải dự định cướp ngân hàng, là một người sao? Chu Dịch hỏi, bởi vì cái này Vương Vinh Hải, trước đó cũng không tại Lục Chính Phong vẽ truyền thần cho hắn Lạc Hà tiệm vàng cướp bóc cán bên trong, đúng mặt khác xuất hiện người. Giống như, còn có nhất cái đi, hắn nói tại Hoành Thành đụng phải nhất cái lão đại ca, nhưng tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, ta không dám hỏi. Lão đại ca? Chu Dịch trong lòng tự đủ, hẳn là thật là cái kia ngoại hiệu lão thương tội phạm truy nã. Nhưng là đã qua nửa tháng, cái này Vương Vinh Hải cùng lão thương thật sẽ còn tại Hoành Thành sao? Vương Vinh Hải có đề cập qua, bọn hắn chuẩn bị đoạt nơi nào ngân hàng sao? Mạnh Khánh Đồng lo lắng nói, lãnh đạo, cái này ta là thật không biết, họ Vương nói với ta thời điểm, ta trước tiên liền cự tuyệt hắn. Cướp bóc đến động đao động thương, không cẩn thận liền sẽ giết chết người, cái này ta cũng không dám. Ngươi không dám? Chu Dịch cười lạnh nói, ngươi đừng quên ngươi là thế nào bị bắt. Mạnh Khánh Đồng vẻ mặt cầu xin nói, ta đó là phòng vệ chính đáng a, ba người bọn hắn đánh một mình ta a. Dừng lại. Chu Dịch lười nhác nghe hắn khóc lóc kể lể, Hoài Dương cảnh sát khẳng định đều đã điều tra xong, hắn tin tưởng bản địa cảnh sát điều tra. Mạnh Khánh Đồng, ta cho ngươi biết, liền ngươi vừa rồi cung cấp báo cáo manh mối, quá mơ hồ, chúng ta không cách nào nhận định là ngươi có biểu hiện lập công.
A, Mạnh Khánh Đồng đần độn, vậy ta không cũng là vô ích nha. Cho nên ngươi tốt nhất ngẫm lại, còn có cái gì manh mối có thể cung cấp sao?
Nếu như căn cứ ngươi cung cấp manh mối, cuối cùng chúng ta bắt được Vương Vinh Hải, ngươi đồng dạng sẽ bị coi là có biểu hiện lập công.
Mạnh Khánh Đồng nghe xong, lập tức liên tục gật đầu, được rồi tốt, lãnh đạo ngươi cho ta chút thời gian, để cho ta ngẫm lại, để cho ta ngẫm lại.
Chu Dịch không thúc hắn, bởi vì mặc kệ cái này phía sau có hay không láo thương người này, tối thiểu Vương Vinh Hải khẳng định đúng có phạm tội ý đồ. Kỳ thật Mạnh Khánh Đồng khai ra Vương Vinh Hải chuyện này, đã coi như là có biểu hiện lập công, nhưng hắn dưới mắt đúng Chu Dịch đầu mối duy nhất, vẫn là đến buộc hắn một lần. Qua đại khái 7-8 phút, Mạnh Khánh Đồng cử đi nhấc tay nói, lãnh đạo, ta nhớ tới một chuyện, không biết có hữu dụng hay không. Ngươi nói trước đi nói nhìn. Tại hắn nói muốn cướp ngân hàng trước mấy ngày, có một lần hắn mang về nhất cái túi đầu heo thịt. Ta lúc ấy còn buồn bực, tên Vương bắt đạn này từ đâu tới tiền mua heo đầu thịt, ta còn nói đùa hỏi hắn có phải hay không ra đi cướp đoạn. Hắn nói với ta là người khác cho hắn, ta lúc ấy cũng không tin, ai không hiểu thấu có thể cho hắn đầu heo thịt, ta bất quá có sao nói vậy, cái kia thịt xác thực mùi vị không tệ, đúng ta nếm qua món ngon nhất đầu heo thịt. Người khác cho.
Chu Dịch phản ứng đầu tiên chính là, cái này riêng lẻ vài người hẳn là Vương Vinh Hải trong miệng cái kia lão đại ca. Vương Vinh Hải không phải Hoành Thành người địa phương, tại Hoành Thành hẳn là không cái gì quan hệ xã hội, nếu không cũng không trở thành ỷ lại nhất cái bạn tù nơi này không đi đầu heo thịt, mặc dù không phải cái gì phi thường quý đồ vật, nhưng ở thường ngày tuyệt đối tính cái món ngon. Chu Dịch lần trước ăn đầu heo thịt vẫn là tam thúc vì ra trở về, cha mình khiển trách món tiền khổng lồ chỉnh mấy cái món ngon một trong, không chút giao tình ai sẽ tùy tiện đưa đầu heo thịt ta, hơn nữa càng mấu chốt chính là vì cái gì tặng đúng đầu heo thịt mà không phải cái gì khác.
Mạnh Khánh Đồng, cái này đầu heo thịt Vương Vinh Hải có không có nói tới khác tin tức, thì như ở đâu mua?
Lãnh đạo, vậy ngươi đừng nói, ta còn thực sự hỏi.
Tấu chương xong, chương 283. Thịt người giả đạ.
Chương 283, thịt người giả đạ.
Mạnh Khánh Đồng nói, ta lúc ấy cảm thấy cái này đầu heo thịt ngon ăn, liền hỏi một câu chỗ nào mua, Vương Vinh Hải nói là An Khang Lộ bên kia chợ bán thức ăn.
Hắn lúc nói lời này, có cái gì dị thường phản ứng sao?
Phản ứng dị thường?
Mạnh Khánh Đồng nghĩ nói, không có a, phía sau hắn lại nói một câu, hắn nhớ lầm.
Chu Dịch xác định, cái này đầu heo thịt có vấn đề, Vương Vinh Hải hẳn là miệng nhanh nói ra, nhưng nói xong lại hối hận, bởi vậy trở về tìm bồi thêm một câu.
Không, hẳn là bán đầu heo thịt người có vấn đề.
An Khang Lộ. Tại Thanh Sơn khu Tây khu một vùng, Chu Dịch nhớ kỹ cái kia nhất phiến đúng người bình thường tương đối nhiều lao thành khu, phòng ốc cùng mật độ nhân khẩu đều tương đối cao.
Lãnh đạo, ta cái này tính là hữu dụng manh mối sao?
Mạnh Khánh Đồng cẩn thận từng ly từng tí hỏi.
Chúng ta đến tiếp sau hội điều tra xác minh.
Còn có khác sao?
Chu Dịch hỏi.
Lúc này thật không có.
Ngươi nếu là còn muốn lên đầu mối gì, cùng Thái Đồn trưởng nói.
Nhất định nhất định.
Kiến Chu Dịch đứng lên, Mạnh Khánh Đồng trông mong địa nói, lãnh đạo, muốn là thông qua ta cung cấp manh mối bắt được Vương Vinh Hải, ngươi nhưng nhất định nhớ kỹ coi như ta tố giác hữu công a.
Chu Dịch chỉ vào hắn nói, Mạnh Khánh Đồng, học tốt, hướng chính đạo thượng đi, đừng chờ tiến đến lại diễn hối tiếc không kịp tiết mục, nghe được không?
Mạnh Khánh Đồng liên tục gật đầu.
Chu Dịch hướng Thái Lôi tạm biệt về sau, lái xe thượng lộ về Hoành Thành. Lái đi ra ngoài không lâu, tại ven đường thấy được một nhà quán cơm nhỏ, lúc này mới tưởng từ bản thân một mực không ăn cơm trưa, thế là dừng lại trước tế một lần ngũ tạng miếu. Cái này lúc sau đã đúng xế chiều, lão bản cùng đầu bếp chính buồn bực ngán ngẩm xem TV. Chu Dịch điểm phần cung bảo kê đinh nắp tới cơm, lại tăng thêm bình nước ngọt, đầu bếp thật cũng không mập mờ, 3-5 lần liền đem cơm xào kỹ, sau đó lại ngồi chỗ ấy cùng lão bản cùng một chỗ xem TV. Chu Dịch đang ăn cơm, suy nghĩ từ Mạnh Khánh Đồng đến Vương Vinh Hải lại đến Lục Nhất bốn án bên trong liên quan.
Mạnh Khánh Đồng bên này hẳn là đều bàn giao, lừa gạt tội thêm cố ý tổn thương tội, đối với hắn loại này nhị tiến cũng tới nói, tranh thủ giảm hình phạt đúng hắn hiện tại quan tâm nhất.
Nhưng vì cái gì chính mình trước khi đến hắn không giao đại Vương Vinh Hải sự tình tranh thủ giảm hình phạt đâu?
Chính mình nghĩ tới vấn đề này, đáp án chính là, Hoài Dương cảnh sát lúc ấy không biết hắn tại Hoành Thành phạm vào lừa gạt án, nếu như hắn chủ động bàn giao Vương Vinh Hải, vậy cuối cùng ngược lại sẽ bại lộ lừa gạt án. Nhưng mình vừa đến, là hắn biết lừa gạt án sự tình cũng bại lộ, thế là trước tiên tố giác vạch trần, tranh thủ lập công. Vương Vinh Hải đúng hết hạn tù phóng thích nhân viên, hơn nữa theo Mạnh Khánh Đồng bàn giao, người này trình độ văn hóa rất thấp, thuộc về trên cơ bản sẽ chỉ viết chính mình danh tự trình độ. Loại này đại lao thô, ăn cướp trắng trợn khả năng, làm ra Lục Nhất bốn án loại này không lưu dấu vết án chưa giải quyết, cảm giác có chút khó khăn. Cho nên Chu Dịch vẫn là càng có khuynh hướng Vương Vinh Hải nói cái kia lão đại ca, bởi vì từ Vương Vinh Hải tưởng kéo Mạnh Khánh Đồng nhập bọn sau khi thất bại không bao lâu liền dọn đi chuyện này có thể thấy được, đại khái suất đúng vị lão đại này ca nhường hắn làm như vậy, sợ Vương Vinh Hải tiếp tục đợi ở nơi đó hội bại lộ. Chỉ bất quá Vương Vinh Hải không đủ thông minh, còn cảnh cáo Mạnh Khánh Đồng, phản cũng có vẻ giấu đầu hở đuôi. Nếu như Vương Vinh Hải chính mình có thể nghĩ đến tầng này, cái kia lôi kéo nhập bọn thất bại thời điểm nên mở miệng cảnh cáo mới đúng, làm gì chuyển thời điểm ra đi lại vẽ vời cho thêm chuyện ra.
Người hành vi, nói lời, đều là có dấu vết mà lần theo, ngoại trừ bệnh tâm thần. Lại thêm liên quan tới đầu heo thịt manh mối, Chu Dịch hoài nghi, đưa đầu heo thịt người, cùng Chu Hoạch cướp ngân hàng người, hẳn là cùng một người. Giả thiết người này chính là Lạc Hà tiệm vàng cướp bóc cán đang lẩn trốn tội phạm truy nã Lý Dũng, cái kia lo dịp thượng không giữ quy tắc sửa lại. Lý Dũng từ Lạc Hà đào tẩu về sau, bởi vì một ít nguyên nhân nuốt ở Hoành Thành, sau đó biến thành bán đầu heo thịt tiểu thương phiến. Vương Minh Hải cùng Lý Dũng có thể là bạn cũ, tại Hoành Thành đụng tới chi hậu, bắt đầu mưu đồ bí mật cướp ngân hàng, phát sinh Mạnh Khánh Đồng nói sự tình. Nhưng còn có hai vấn đề Chu Dịch không nghĩ ra. Thứ nhất, tại sao muốn lại kéo một người nhập bọn? Từ Lục Nhất bốn án hiện trường điều tra kết quả đến xem, vụ án này một người không làm được, nhưng hai người hoàn toàn đủ rồi, lại kéo Mạnh Khánh Đồng mục đích là cái gì? đúng Vương Minh Hải tự tác chủ trương, vẫn là Lao Thương ý tứ. Thứ hai, Lao Thương nếu như có thể tránh 2 năm không bị phát hiện, nói rõ trước mắt hắn nhưng thật ra là an toàn, loại tình huống này vì cái gì đột nhiên lại muốn cướp ngân hàng? Đúng không chịu nổi tịch mịch muốn làm phiêu lớn, vẫn là bởi vì nguyên nhân khác dẫn đến lâm thời yêu cầu một khoản tiền. Bất kể thế nào lấy, trước tiên cần phải đi An Khang Lộ tìm xem chợ bán thức ăn, tìm xem bán đầu heo thịt quầy hàng. Chờ chút, An Khang Lộ. Chu Dịch để đũa xuống đối lão bản nói, "Lão bản, ta đi trong xe cầm thứ gì, ngươi đừng đem ta bắt cấp thu à?" Lão bản vẫy vẫy tay, tiếp tục xem Chu Dịch chạy về trong xe lấy ra hoành thành địa đồ, sau đó mở ra trên bàn, tìm kiếm An Khang Lộ vị trí cụ thể. Tìm được về sau, hắn lại tại trên địa đồ tìm Hàn Vệ Dân công tác Lâm Bắc Lộ dự trữ chỗ vị trí. Tuy nhiên đều tại Thanh Sơn khu, nhưng là hai bên cách có 8-9 cây số xa, hiển nhiên không có gì gặp nhau. Hắn cố gắng nhớ lại xuống, hồi ức Hàn Giai Giai nhà nàng tiểu khu ở đâu. Tay tại trên địa đồ không ngừng di động, cuối cùng rơi vào Hàn Giai Giai tiểu khu vị trí bên trên. Mà vị trí này, cách An Khang Lộ cách ba đầu đường cái, vẫn là có khoảng cách nhất định, nhưng từ con đường tình huống đến xem, hẳn là Hàn Vệ Dân vợ chồng đi làm hội đi qua địa phương. Chu Dịch gõ gõ địa đồ tự đủ, hẳn là không sai được. Lão bản cùng đầu bếp tò mò bu lại, sau đó đưa mắt nhìn nhau đầu bếp xông lão bản so với vạch xuống, chỉ Chu Dịch đầu, sau đó lắc đầu, một mặt ghét bỏ đem cơm làm xong, uống một hơi hết nước ngọt, Chu Dịch cất kỹ địa đồ, trả tiền rời đi. Vừa lên xe, trước hết cấp Thạch Đảo gọi điện thoại. "Thạch đội, các ngươi bận được không? Ta bên này có vụ án." Chu Dịch lời còn chưa nói hết, Thạch Đảo liền không nhịn được nói ra, chắc không được bọn hắn đều nói ngươi là thịt người dạ đa đâu, ngươi vụ án này thế nào từ từ ra bên ngoài bước lên a, ngươi một tháng đều làm chúng ta trước kia nửa năm việc ngươi biết không?" Chu Dịch dở khóc dở cười, "Cái quái gì? Thịt người dạ đa? Ai có tài như vậy cho mình lấy ngoại hiệu a?" "Thạch đội, đúng có chuyện như vậy." Sau đó liền đem chính mình tìm tới Mạnh Khánh đồng sự tình nói một lần. Cuối cùng, Chu Dịch nói ra, "Thạch đội, vụ án này, lặng lẽ, ta với ai đều không nói trong này có ta tham dự, ngươi cảm thấy được không?" Bên đầu điện thoại kia Thạch Đào nghe xong, sắc mặt lập tức biến đổi, khóe miệng không đè nén được cười nói, "Thật. Cái kia còn có thể giả a, ta nhiều nhất chính là đến thay Thạch đội chân chạy nha." Thạch Đào sờ lên cằm cười nói, "Lao nô cũng không nói cho hắn." Chu Dịch kiên quyết nói ra, "Không nói cho." "Đúng vậy, Chu Dịch, đủ ý tứ." Thạch Đào vô bộ ngực nói, "Về sau ngươi nếu là tại Tam Đại đội lăn lộn ngoài đời không nổi, ta hai đội môn tùy thời hướng ngươi rộng mở." Chu Dịch khóe miệng có chút co quắp dưới, trong lòng tự nhủ vậy là ngươi không biết Ngô đội hứa ta cái gì. Bất quá vẫn là cảm tạ Thạch Đào, dù sao hắn vốn là dự định bán cái nhân tình Thạch Đào. Thạch Đào tính cách ngay thẳng, chính mình đưa chút công lao cho hắn, hắn khẳng định hội niệm chính mình tốt. Thứ nhất là mình bây giờ không thiếu công lao. Thứ hai đúng nếu như cuối cùng bắt thật sự là Lao Thương, cái kia yếu hóa chính mình tồn tại, ngược lại là chuyện tốt. Thứ ba nhất là mấu chốt chính là, chính mình muốn trèo lên trên, lãnh đạo thưởng thức, công lao, cùng quan hệ nhân mạch, đúng thiếu một thứ cũng không được. Hắn yêu cầu vì chuyện này phòng ngừa chủ đáo, cải biến nguyên bản tư duy hình thức. "Vậy ngươi mấy giờ trở về? Hành động như thế nào, nghe ngươi an bài." Thạch Đào sảng khoái nói. Màn đêm buông xuống, An Khang trên đường người đến người đi, chật hẹp hắc yến lộ diện bên trên, khắp nơi đều là mấp mô, cưỡi xe đạp đi qua người bị mặt đường này điên đến cái mông đau nhức, không nhịn được mắng thượng hai câu. Hai bên đường đều là thấp bé cũ kỹ phòng ở, còn có rất nhiều người tại bên đường bày quầy bán hàng. An Khang lộ vùng này thuộc về Lao Thành khu bằng hộ khu cải tạo mà đến, mật độ nhân khẩu tương đối cao, phòng ốc tiền thuê tiện nghi, rất nhiều tiểu thương tiểu phiến đều sẽ tụ tập ở chỗ này, tạo thành một đầu tương đối náo nhiệt chợ đường đi. Đương nhiên loại địa phương này bạn tùy mà đến chính là ngư long hỗn tạp, nhân khẩu lưu động lớn, chị an cũng tương đối độ chênh lệch. Bất quá bởi vì đồ vật tiện nghi, nhất là mua thức ăn cùng đồ dùng hàng ngày, phụ cận cư dân đều ưa thích tới đây mua. Bởi vậy An Khang trên đường chợ bán thức ăn, quy mô tương đối lớn, trên cơ bản chính là từ lộ đầu này đi vào, đến đầu kia đi ra, mỗi ngày người lưu lượng không một vạn cũng phải có 8000. Dựa vào đầu đông có nhất cái quầy hàng, không có chiêu bài, nhưng chợ bán thức ăn cùng lao khách nhân đều biết cái này quầy hàng, bán nửa chín ăn, lạp xưởng, đầu heo thịt, hai lợn. Bởi vì hương vị tốt, tại vùng này phụ cận cũng coi là xa gần nghe tiếng, có rất nhiều đã ăn bao nhiêu năm khách hàng cũ. Chủ quán đúng cái lao đầu, thời gian trước cùng lao bà của mình tí nhất lên buôn bán, mấy năm trước lao thái bà đi, liền thừa lại lao đầu một người, đều coi là cái này quầy hàng đằng sau lao đầu không làm, bởi vì lao thái bà đi sau lao đầu mắt thấy liền không tinh khí thần, dù sao hai người không có con cái. Rất nhiều khách hàng cũ cũng cảm thấy tiếc hận, lao đầu làm ăn này làm được cũng là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới. Kết quả hơn 1 năm trước, lao đầu thực phẩm chín quầy hàng thượng có thêm một cái hơn 40 tuổi nam nhân, lao đầu nói là hắn một người cháu, kêu đại trắng ngay từ đầu bang lao đầu trợ thủ, về sau từ từ liền đem sinh ý tiếp tới, lao đầu phản mà làm đến ít đi rất nhiều. Khách hàng đều nói lao đầu cái này chất tử nấu thức ăn tay nghề, so với lao đầu còn tốt. Chỉ là đại tráng người này bất tiện ngôn từ, bình thường không nói nhiều, ở chung quanh thương hộ trong mắt chính là cái người thành thật. Chu Dịch cùng Thạch Đào trước tìm chợ thức ăn nhân viên quản lý nghe được tình huống, hiểu rõ xuống chợ thức ăn bên trong có bao nhiêu quầy hàng đúng bán đầu heo thịt, sau đó mấy cái này quầy hàng tình huống cụ thể. Cuối cùng khóa chặt cái này kêu đại tráng trung niên nam nhân. Chu Dịch đem Lý Dũng lệnh truy nã ảnh chụp cấp nhân viên quản lý nhìn, hỏi hắn có phải hay không người này. Nhân viên quản lý nhìn hồi lâu nói, con mắt cái mũi có điểm giống, nhưng là đại tráng béo, so với người này béo thật nhiều. Trong lệnh truy nã Lý Dũng phi thường gầy gò, nhưng mập gầy là có thể cải biến, nhất là người gầy tưởng béo đứng lên nhưng quá đơn giản. Thạch Đào lập tức sắp xếp người đem chợ thức ăn hai đầu cửa ra vào chặn lại, sau đó chính mình cùng Chu Dịch đi xác nhận một chút, cái này đại tráng đến cùng phải hay không đang lẩn trốn Hà Lạc tội phạm truy nã Lý Dũng. Tấu chương xong, chương 284. Nhân sinh tự cổ thủy vô tử. Chương 284, nhân sinh tự cổ thủy vô tử. Chu Dịch cùng Thạch Đào làm bộ khách hàng, Hà Bân cùng mấy người khác tại phụ cận du đãng, tùy thời vây quanh trợ giúp. Thạch Đào nhìn qua chợ thức ăn kết cấu, cửa ra vào chỉ có hai đầu, mấy tầng vây quanh xuống tới, hắn có chắp cánh cũng không thể bay. Bất quá Chu Dịch nhắc nhở Thạch Đào, bán thực phẩm chín quầy hàng, trong tay có đao, đến phòng ngừa ngộ thương người vô tội đàn, hoặc là cưỡng ép con tin. Thạch Đào gật gật đầu, nói lúc cần thiết liền trực tiếp móc súng trấn nhiếp. Hai người tới cái kia trước gian hàng, lúc này đúng lúc là ban đêm cao phong thời điểm, rất nhiều tan tầm người đi ngang qua chợ thức ăn đến mua đồ ăn. Thực phẩm chín phía trước gian hàng có hai cái khách hàng đang chờ đợi, quầy hàng bên trong lại có hai người, nhất cái buộc lên tạp dề trung niên mập mạp, cầm lấy đao ngay tại cắt thái lợn, bên cạnh nhất cái lao đầu khô gầy đang giúp đỡ trợ thủ. Chu Dịch cùng Thạch Đào liếc nhau một cái, Thạch Đào nhẹ gật đầu, mặc dù nhưng người trung niên này hoàn toàn chính xác rất mập, nhưng chạy không khỏi hai tên cảnh sát hình sự con mắt. Mấu chốt nhất đúng, người trung niên này mập mạp ngón giữa tay phải, rõ ràng thiếu đi nửa cái đốt ngón tay. Như thế minh xác rõ ràng là thủ, không sai, người này chính là Lạc Hà tiệm vàng cướp bóc cán đang lẩn trốn tội phạm truy nã, Lý Dũng. Yếu điểm cái gì? Mập mạp nhìn hai người một mắt hỏi. Nghe nói nhà các ngươi đầu heo thịt lộ đến ăn rất ngon a, cho ta đến lưỡi cân. Thạch Đào nói. Mập mạp không nói chuyện, cắt nhất khối đầu heo thịt, cầm lấy đòn cân xương xuống. Nhị cân một lượng còn nhiều, coi như nhị cân đi. Được, ngươi cho ta cắt. Mập mạp cầm lấy đầu heo thịt đặt ở trên đất, bắt đầu cắt. Lao đầu ở một bên xuất ra một cái túi, cười nói, đều nói nhà chúng ta đầu heo thịt ngon ăn, các ngươi ăn xong lại đến a. Thạch Đào nhìn chằm chằm vào mập mạp tay, đột nhiên nhíu nhíu mày nói, ngươi cái này đầu heo trong thịt có mấy thứ bẩn thỉu a? Mập mạp lập tức sững sờ, bản năng hồi đáp, không có a. Ta đều nhìn thấy, liền chỗ ấy. Thạch Đào nói xong, dùng ngón tay đầu hướng phía trước đâm. Chu Dịch biết, Thạch Đào muốn động thủ, tay phải lặng lẽ về sau chuyển, mò tới bên hông bao súng bên trên. Ta chỉ cho ngươi xem. Thạch Đào nói xong, cả người đều đưa tới. Mập mạp đột nhiên giống như là ý thức được cái gì, ánh mắt trong nháy mắt biến đổi, liền muốn giơ lên trong tay dao phay. Nhưng Thạch Đào nhanh hơn hắn, vốn là đâm về đầu heo thịt ngón tay đột nhiên biến thành trảo hình, cầm một cái chế trụ mập mạp cầm đao cổ tay, gắt gao đè lại đây hết thảy phát sinh vội vàng không kịp chuẩn bị, xung quanh không ai phản ứng kịp. Chỉ có Chu Dịch theo sát lấy làm ra phản ứng, lập tức móc súng, chỉ vào mập mạp đầu lớn hô, cảnh sát, chớ lộn xộn, bỏ vũ khí xuống, ngươi bị bắt, Lý Dũng. Họng súng đen ngòm chỉ vào trán của mình, nguyên vốn còn muốn phản kháng mập mạp lập tức liền trợn tròn mắt, trong tay dao phay loảng xoảng một tiếng liền rơi trên mặt đất. Một bên lão đầu lúc này mới phản ứng lại, lo lắng hô, cái này, đây rốt cuộc tình huống gì a? Đại tráng, bọn hắn bắt ngươi làm gì a? Trung quanh tiểu thương cùng khách người nhất thời xôn xao, ở một bên Hà Bân lúc này móc ra giấy chứng nhận lớn tiếng khuyến cáo mọi người không cần phải sợ, cảnh sát tại thi hành nhiệm vụ. Tại xe cảnh sát tiếng sáo bên trong, Lý Dũng bị áp lên xe cảnh sát, lao đầu với tư cách vụ án liên quan người, cũng bị mang theo trở về. Rất nhanh, chợ bán thức ăn lại khôi phục bình thường, tựa hồ liền như cái gì cũng chưa từng xảy ra như thế, chỉ có nhất cái trống không thực phẩm chín bày, cùng chung quanh thương hộ kịch liệt thảo luận đến cùng tình huống như thế nào. Bởi vì Chu Dịch trước đó đã cùng Thạch Đào nói xong, vụ án này chính mình không làm chiều sâu thăm dự, dù sao tương quan tình huống đều đã đồng bộ cấp Thạch Đào, cho nên Lý Dũng bị mang về cục thành phố về sau, đến tiếp sau thẩm vấn hắn liền mặc kệ. Bất quá hắn còn là nhớ tới cấp Lục Chính Phong gọi điện thoại, nói cho hắn biết, các ngươi Lạc Hà truy nã Lý Dũng đã bị chúng ta bắt được, tại chúng ta chỗ này cũng dính tới một số bản án, cho nên Hoành Thành bên này muốn trước thẩm, về phần đến tiếp sau hai bên làm sao phân chia, chính mình liền không xen vào, bởi vì vụ án này đúng chúng ta hai đội phá. Lục Chính Phong nghe được sửng sốt một chút, Lạc Hà truy nã 2 năm, các ngươi Hoành Thành hỏi 2-3 ngày liền bắt được. Chu Dịch, nếu không ngươi điều Lạc Hà tới đi. Lục Chính Phong nói. Vì sao? Ngươi tài nghệ này, trực tiếp tới làm đội trưởng của chúng ta đều được a. Ngươi cũng đừng bắt ta nói đùa a, ta không phải nói nha. Cái này Lý Dũng đúng chúng ta hai đại đội Thạch đội dẫn người bắt, không ta cái gì vậy, ta liền phụ trách cho ngươi điện thoại cái. Cảm tạ, các ngươi Hoành Thành thật đúng là nhân tài đông đúc à, ta cái này hướng lãnh đạo báo cáo việc này. Cúp điện thoại, Chu Dịch duỗi lưng một cái, sau đó đứng dậy tan tầm đi ra thời điểm lại đụng phải Cố Trường Hải, lên tiếng chào, Cố Trường Hải hỏi hắn ngươi không tham dự thẩm vấn sao? Chu Dịch cười nói, các ngươi hai đội bản án, ta chỗ nào có ý tốt đúng tay a. Cố Trường Hải trong nháy mắt dây hiểu, cười nhẹ gật đầu. Chu Dịch đi trước một chuyến phụ mẫu nhà, chủ yếu là muốn hỏi một chút phụ thân thép quyền sự tình thế nào, thuận tiện lại cọ cái cơm. Tin tức tốt đúng, mẫu thân đồng ý móc khoản này ứng ra thép quyền tiền. Tin tức xấu đúng, ứng ra tiền về trước khi đến, Chu Kiến Quốc trong túi đem so với mặt còn sạch sẽ. Chu Kiến Quốc ta cho ngươi biết, ta nguyện ý móc cái này 1 vạn khối tiền, cũng không phải xông ngươi à, tại trong phòng bếp cấp Chu Dịch thêm món ăn. Trương Thu Hà nói ra, ta đúng xông Kiến Nghiệp ngươi biết không, Kiến Nghiệp hắn có bản lĩnh, ta cái này làm đại tẩu tin được hắn. Chu Dịch sững sờ, 1 vạn. Mụ dùng không? Lời còn chưa dứt, hắn liền bị phụ thân một tay bịt miệng, Chu Kiến Quốc mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Chu Dịch trong nháy mắt minh bạch, chính mình cha đây là báo cáo lão Trương à, ngươi mới vừa nói cái gì? Trương Thu Hà thò đầu ra hỏi, đưa lưng về phía nàng. Chu Kiến Quốc tranh thủ thời gian buông tay ra, Sung Nhi Tử nháy mắt ra hiệu. Chu Dịch trong lòng tự đủ, nhìn không ra à, nghĩ không ra cha mình loại này mày dẫm mắt to ra hỏa cũng sẽ làm chuyện này. Không, không có gì, ta nói ta muốn ăn trứng trần nước sôi, mụ ngươi cho ta làm 2 cái chứ sao? Thành, một hồi liền tốt. Chu Dịch cười xấu xa lấy chỉ phụ thân nói, cha, không nhìn ra ngươi còn có bản lĩnh này à? Chu Kiến Quốc giảm thấp thanh âm nói, ngươi nhỏ giọng một chút, đừng để mẹ ngươi nghe được. Chu Dịch vẫy vẫy tay, Chu Kiến Quốc xuống tới. Cha, ngươi tại tham ô thời điểm liền không nghĩ tới sao? Cái gì? Ngươi bây giờ từ mụ chỗ ấy cầm 1 vạn khối tiền, chờ quay đầu còn đến, ngươi không còn phải còn 1 vạn khối tiền trở về sao? Ngươi nhiều báo cái này mấy trăm khối tiền, ngươi cũng không để lại đến a? Chu Dịch nói xong, đứng dậy đi nhà xí, chỉ để lại Chu Kiến Quốc ngồi ở đằng kia, một mặt kinh ngạc. Xong, ta làm sao lại không nghĩ tới cái này gốc dạ đâu? Đằng sau Chu Kiến Quốc nói cho Chu Dịch, tiền cấp trong xưởng đệm chi hậu, xưởng trưởng liền phê chuẩn, ngày mai nhà kho liền có thể xuất hàng. Hoàng Tiểu Mao bên kia cũng chuẩn bị xong, sáng sớm ngày mai liền xuất phát, Chu Kiến Quốc chừa cho hắn Chu Kiến Nghiệp điện thoại, nhường hắn đến bên kia bước nhỏ liên hệ Chu Kiến Nghiệp, nghe hắn an bài. Chu Dịch à, cha ngươi ta hơn nửa đời người đều trôi qua cùng nước sôi để nguội như thế, làm sao hai ngày này kinh lịch, để cho ta cảm giác cả người giống như sống lại như thế. Chu Dịch ngay tại đảo cơm, bọn hắn đã sớm đã ăn xong, cho nên chỉ có hắn đang ăn. Hắn còn chưa mở miệng, trên ghế salon xem TV Trương Thu Hà nói ra, dẹp đi đi, còn sống lại, thế nào, cùng ta qua nhiều năm như vậy đúng cái người chết à. Ha ha, ngươi thế nào như thế mất hứng đâu, ta nói chính là nhất loại cảm giác ngươi hiểu không? Không hiểu, ta liền biết, tiền này ngươi nếu là không cầm về được, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Chu Dịch cười cười, tiếp tục ăn cơm. Nghe phụ mẫu cãi nhau, hắn cảm thấy rất ấm áp. Bởi vì ở kiếp trước phụ thân sau khi qua đời, mẫu thân một cái người, lời nói đều biến ít đi rất nhiều. Cùng nhi tử lúc nói chuyện, đều là trong lúc lơ đãng liền nói, cha ngươi trước kia a như thế nào như thế nào. Người đều sẽ chết, lời kia nói thế nào, nhân sinh tự cổ thủy vô tử, nhưng chết cùng chết ở giữa lại là hoàn toàn khác biệt, đây cũng là vì cái gì con cháu cả sành đường, thọ hết chết già thả cùng một chỗ đung cái hảo thơ nhi, bởi vì đây đại khái là rất nhiều người có thể nghĩ tới kết cục tốt nhất. Chu Dịch cùng phụ mẫu nói tối thứ 6 thượng muốn đi chuyện ăn cơm, nghe được nói có người sẽ đến đón hắn nhóm, hơn nữa đi chỗ ăn cơm đúng hoành thành bảo trì khu biệt thự, Chu Kiến Quốc kích động đứng lên. Nhi tử, ngươi cũng không thể phạm sai lầm a. Chu Dịch sững sờ, chẳng phải ăn một bữa cơm sao? Ta xem TV bên trong, đều là cùng kẻ có tiền kết giao sau mới bắt đầu mục nát. Cha, ngươi cùng ta mụ như thế, thiếu xem chút TV. Ngày thứ 2, Chu Dịch đến trong cục thời điểm, tại chính mình trên bàn phát hiện nhất điệt ghi chép sao chép kiện. Cầm lên xem xét, lại là tối hôm qua thẩm vấn Lý Dung tương quan ghi chép. Cái này Thạch đội vẫn đúng là đủ ý tứ a. Chu Dịch chạy tới hai đội văn phòng nhìn xuống, chỉ có một người tại, Thạch Đào Cố Trường Hải Hà Bân cũng không thấy. Hỏi một chút, nói là Thạch Đào cùng Cố Trường Hải tối hôm qua thẩm Lý Dũng thẩm đến sau nửa đêm, cho nên còn chưa tới, Hà Bân thì là sáng sớm liền mang theo người đi lùng bắt cái kia Vương Vinh Hải. Chu Dịch gật gật đầu, xem ra cái này Lý Dũng khó đối phó a, đem Thạch Đào bọn hắn đều dậy vào đến sau nửa đêm. Bất quá Hà Bân hôm nay dẫn người đi bắt người, nói rõ hẳn là thẩm có kết quả rồi. Chu Dịch trở về tam đại đội văn phòng, rót chén nước, bắt đầu đọc qua ghi chép. Thẩm vấn lúc bắt đầu, Lý Dũng còn ý đồ chống chế, nói mình têu lưu lại tráng. Đúng lao đầu chất tử, căn bản không phải cái gì Lý Dũng. Nhưng rất nhanh liền bị Thạch Đào cấp phơi bày, Thạch Đào hỏi hắn muốn thẻ căn cước, hắn lao xương mất đi, nhường hắn báo mã số giấy chứng minh nhân dân, hắn nói nhớ không rõ, cuối cùng nhường hắn báo quê quán địa chỉ, lập tức ở ngay trước mặt hắn tra hộ tịch tin tức, hắn mới tỉnh ngồi. Lý Dũng thở dài, nói mình nhận thua. Rất nhanh hắn liền bàn giao chính mình từ Lạc Hà chạy trốn sau kinh lịch. Hắn nói ngay từ đầu hắn là nghĩ ra bên ngoài tỉnh chạy, bởi vì Lạc Hà cách tỉnh ngoài thêm gần, chạy cũng thuận tiện. Lúc đó hắn đã mua đi tỉnh ngoài phiếu, ngay tại lúc trước khi lên xe, hắn đột nhiên cảm thấy cảnh sát khẳng định sẽ cho rằng hắn đúng hướng bên ngoài tỉnh chạy. Vì mê hoặc cảnh sát, hắn không chỉ có không lên xe, còn quay đầu liền mua một trường đến Hoành Thành vé xe. Sở dĩ đến Hoành Thành là bởi vì hắn lúc còn trẻ đi theo người đến Hoành Thành lăn lộn qua một hồi, xem như hắn duy nhất quen thuộc bên trong tỉnh thành thị. Hắn vốn là tưởng tìm nơi nương tựa năm đó người quen. Kết quả tới sau khi nghe ngóng, năm đó bằng hữu 10 năm trước cũng bởi vì đánh nhau hậu đã bị người chém chết, mộ phần thảo đều cao vài thước. Bất đắc dĩ, hắn dự định đi, kết quả đều đến chặn xe, vừa mới chuẩn bị mua vé, liền phát hiện trên tường dán chính mình lệnh truy nã, dọa đến hắn chân mềm nhũn. Cố giả bộ chấn định rời đi nhà ga, tấu chương xong, chương 285, nghi tội chưa từng. Chương 285, nghi tội chưa từng. Sau đó, hắn cũng không dám chạy, chỉ có thể tạm thời trốn trước, chờ danh tiếng qua lại nghĩ biện pháp chạy ở trong quá trình này, hắn ý thức được chính mình tướng mạo rất dễ dàng bại lộ, thế là bắt đầu hồ ăn biển nhét, nghĩ đến nhanh chóng đem chính mình ăn béo, tối thiểu từ vẻ ngoài thượng trước tiên có thể điểm an toàn. Hiệu quả cũng là thẳng rõ ràng, đem chính mình ăn thành một tên mập về sau, hắn thử ra đường đi một vòng, không còn có loại kia bị người khác nhìn chằm chằm khẩn trương cảm giác. Có một lần hắn đối diện đụng tới hai cái tuần tra cảnh sát, tuy nhiên trong lòng rất sợ hãi, nhưng vẫn là đánh bạo từ hai người trước mặt đi qua, cảnh sát một điểm phản ứng đều không có. Hắn cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, liền chuẩn bị đi đường. Nhưng quay đầu liền phát sinh một sự kiện, đem hắn trực tiếp cấp làm mộng. Hắn lúc ấy ở tại nhất cái đại tạp trong nội viện, thuê gian căn phòng. Lúc trước tại Lạc Hà đoạt tiệm vàng, thủ tiêu tang vật chi hậu phân ra mấy vạn khối tiền, hắn thời điểm chạy trốn dùng băng dán trói tại trên thân, một mực mang theo. Tới Hoành Thành chi hậu, hắn cũng một mực làm như vậy, bởi vì hắn cảm thấy tiền chỉ có mang theo trong người mới an tâm. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Bởi vì khi hắn không đem tiền mang ở trên người sau không bao lâu, liền bị trộm. Hắn ăn mập về sau, thời tiết cũng bắt đầu nóng lên, hình thể trở nên béo thêm y phục ít, tiền liền không có cách nào tiếp tục dùng băng dán trói trên thân, hội rất rõ ràng, hơn nữa xảy ra chút mồ hôi liền đặc biệt không thoải mái. Hắn chỉ có thể đem tiền bao sau khi thức dậy, giấu ở thuê lại căn phòng trên xà nhà. Ngày đó hắn hứng thú bừng bừng địa chạy về đi, chuẩn bị thu dọn đồ đạc đi đường. Kết quả leo đi lên sờ một cái xà nhà, trợn tròn mắt, tiền hết rồi. Gấp đến độ hắn cả phòng tìm, còn kém đem phòng ở phá hủy. Cuối cùng, hắn chỉ có thể tiếp nhận tiền bị trộm kết quả. Bởi vì hắn vốn chính là cái tội phạm truy nã, tăng thêm đại tạp viện nhiều người phức tạp, hắn đúng đã không biết là người nào trộm, lại không dám tra. Cuối cùng chỉ có thể người cơm ăn hoàng liên, hơn nữa nơi này đúng không tiếp tục chờ được nữa, chỉ có thể đi đường. Nhưng ngoại trừ trên thân thừa lại mấy 10 đồng tiền tiền lẻ, hắn đúng người không có đồng nào, kế hoạch chạy trốn tự nhiên cũng liền trực tiếp ngâm nước nóng. Cùng đường mặt lộ hắn, chỉ có thể ngủ vòng cầu. Không bao lâu, tiền liền tiêu hết, hắn từ tội phạm truy nã biến thành nhất cái kẻ lang thang. Thực sự không chịu nổi, có lúc trời tối hắn dự định ban đêm trọng thao cựu nghiệp, đi cấp đoạn. Tại ven đường ngồi xổm nửa ngày, đều không người đến. Chính lúc sắp đi, nơi xa có động tĩnh truyền đến, hắn lúc này lại trốn đi. Nhưng lại tại nơi xa cưỡi xe đạp người kia nhanh đến thời điểm, lại đột nhiên nghe được ôi một tiếng, sau đó xe đạp liền ngã sắp xuống, tiếp theo là một trận lẩm bẩm kêu thảm. Biến cố bất thình lình nhường hắn trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan, cuối cùng vẫn là quyết định đi xem một chút. Mà cưỡi xe ngã sắp xuống người, chính là bán đầu heo thịt Lưu lão đầu. Lão đầu hiển nhiên rơi không nhẹ, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, chỉ có miệng bên trong tại lẩm bẩm, phát ra thanh âm thống khổ. Lý Dũng lập tức tiến lên lục soát lão đầu thân, muốn tìm ít tiền, nhưng lục soát nửa ngày cũng không tìm được tiền, ngược lại tìm được nhất khối đầu heo thịt. Cực đói Lý Dũng lúc ấy liền gặm lên đầu heo thịt, hắn nói đây là hắn những ngày kia nếm qua thứ ăn ngon nhất, ăn xong đầu heo thịt, hắn vốn định đi thẳng một mạch, nhưng nhìn trên mặt đất nhắm mắt lại lẩm bẩm lão đầu, hắn cuối cùng lương tâm phát hiện đem lão đầu đưa đến phụ cận vệ sinh viện, đưa đến chi hậu, hắn muốn đi, lão đầu lại lôi kéo hắn không buông tay. Ngay tại hắn coi là lão đầu muốn ngoa nhân thời điểm, lão đầu nhưng từ chính mình trong đũng quần lấy ra nhất cái bao bố nhỏ, bên trong có hơn 100 khối tiền lẻ. Lưu lão đầu rũi rũi tay, ý là tiền này cho hắn. Hắn tiếp nhận tiền, nhưng cuối cùng cũng không có đi đường, mà là đi cấp Lưu lão đầu giao tiền chữa trị. Bác sĩ đã kiểm tra về sau, cho rằng không có gãy xương các loại tình huống, bất quá vẫn là đề nghị bọn hắn đi bệnh viện lớn nhìn xem. Lưu lão đầu lắc đầu, tại Lý Dũng nâng đỡ rời đi bệnh viện, tiến hắn về nhà. Cái kia ngày sau, Lưu lão đầu liền chữa chấp hắn. Lý Dũng lão xương chính mình kêu Lưu đại tráng, viện nhất cái đau khổ thân thế, Lưu lão đầu nghe xong hắn mạng này khổ như vậy, lại cùng chính mình đúng bảng ra, thế là liền để Lưu đại tráng đi theo chính mình. Lý Dũng vừa vặn cùng đồ mặt lộ, tăng thêm đi theo lão đầu có thể tốt hơn che giấu tung tích, thế là đáp ứng, đối ngoại nói là lão đầu quê quán tới chất tử, đi theo lão đầu học làm ăn. Chuyện về sau, liền cùng Chu Dịch bọn hắn từ nhân viên quản lý chỗ ấy hiểu rõ đến không sai biệt lắm, chỉ là kỹ lưỡng hơn một số. Lý Dũng nói, từ khi trải qua hồi trước trốn đông trốn tây, đằng sau lại lưu lãng tứ xứ bụng ăn không no thời gian về sau, hắn cảm thấy đi theo lão đầu sống nương tựa lẫn nhau thời gian kỳ thật rất tốt, tối thiểu an tâm. Nếu như không phải hôm nay bị bắt, hắn thậm chí đều đã nghĩ kỹ muốn cho lão đầu dưỡng lao tổng trung. Thạch Đào hiển nhiên là không tin hắn lời này, trực tiếp nhường hắn đừng giả bộ làm người tốt, phạm tội thời điểm làm sao không như thế có nhân văn quan tâm. Bất quá Thạch Đào để cho người ta cho trong tờ khai, phía dưới còn có một phần đúng cái kia bán đầu heo thịt Lưu lão đầu, từ Lưu lão đầu trong tờ khai, cơ bản cùng Lý Dũng lời nhắn nhủ tình huống không sai biệt lắm. Lưu lão đầu còn một mực nói đại tráng đúng cái người thành thật, còn xin tha cho hắn điều này cũng làm cho nhìn ghi chép Chu Dịch hơi nghi hoặc một chút, cái này Lý Dũng hẳn là thật hối cải để làm người mới rồi. Từ Lạc Hà tiệm vàng cướp bóc án đến xem, lúc ấy phụ trách cầm dao uy hiếp nhân viên cửa hàng Lý Dũng xác thực không có thương hại đối phương. Nhưng Lục Nhất Tứ án bên trong, Hàn Vệ Dân vợ chồng thế nhưng là song song nộ hại. Chẳng lẽ, Lục Nhất Tứ án bên trong, động thủ giết người không phải Lý Dũng, mà là Vương Vinh Hải? Mạnh Khánh Đồng đã thông báo, Vương Vinh Hải trước đó đúng đả thương người vào tù, còn có ngược sát mèo biến thái hành vi, so với Lý Dũng đến cũng thực là đúng càng phù hợp người hành hung đả tù. Bất quá điểm ấy còn chờ Hà Bân bọn hắn bắt được Vương Vinh Hải lại nhìn. Chu Dịch tiếp tục nhìn xuống, Thạch Đào bắt đầu hỏi hắn cùng Vương Vinh Hải quan hệ trong đó. Hắn vốn còn muốn chống chế, nhưng Thạch Đào hỏi lại hắn, ngươi nghĩ rằng chúng ta đúng làm sao tìm được ngươi? Ngươi muốn không cho Vương Vinh Hải đưa đầu heo thịt, chúng ta liền không khả năng tìm hiểu nguồn gốc tìm tới ngươi. Lời này nhường Lý Dũng hối tiếc không kịp, nói sớm biết như vậy, chính mình liền không nên đưa cho hắn khối kia đầu heo thịt. Nguyên lai, Vương Vinh Hải cùng Lý Dũng tại Lạc Hà lăn lộn thời điểm, liền nhận thức. Nhưng lui tới cũng không nhiều, Lý Dũng chỉ biết là Vương Vinh Hải bởi vì chém người tiến vào. Ngày đó Lưu lão đầu thân thể không thoải mái, Lý Dũng liền để hắn sớm địa về nghỉ ngơi, chính mình thì là vẫn bận đến thu quán mới trở về đi trên đường, hắn cùng một người gặp thoáng qua, sau đó người kia đột nhiên hô một câu, "Lão Thường." Dọa đến hắn toàn thân giật mình, tưởng rằng bị cảnh sát phát hiện, lập tức nhanh chân liền muốn chạy, lại bị đối phương kéo lại, nói mình đúng Vương Vinh Hải. Lý Dũng kinh hồn táng đảm, nhưng thấy rõ người trước mắt mới thở phào nhẹ nhõm. Vương Vinh Hải nói ngươi nhà trước kia không phải rất gầy sao? Làm sao hiện tại mập như vậy, kém chút không nhận ra được. Lý Dũng liền biết, hắn cũng không rõ ràng mình bị truy nã sự tình. Hắn vốn là muốn đem đối phương cấp đuổi đi, nhưng lại sợ đối phương đi báo cáo chính mình, thế là chỉ có thể kiên trì mời đối phương ăn cơm. Hai người chung quy đúng quen biết đã lâu, lại thêm lại là đồng hương, thế là qua ba lần rượu liền đều hai mắt đẫm lệ gâu gâu. Lúc đó Lý Dũng trên thân mang theo một số không bán xong nửa chín ăn, liền lấy ra làm đồ nhắm, trong đó có nhất cái túi đầu heo thịt đằng sau cái kia cái túi đầu heo thịt không ăn xong, Vương Vinh Hải nói thịt này ăn ngon, liền mang về. Lý Dũng nói mình căn bản không nghĩ nhiều, chỗ nào nghĩ đến cứ như vậy một miếng thịt, cuối cùng bán đứng chính mình. Thạch Đào hỏi hắn, còn nữa sao? Hắn trả lời, không có rồi. Ngươi suy nghĩ lại một chút. Thật không có. Thạch Đào chất vấn hắn, ngươi cùng Vương Vinh Hải dự định làm gì, cho là chúng ta cái gì cũng không biết đúng không? Thạch Đào muốn hỏi, đương nhiên là hắn cùng Vương Vinh Hải kế hoạch cướp ngân hàng sự tình. Bất quá chuyện này tính chất giới định, nhưng thật ra là tương đối phức tạp. Nếu như vẹn vẹn dừng lại tại miệng thảo luận giai đoạn, tỉ như uống rượu hai người thảo luận muốn đi cướp ngân hàng, nhưng uống rượu xong chi hậu liền ai về nhà nấy các tìm các mẹ, cái kia không coi là đúng hành vi phạm tội, nhiều lắm là thuộc về khẩu này, cảnh sát biết sau miệng phê bình giáo dục một chút là được rồi. Nhưng nếu như thảo luận xong chi hậu, liền bắt đầu điều nghiên địa hình, chế định phạm tội kế hoạch, mua sắm phạm tội công cụ chờ hành vi, là thuộc về đúng phạm tội dự bị, yêu cầu gánh chịu tương ứng pháp luật trách nhiệm. Nhưng loại tình huống này, lập lờ nước đôi khó mà định giá địa phương ngay tại ở lấy chứng vấn đề. Bởi vì tại áp dụng hành vi phạm tội trước đó, bất kỳ phạm tội dự bị hành vi đều có thể bị cưỡng ép giải thích. Nói ví dụ một người muốn đầu độc, thế là mua thuốc diệt chuột. Nhưng ở hắn cho người khác hạ thuốc diệt chuột trước đó, trừ phi là bắt tại chỗ, nếu không coi như bị phát hiện có động cơ phạm tội, hắn cũng có thể giải thích chính mình mua được đúng diệt chuột. Chỉ cần hắn cắn chết không thừa nhận, cái này bao thuốc diệt chuột cũng sẽ không trở thành trực tiếp chứng cứ. Bởi vì pháp luật đúng nghi tội chưa từng logic. Cướp ngân hàng việc này cũng là đồng dạng đạo lý, cho nên nhất định phải đàng tra hỏi khẩu cung bên trên có đột phá. Nhưng là Lý Dũng một mực cự không thừa nhận, đây cũng là Thạch Đảo củng cố Trường Hải thẩm vấn đến sau nửa đêm nguyên nhân. Bất quá Chu Dịch đại khái có thể đoán được Thạch Đảo ý nghĩ, Lý Dũng bản thân có lệnh truy nã ở trên người, trốn không thoát, có thừa nhận hay không dự mưu cướp ngân hàng, khác nhau cũng chính là cuối cùng thời hạn thi hành án thêm không thêm vấn đề. Nhưng Vương Vinh Hải không giống, Vương Vinh Hải đúng hết hạn tù phóng thích nhân viên, tự do thân. Không thông qua chuyện này đem hắn bắt lại, nhường hắn ở trong xã hội du đãng, cái kia chính là nhất cái 10 phần không ổn định nhân tố, đằng sau rất dễ dàng ra lại sự tình. Từ điểm này có thể thấy được, Thạch Đào cân nhắc vấn đề vẫn là rất toàn diện, đương nhiên cũng không bài trừ Thạch đội quá muốn tiến bộ, suy nghĩ nhiều bắt mấy cái người xấu. Lý Dũng thẩm vấn chia làm 2 lần, ở giữa gian cách có hơn 2 giờ. Chu Dịch mù đoán, hẳn là Thạch Đào an bài cho hắn 2 giờ hạn xí thể nghiệm, nhường hắn cảm thụ một thanh phản hắc đặc sắc. Lần thứ 2 thẩm vấn chi hậu, Lý Dũng thái độ rõ ràng phối hợp rất nhiều. Tại Thạch Đào nghiêm túc lặp đi lặp lại cảnh cáo chi hậu, Lý Dũng rốt cục thừa nhận kế hoạch cướp ngân hàng sự tình. Nhưng hắn nói, chuyện này cũng không phải mình nói ra, mà là Vương Vinh Hải chủ động nói ra. Vương Vinh Hải có ý tứ là cảm thấy hắn bây giờ tại chợ bán thức ăn bên trong bán đầu heo thịt quá hoan uổng, anh em hẳn là làm chút đại sự, tỉ như đoạt cái ngân hàng phát bút đại tài cái gì. Lý Dũng nói đã trải qua chuyện lúc trước về sau, hắn đã không nghĩ lại làm loại này vi phạm tội câu cầm cố, chỉ nghĩ an an ổn ổn làm buôn bán nhỏ. Thạch Đào chất vấn hắn, vậy ngươi vì sao lại động cái này ý đồ xấu? Lý Dũng thở dài nói, chính mình có nỗi khổ tâm, tấu chương xong, chương 286. Chưa xuất sư đã chết. Chương 286, chưa xuất sư đã chết. Lý Dũng giải thích đúng, Lưu lão đầu bị bệnh, trong đầu lớn cái liều, bác sĩ đề nghị hắn khai đao, nhưng là lão đầu những năm này tích lũy xuống tích xúc không đủ khai đao phí tổn. Cho nên hắn quyết định bất trị, phản chính tự mình tuổi đã cao, quyết định đem tiền cùng mua bán đều lưu cho đại tráng. Lý Dũng nói, chính mình tưởng làm ít tiền, cấp lão đầu xem bệnh, cho nên mới lại đồng ý đồ xấu. Thạch Đào không tin, lúc này tạm dừng thẩm vấn, nói mình bây giờ tự mình đi hỏi Lưu lão đầu. Từ trong tờ khai đến xem, Thạch Đào hẳn là từ Lưu lão đầu chỗ ấy đạt được khẳng định trả lời chắc chắn. Bởi vì Thạch Đào khôi phục thẩm vấn sau câu nói đầu tiên là, ngươi đừng tưởng rằng ngươi làm như vậy chính là trọng tình trọng nghĩa, ngươi đây là vi phạm phạm tội, đúng chó không đổi được đức. Bất quá Chu Dịch nhìn đến đây, lại cảm thấy bên trong còn có một loại khả năng. Lý Dũng đối với trước mắt sinh hoạt trạng thái khẳng định đúng tương đối hài lòng, nhưng có cái tiền để chính là Lưu lão đầu nhất định phải còn sống, bởi vì chỉ có lão đầu còn sống, mới là hắn tấm mục. Một khi lão đầu không có rồi, hắn cái này bán thực phẩm chính sinh ý cũng liền không làm nổi. Bước đầu tiên, chợ thức ăn thay đổi tiểu thương tư chất đầu này, hắn liền gây khó dễ, bởi vì hắn không phải Lưu đại tráng, hắn đúng Lý Dũng. Hiện tại có lão đầu tại, hắn không cần lo lắng vấn đề này. Lão đầu nhất không, hắn liền phải lần nữa đi qua trốn đông trốn tây sinh sống. Cho nên lão đầu đối với hắn mà nói, càng giống đúng ký sinh túc chủ, đương nhiên hắn khẳng định không có khả năng thừa nhận, bởi vì hắn muốn giả ra có tình có nghĩa hối cải dáng vẻ, mới có thể tranh thủ quan tòa đồng tình. Hắn bàn giao nói mình ra ngoài nguyên nhân này, đáp ứng cùng Vương Vinh Hải cùng một chỗ cướp ngân hàng. Nhưng cụ thể làm thế nào, hắn cũng không nghĩ tốt. Từ Lạc Hà tiệm vàng cướp bóc cán có thể thấy được, hắn không phải loại kia vô não mắc phù, sẽ chỉ cứng gián đoạn, cho nên cần muốn lựa chọn mục tiêu, tiến hành thời gian dài theo dõi, chế định cướp bóc kế hoạch cùng đường chạy trốn. Nhưng Vương Vinh Hải lại đợi không được lâu như vậy, thế là phát sinh chủ động kéo Mạnh Khánh đồng nhập bọn sự tình. Thế nhưng là Lý Dũng biết được về sau, cảm thấy hội phức tạp, vì không liên lụy chính mình, thế là tìm lý do nhường Vương Vinh Hải đừng ở Mạnh Khánh đồng nơi đó, vì thế hắn trả lại cho đối phương chính mình tích lũy mấy trăm khối tiền. Hắn không biết Vương Vinh Hải cụ thể ở chỗ nào, chỉ biết là đúng nào đó một vùng nhất cái tiểu tân quán. Lý Dũng thẩm vấn đến nơi đây, cũng liền không sai biệt lắm đằng sau còn có một số quan tại bọn hắn như thế nào chế định cướp ngân hàng kế hoạch chi tiết thẩm vấn. Trong đó nhường Chu Dịch tương đối quan tâm vấn đề, chính là bọn hắn gây án mục tiêu. Nhưng Lý Dũng nói cũng không có định ra đến cái gì cụ thể mục tiêu, hắn nói quan sát qua mấy ngân hàng, cảm giác cướp bóc khó khăn, hai người chỉ sợ làm không được. Nhưng hắn cũng không muốn lại nhiều gia tăng nhân thủ, bởi vì hắn vốn là còn tại truy nã trong lúc đó, không tin được người khác. Mà hắn dâm qua điểm mấy ngân hàng, cách hắn cuộc sống bây giờ phạm vi đều có khoảng cách nhất định, nói do hắn cố ý tránh ra. Thạch Đào hỏi hắn vì cái gì không đoạt tiệm vàng, Lý Dũng trả lời cùng Chu Dịch lúc ấy dự phán không sai biệt lắm, chủ yếu vẫn là thủ tiêu tang vật vấn đề. Chu Dịch cảm thấy, nếu như Lý Dũng cho rằng cướp ngân hàng khó khăn lời nói, cái kia ngược lại là rất có thể sẽ đem cướp bóc mục tiêu quy cách hướng xuống hàng vừa giảm, từ ngân hàng biến thành dự trữ chỗ. Bất quá hắn tưởng xác nhận Lý Dũng cùng Lục Nhất Tứ dự trữ chỗ án liên quan, đúng có to lớn khó khăn, bởi vì lấy tình huống trước mắt đến xem, hắn không cách nào chủ động đến hỏi Lý Dũng là phủ nhận biết Hàn Vệ Dân, hoặc là có phải có điều nghiên địa hình qua Lâm Bắc lộ dự trữ chỗ. Bởi vì lo dịp thượng không cách nào giải thích. Chu Dịch để bút xuống lục, trong lòng tự nhủ chỉ có thể như vậy sao? Mình đã không cách nào tiếp tục chứng thực Lục Nhất Tứ án phải chăng đã sớm giải quyết, còn lại chỉ có thể nhìn thiên ý đột nhiên. Hắn nghĩ tới một loại khả năng tính, bởi vì tại Lục Nhất Tứ án hồ sơ bên trong, Tống Nghĩa Minh cùng Hứa Niệm tại làm kiểm tra thi thể thời điểm, phán đoán người chết ngộ hại thời gian bên trong một cái tham khảo căn cứ, chính là người chết dạ dày thức ăn tiêu hóa tình huống. Tại Hàn Vệ Dân trong dạ dày phát hiện thịt heo đồ ăn lưu lại, nhưng Trương Quế Lan trong dạ dày không có thịt heo, đó là cái lại bình thường bất quá tin tức, thế nhưng là kết hợp hiện tại vụ án điều tra kết quả đến xem, lại ngược lại rất khác nhau. Hắn lập tức lật ra hoành thành các đơn vị sổ truyền tin, tìm được nhà ga, sau đó đánh qua. Cho thấy thân phận của mình về sau, Chu Dịch nói muốn tìm Hàn Gia Gia đợi 7-8 phút, điện thoại mới cầm lên. Hàn Giai Giai nghi ngờ hỏi, đúng Chu cảnh quan sao? Hàn tiểu thư ngươi tốt, có cái tình huống ta tưởng trưng cầu ý kiến một lần. Nghe được Chu Dịch thanh âm, Hàn Giai Giai vẫn là sửng sốt một chút, đồng sự gọi nàng thời điểm nói là có cảnh sát gọi điện thoại tìm nàng, nàng lúc ấy phản ứng đầu tiên chính là Chu Dịch, nhưng nghĩ lại cảm thấy Chu Dịch sẽ không hiểu thấu gọi điện thoại cho mình, thế là không khỏi khẩn trưng lên, sợ đúng trong nhà đã xảy ra chuyện gì. Không nghĩ tới còn đúng là Chu Dịch. Cái gì? Ba ba của ngươi bình thường có phải hay không ưa ăn đầu heo thịt? Hàn Dai Dai nghe được vấn đề này, đầy trong đầu dấu chấm hỏi, a. Nhưng vẫn là hồi đáp, hắn đúng thẳng thích ăn, dù sao mỗi tháng đều sẽ mua mấy lần, bất quá ta cùng ta mụ đều không thích ăn. Vậy ngươi biết hắn bình thường ăn đầu heo thịt đúng mua ở đâu sao? Hàn Dai Dai cảm thấy Chu Dịch thanh âm nghe tới tựa hồ có chút hưng phấn. Cụ thể ở đâu ta không biết, hẳn là liền cách nhà ta không xa đi, bởi vì có đôi khi hắn ra ngoài mua heo đầu thịt không cưới xe, đi tới đi. À, trước kia giống như nghe hắn thuận miệng nói qua một câu, lão bản là một đôi lão phu thê, người rất tốt. Đủ. Hàn Vệ Dân thích ăn đầu heo thịt, đúng bày hàng khách hàng cũ, nói rõ cùng Lý Dũng tồn tại gặp nhau. Lý Dũng tuy nhiên tương đối là ít nổi danh không nói nhiều, nhưng với tư cách khách hàng cũ, lao đầu đoán chừng không có việc gì liền sẽ cùng Hàn Vệ Dân bắt chuyện vài câu. Từ lục nhất tư án kiểm tra thi thể báo cáo có thể biết, Hàn Vệ Dân đêm đó ăn thịt heo, mà Trương Quế Lan không có, phù này hợp Hàn Dai Dai cung cấp tin tức. Rất có thể chính là tại Hàn Vệ Dân mua thịt thời điểm cùng lão đầu bắt chuyện, nhường hắn biến thành Lý Dũng gây án mục tiêu bị để mắt tới. Thậm chí đêm đó trực ban trước đó, khả năng Hàn Vệ Dân vì khao chính mình, đi Lý Dũng nơi đó mua chính mình thích ăn nhất đầu heo thịt, mà dẫn đến Lý Dũng quyết định tại đêm đó áp dụng phạm tội. Tại không có cái khác manh mối chỉ dẫn tình huống dưới, lúc trước tra vụ án này, Ngô Vĩnh Thành bọn hắn làm sao lại nghĩ đến nhất cái bán đầu heo thịt tiểu thương phía đâu, coi như lại thế nào tra Hàn Vệ Dân vợ chồng quan hệ xã hội, cũng tra không được phía trên này. Được rồi, ta đã biết, cảm ơn ngươi a, Chu Dịch cúp điện thoại. Bên đầu điện thoại kia Hàn Dai Dai lại là một mặt ngộng, chuyên môn gọi điện thoại chính là vì hỏi đầu heo thịt. Cái này Chu cảnh quan có phải hay không đầu óc có chút vấn đề a? Trước đó đối Chu Dịch hảo cảm, đột nhiên lập tức liền ít đi rất nhiều. Lúc này vừa rồi hô đồng nghiệp của nàng hỏi, cảnh sát tìm ngươi chuyện gì a? Không có việc gì, hỏi ta tình huống trong nhà. Đúng rồi, lần trước Vương tỷ giới thiệu cho ngươi tên tiểu tử kia thế nào? Không thành. Hàn Dai Dai nghĩ nghĩ nói ra, giống như cũng vẫn được, hoặc là ta lại tiếp xúc một chút đi. Chu Dịch bên này, làm sao biết Hàn Dai Dai biến hóa trong lòng, hắn chỉ là rất may mắn, lúc này cuối cùng là 89/10. Thật đến ngày 14 tháng 6 đêm hôm đó, chính mình lại đi Lâm Bắc Lộ phụ cận ngồi xổm một lần, xác nhận một chút vụ án này có phải thật vậy hay không, chưa xuất sư đã chết. Ngẩng đầu một cái, trông thấy Tiểu Gia Lệ đi đến. Chuyện gì cao hứng như vậy a? Đều viết trên mặt. Tiểu Gia Lệ cười hỏi. Thạch đội bang Lạc Hà bắt cái tội phạm truy nã. Thật sao, thạch đội có thể a? Tiểu tỷ, nô đội bọn hắn lúc nào trở về? Cũng nhanh thôi, cái này đều thứ 6, bọn hắn đi đến có một tuần đi. Chu Dịch gật gật đầu, không sai biệt lắm. Tiểu Gia Lệ nhìn có chút hả hê nói, cái kia nô đội cần phải nẹn chết rồi. Vì sao? Bởi vì nô đội mỗi lần đi theo Tạ cục đi trong tỉnh, đều có mở không xong sẽ. Hắn nói ra đến đầu ông, cho nên mỗi lần họp hắn liền hút thuốc. Tuy nhiên mọi người đều rút, nhưng liền hắn quất đến hung. Có về rút lớn, từ sảnh còn tưởng rằng là cháy rồi, từ cái kia lần về sau từ sảnh liền hạ xuống cái quy định, về sau họp hết thảy không cho phép hút thuốc. Chu Dịch nghe, lập tức cười đến ngửa tới ngửa lui. Má ơi, nô đội vậy nhưng thật muốn nghẹn chết rồi. Còn không phải sao? Ai, Chu Dịch, ngươi có hay không cảm thấy, nô đội hắn gần nhất hút thuốc tần suất giống như thấp rất nhiều à? Chu Dịch gật gật đầu, Tiểu tỷ, ngươi nếu không nói ta còn không có phát hiện, còn giống như thật. Kiến Chu Dịch không nói, Tiểu Gia Lệ quay đầu nhìn lại, phát hiện hắn song mi khóa chặt, lập tức trong lòng hơi hồi hộp một chút. Vội hỏi, thế nào? Kinh Tiểu Gia Lệ nhắc nhở, Chu Dịch phát hiện, Ngô Vĩnh Thành gần nhất giống như hút thuốc tần suất đúng thấp rất nhiều. Chính mình vừa gia nhập Tam Đại đội thời điểm, Chu Dịch cảm giác Ngô Vĩnh Thành giống như cơ hồ khói không rời tay, trong ngăn kéo đại tiền môn cũng là toàn bộ để đó. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, Ngô Vĩnh Thành bốc khói số lần càng ngày càng ít. Vốn là cũng không có gì, nhưng là hắn đột nhiên liên tưởng đến ăn xong thịt dê ngâm bánh bao không nhân đêm hôm đó, Ngô Vĩnh Thành hỏi hắn có muốn làm Tam Đại đội đội trưởng. Lúc đó không cảm thấy kỳ quái, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, làm sao có một loại ủy thác cảm giác ga Ngô đội không phải là hút thuốc lá hút ra ung thư phổi tới a. Cho nên hắn mới đột nhiên không nói. Nhưng là nghĩ lại, Chu Dịch lại cảm thấy cũng không khả năng a, chính mình ở kiếp trước, tại đồn công an làm 3 năm cảnh giác, 2000 năm thời điểm, thông qua nội bộ khảo thí tiến nhập Nam Minh phân cục đội hình sự. Lẽ 4 năm thời điểm, bởi vì biểu hiện đột xuất, tài hoa vào cục thành phố hình sự trinh sát chi đội. Lúc đó Ngô Vĩnh Thành đã không tại Hoành Thành cục thành phố, nghe nói là điều đi, nhưng không rõ ràng có phải hay không triệu hồi quê quán. Chu Dịch không biết Ngô Vĩnh Thành đúng năm nào điều đi, nhưng hắn khẳng định ít nhất là 2000 năm sau. Hơn nữa trước đó, nội bộ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hình sự trinh sát chi đội phó chi đội trưởng mắc bệnh ung thư qua đời sự tình a. Phải có loại sự tình này, nội bộ khẳng định đã sớm truyền ra. Chu Dịch nghĩ nghĩ, hơi nhếch khóe môi lên nói, không có chuyện, ta vừa vặn nghĩ đến những chuyện khác, không tập trung. Chu Dịch đoán chừng, Ngô Vĩnh Thành nhiều ít đúng trên thân thể có chút gì không thoải mái, nhưng khẳng định không phải cái gì bệnh nan y thiếu hút thuốc thêm, ủy thác, đại khái suất đúng hắn mình cả nghĩ quá rồi, cho là mình ngày giờ không nhiều. Chu Dịch ở trong lòng thở dài, ai, thoạt nhìn chờ Ngô đội sau khi trở về, chính mình đến tìm hắn hảo hảo đàm luận cái tâm, tấu chương xong, chương 287. Quyển này xong thiên hội sáng. Chương 287, quyển này xong thiên hội sáng. Tưởng Bưu cùng Trần Nghiêm đúng thứ 6 xế chiều hôm đó ngồi xe lửa trở về, phong trần mệt mỏi. Vừa về đến liền nói, tỉnh thành nhưng quá náo nhiệt, Long Chí Cường hệ liệt án từ đầu tới đuôi tất cả tương quan thành thị đều phái chuyên gia đến tỉnh thành, chỉ là tình tiết vụ án chia sẻ sẽ, Ngô Vĩnh Thành liền mở ra 4 lần. Quả nhiên cùng Tiểu Gia Lệ đoán như thế, họp mở bức khói. Ngô đội đâu? Không cùng các ngươi cùng một chỗ sao? Chu Dịch hỏi. Tưởng Bưu nói, buổi tối hôm nay, trong tỉnh chiêu đãi các nơi phương tới các đồng nghiệp, cũng coi là nhất cái tiệc ăn mừng đi, bận bịu lâu như vậy. Ngô đội vốn là tưởng cùng chúng ta cùng một chỗ chạy, kết quả bị Tạ cục bắt được, bị lôi kéo đi ăn cơm. Cái kia Bưu ca ngươi làm sao không đi, ngươi đến cấp lãnh đạo cản rượu a? Ta ngược lại thật ra tưởng a, ta còn chủ động hướng Tạ cục xin đi dễ dặc, kết quả lão nhân gia ông ta nói, sợ ta đem người đều uống gục. Bất quá Tạ Cục nói, chờ ta cái này tập thể nhất đẳng công xuống, luận công hành thường, đến lúc đó ta nhưng phải nghĩ biện pháp nhường Ngô đội đem hắn mao đài cấp móc ra. Tưởng Vũ lại đối Chu Dịch cùng Trần Nghiêm nói, bất quá nói thật, hai người cuối cùng đánh chết Long Chí Cường, hẳn là cho ngươi hai xin cá nhân huy hiệu à. Nhìn ý tứ, Ngô Vĩnh Thành đúng không cùng bọn hắn nói người nhất đẳng công sự tình, đoán chừng là sợ tin tức truyền đi, cùng nhất thẩm phê sau có xuất nhập, không vui. Nhất là Chu Dịch, trước đó mấy cái bản án đều không có cho ngươi báo cá nhân, lúc này sẽ không lại cho ngươi nhất cái, vậy coi như quá không nói được à. Chu Dịch lập tức một mặt vẻ mặt không sao cả nói, ai nha, đây đều là vật ngoài thân, ta kỳ thật cũng không phải như vậy quan tâm nha. Ân, nên trang thời điểm vẫn là phải giả bộ một chút. Tưởng Như còn nói, vụ án này hiện tại đúng đã xác định trực tiếp do trong tỉnh đến phán quyết, đoán chừng đến lúc đó Mạnh Đại Hải cùng Hoàng Tùng phán xong trực tiếp tại trong tỉnh bắn chết, Hồ Bánh đi qua tư pháp bệnh tâm thần học xem xét, xác định nàng tại gây án lúc tồn tại nhất định được vì chứng ngại, đoán chừng đến lúc đó hội trước thu trị tại tỉnh thành bệnh tâm thần viện. Về phần Dư Trường Thuận, rất có thể sẽ xung quân về Hoành Thành bị tù. Ai, cái này Dư Trường Thuận a, liên tục hai lần đều bởi vì Long Chí Cường đi làm đường. Chu Dịch cảm khái nói, trẻ tuổi nóng tính thì cũng thôi đi, tuổi đã cao, rõ ràng đã thống cải tiền phi hảo hảo sinh hoạt, kết quả khí tiết tuổi già khó giữ được. Tiểu Gia lại nói, ngươi có đôi khi vẫn đúng là đến tin số mệnh, cái này Dư Trường Thuận rõ ràng chính là một đời trước thiếu Long Chí Cường, đời này đúng đến trả nợ. Hơn 3 giờ chiều, Hà Bân bọn hắn áp lấy một tên tráng hán trở về, lộ ra lại chính là Vương Vinh Hải. Chu Dịch chỉ là đi nhìn thoáng qua, liền biết, đó là cái tội phạm giết người ánh mắt, trong mắt tràn đầy lệ khí. Coi như hắn hiện tại không giết người, sớm tối cũng sẽ làm ra giết người sự tình. Chu Dịch nhắc nhở Hà Bân, người này cần phải được thật tốt thẩm nhất thẩm, nói không chừng còn làm qua chuyện gì thương thiên hại lý không bị phát hiện. Hà Bân dựng lên cái ok thủ thế, nói bọn hắn thủ đoạn có là. Chu Dịch kiến còn có thời gian, liền lái xe đi lội thiểu con chỗ. Hổ Tử bị quản giáo lao sư mang lúc đi ra, trong mắt tràn đầy chờ mong, nhưng khi nhìn thấy Chu Dịch một người đến thời điểm, lập tức chờ mong biến thành thất lạc. Chu Dịch đem phát sinh tại hắn sự tình trong nhà tận lực đơn giản nói cho hắn, nghe được thiếu niên này vậy mà lộ ra ngũ vị tạp trần biểu lộ, thẳng đến Chu Dịch nói đến tiểu thất hạ lạc, nét mặt của hắn mới sinh động. Ngươi nói hai người kia, bọn hắn đối tiểu thất được không? Hổ Tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chu Dịch gật gật đầu, bọn hắn đối tiểu thất rất tốt, tiểu thất hẳn là cũng rất thích nàng mới ba ba mới mụ mụ. Hổ Tử lập tức vành mắt đỏ lên, hít mũi một cái nói, vậy ngươi cùng tiểu thất nói, nhường nàng ở lại nơi đó, đừng trở về đi. Chu Dịch hơi kinh ngạc, bởi vì Hổ Tử lúc nói lời này, ánh mắt mười phần kiên quyết. Hợp pháp nhận nuôi thủ tục tương đối phức tạp, ta sẽ mau chóng mang tiểu thất tới thăm ngươi. Không nghĩ tới Hổ Tử lại nói, cảnh sát thúc thúc, không muốn mang tiểu thất tới nơi này, ta không muốn để cho nàng nhìn thấy ta bộ dáng này. Chờ ta cải tạo được rồi, đến lúc đó ta sẽ tự bỏ ra đi tìm nàng. Chu Dịch hoảng hốt dưới, cảm thấy Hổ Tử tựa hồ trong nháy mắt liền lớn lên thành thục. Hắn cũng không tiếp tục đúng cái kia giống như rác rưởi, giống như chó hoang như thế thiếu niên. Cùng Chu Dịch lúc cáo biệt, Hổ Tử trịnh trọng kỳ sự hướng Chu Dịch túi đầu gửi tới lời cảm ơn. Giờ khắc này, mỹ thực đường phố sự tình, xem như triệt để viên mãn. Chu Dịch không biết ở kiếp trước Hổ Tử cuối cùng đi hướng hạng người gì sinh con đường, nhưng hắn biết, tối thiểu một thế này, hắn hội hào hào là người. Bởi vì, trong lòng của hắn có lo lắng. Từ nhỏ quản xuất ra đến, nhìn thời gian còn sớm, lại đi một chuyến bệnh viện. Kết quả phát hiện, Kim Đồn trưởng cũng đã xuất viện. Hắn không biết Kim Đồn trưởng nhà ở đâu, thế là cấp Nam Hồ Đồn công an đánh qua, hỏi địa chỉ sau tiến về Kim Lỗi nhà đi xuống lầu dưới mới nhớ tới hai tay trống trơn, vừa muốn quay người trở về, ra tiểu khu mua quả ướp lạnh cái gì, đối diện lại đụng phải dẫn theo món ăn Kim Lỗi người yêu. "Tiểu chú a, ngươi làm sao không đi lên a?" Đối phương liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, nhiệt tình nói. Chu Dịch tranh thủ thời gian chào hỏi, nói không có ý tứ tay không tới. "Đến xem chúng ta ra lão Kim là được rồi, mua thứ gì a, mau lên đây." Nói xong liền lôi kéo Chu Dịch lên lầu. Vừa vào nhà, Kim phu nhân liền hô, "Lão Kim, mau nhìn ai tới thăm ngươi." Kim Lỗi hất lên bộ y phục, từ trong nhà chậm rãi đi ra. Thấy một lần Chu Dịch, lập tức liền cười, "Chu Dịch tới a." "Sở trưởng, ta vốn là đi bệnh viện, kết quả bọn hắn nói ngươi xuất viện." Kim phu thanh âm của người từ trong phòng bếp truyền đến, "Hắn nha, tại bệnh viện đợi không ở, trách cái muốn về nhà, bác sĩ đều không lay chuyển được hắn." "Nhanh ngồi nhanh ngồi." Kim Lỗi hô. Chu Dịch đi theo Kim Lỗi ngồi ở phòng khách trên ghế salon, Chu Dịch xem hắn cười nói, "Sở trưởng, mập. Này, mỗi ngày nằm lấy, có thể không mập nha." Kim phu nhân bưng tới một bàn hoa quả cười nói, "Tiểu Chu, ăn chút trái cây." Sau đó đối Kim Lỗi nói, "Ngươi ăn ít một chút ta, một hồi đường máu cao." Chu Dịch kiến mâm đựng trái cây bên trong chủng loại phong phú, ngượng ngùng nói, "Ta cái này tay không đến trả ăn các ngươi, nhiều không có ý tứ à?" Kim phu nhân nói, "Đều là đến xem lão Kim tặng, ăn không hết, hắn lại không thể ăn nhiều, vừa vặn ngươi đã đến hỗ trợ ăn hết điểm." Chu Dịch không từ chối nữa, cùng Kim Lỗi vừa ăn vừa nói chuyện. Hắn đem tập thể nhất đẳng công sự tình nói cho Kim Lỗi cao hứng phi thường. Sau đó hắn lại nói cấp tự mình xin phép cá nhân nhất đẳng công sự tình, Kim Lỗi cao hứng không ngậm miệng được. "Không nói gạt ngươi, ta có một loại, ta cái này ổ gà bên trong bay ra kim phượng hoàng cảm giác, ha 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 ha, ôi." Kim Lỗi cười đến quá lợi hại, liên lụy đến vết thương. "Ta cảm thấy hẳn là cấp sở trưởng ngài cũng xin từng cái người huy hiệu, nếu không phải ngài." Chu Dịch lời còn chưa nói hết, Kim Lỗi vô đầu gối của hắn nói, "Ta cái này tuổi đã cao, ta có thể tại đồn công an sở trưởng vị trí này an an ổn ổn địa về hưu, ta liền thỏa mãn. Cái này tương lai đúng những người tuổi trẻ các ngươi, ta nhất đám xương già lẫn vào cái gì a?" Kim phu nhân từ phòng bếp đi ra nói ra, "Tiểu Chu, một hồi lưu lại ăn cơm à, lão Kim không thể uống rượu, nhưng ngươi có thể uống hai chén." Chu Dịch vừa muốn đứng lên cự tuyệt, Kim Lỗi lại nói, "Sư phụ ngươi Trương Ninh bọn hắn đến xem ta, cũng đều lưu lại tới dùng cơm, ngươi cũng đừng làm hư quy củ a." Chu Dịch chỉ có thể cười gật gật đầu, hướng Kim phu nhân nói lời cảm tạ. Lúc này ngoài cửa có chìa khóa cắm khóa cửa thanh âm, sau đó môn liền mở ra, nhất cái đeo bọc sách thiếu niên đi đến. Chu Dịch sững sờ, hắn nhớ kỹ Kim đồn trưởng nhà đúng cái khuê nữ a, hơn nữa hẳn là tại học đại học. Thiếu niên này thoạt nhìn cũng chỉ 15-16 tuổi dáng vẻ, nhìn đồng phục vẫn là cái học sinh trung học. Chỗ nào xuất hiện? Thân thích nhà hải tử. Kim thúc, Kim thẩm, ta đã trở về. Thiếu niên hô, sau đó nhìn thấy Chu Dịch, lập tức chào hỏi nói, thúc thúc tốt. Phàm phàm, ngươi đi trước làm bài tập, một hồi ăn cơm đi gọi ngươi. Kim lỗi nói. Thiếu niên gật gật đầu, đeo bọc sách vào phòng. Xem ra, đúng thân thích nhà hải tử, đoán chừng là tá túc ở chỗ này. Phàm phàm. Chu Dịch trong lòng đột nhiên siết chặt, Đỗ Thanh Minh nhi tử, hắn ghi đến giống như kêu Đỗ Nhất Phàm, năm nay vừa vặn 15 tuổi. Sở trưởng, đây là. Kim lỗi từ Chu Dịch biểu lộ biết hắn đoán được, gật đầu một cái nói, Thanh Minh hải tử. Chu Dịch giật mình, nhỏ giọng hỏi, các ngươi đúng thu dưỡng hắn sao? Kim lỗi nhỏ giọng thở dài nói, Thanh Minh xảy ra chuyện về sau, hắn liền theo hắn ra mãi mãi, ta ngược lại thật ra muốn nhận nuôi tới, đáng tiếc không phù hợp điều kiện. Về sau lớn, ta cảm thấy học tập rất trọng yếu, đem hắn nhận lấy, vừa vặn trường học của bọn họ cách nhà ta cũng tương đối gần. Bình thường liền ở nhà ta, đến thứ 6 ban đêm ta lại cho hắn về hắn ra mãi mãi nhà. Gần nhất không phải ta cái này không tiện nha, liền không tiến hắn trở về. Kim lỗi nói đến rất qua quýt bình bình, nhưng Chu Dịch lại là ngũ vị tạp trần Đỗ Nhất Phàm 5 tuổi thời điểm liền gặp được loại chuyện này, không thể nghi ngờ là trời sập. Nhưng Kim lỗi với tư cách Đỗ Thanh Minh bằng hữu, có tình có nghĩa, ngạnh sinh sinh thay đứa nhỏ này chống lên một mảnh bầu trời. Tại 727 án còn không có trầm đoan giải tội trước đó, Kim lỗi làm như vậy không thể nghi ngờ là đỉnh lấy áp lực cùng Lưu Nôn Phỉ Ngữ. Bởi vậy Chu Dịch trong lòng càng thêm bội phục Kim lỗi. Đúng rồi sở trưởng, lần trước ngươi tại trong bệnh viện nói với ta, 727 án sự tình thế nào? Kim lỗi đối mặt Chu Dịch vấn đề, lại đánh lên liếc mắt đại khái. Có sao? Ai, lớn tuổi chính là dễ dàng quên sự tình. Đến, nhiều ăn chút trái cây. Chu Dịch đúng nhiều bén nhẹ người, ẩn ẩn đoán được một số Kim lỗi ý nghĩ. Kim lỗi đại khái suất đúng cảm thấy mình hiện tại tiền đồ vô lượng, phong sinh thủy khởi, sợ chính mình lẫn vào tiến vào Đỗ Thanh Minh bản án, ảnh hưởng đến tiền đồ của mình. Nhưng hắn biết rõ, Đỗ Thanh Minh đúng vô tội. Hắn làm sao có thể bởi vì tiền đồ liền không nhìn cùng một chỗ oan giả sai án? Nếu như hắn thật sẽ như vậy mở một mắt nhắm một mắt, cái kia ở kiếp trước liền sẽ không làm 8 năm hồ sơ nhân viên quản lý, hắn cũng không phải là Chu Dịch. Nhưng hắn không sẽ trực tiếp mãng, hắn biết chuyện này nước phi thường sâu, bản án muốn lật, nhưng cũng muốn cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Chu Dịch đưa tay, vỗ vô Kim lỗi đầu gối nói, "Sở trưởng, ngươi yên tâm, ta tâm lý nắm chắc." Hai người lại hàn huyên một hồi, Kim phu nhân đem thức ăn đều bưng lên bàn, nói ra, "Hai người các ngươi, tới dùng cơm đi." Sau đó lại xông lần nằm hô, "Phàm phàm, rửa tay ăn cơm." "Ừ tốt." Trong nhà vệ sinh, truyền đến vòi nước mở ra thanh âm. Chu Dịch đi qua, thiếu niên nhìn hắn một cái, Chu Dịch cười nói, "Ta cũng tẩy cái tay." Đỗ Nhất Phàm tranh thủ thời gian cho hắn thoái vị, sau đó lắc lắc trên tay nước hướng phòng khách đi. Lại đột nhiên nghe được sau lưng Chu Dịch nhỏ giọng nói một câu, "Một ngày nào đó, thiên hội sáng." Tấu chương xong, chương 288. Mới mở ra bắt đầu nhận chán ôi. Chương 288. Mới mở ra bắt đầu nhận chán ôi. Thứ bảy buổi chiều, Tiền Hồng Tinh chiếc kia quen thuộc xe Audi lái vào nhất thép khu ký túc xá. Nhất thép ở đều là công nhân bình thường nhìn thấy nhiều nhất chính là xe đạp, loại này xe tốt là thật đúng khó gặp, đều nhao nhao từ cửa sổ thò đầu ra, trong lòng tự nhủ đây là tới tìm ai nhà a, sau đó đã nhìn thấy Lao Chu nhà một nhà bốn chiếc lên xe Audi, tài xế còn chủ động xuống xe thay bọn hắn mở cửa xe. Cái này Lao Chu nhà hiện tại lẫn vào không tệ a, đều trèo lên người có tiền, liền xe này tối thiểu đến hơn mấy chục vạn. Đó là nhân gia nhi tử có tiền đồ a, hâm mộ không đến. Chu Dịch ngồi ở tay lái phụ, phụ mẫu cùng gia gia ngồi ở phía sau tòa. "Tiểu Tôn, vất vả ngươi, cố ý đi một chuyến." Chu Dịch đối tài xế nói. "Không khổ cực, ta lấy tiền tổng tiền lương, tiền tổng muốn ta làm gì ta liền làm cái đó." Tương tại bệnh viện thấy qua người hộ vệ kia, Tiểu Tôn nghiêm trang nói. "Các ngươi tiền tổng còn không tìm được thích hợp tài xế sao?" Chu Dịch hỏi. "Có lỗi với Chu cảnh quan, tiền tổng nói cho ta biết, không phải ta nên biết hết thảy không cho phép nghe nóng." Tiểu Tôn ăn nói có ý tứ địa nói. Chu Dịch trong lòng tự nhủ, Tiền Hồng Tinh lúc này ngược lại là tuyển cái không sai bảo tiêu, chỉ là người có chút sững sờ. Bất quá cũng rất tốt, dù sao muốn bảo vệ Tiền Lai Lai cùng Diêu Ngọc Linh mẹ con, loại tính cách này càng ổn thỏa. Ngồi ở hàng sau ra ra mở miệng, "Tiểu hòa tử, trong bộ đội đi ra." "Ừm." "Ai nha, trong bộ đội ra tới tốt lắm a, cái này nhớ năm đó a, chúng ta đi đánh." Ra ra cùng thấy thân nhân kích động bắt đầu ước trước kia, nhưng mà thân nhân của hắn rõ ràng liền đều ở bên người. Không nghĩ tới, Tiểu Tôn cư nhiên hết sức kích động quay đầu hỏi, "Lão gia tử, ngài đã từng đi lính?" Chu Dịch nói, "Ra ra của ta đúng lao binh, đánh qua tiểu quỷ tử, làm qua quân tình nguyện." Vừa dứt lời, Tiểu Tôn ánh mắt trong nháy mắt thay đổi, trong mắt tràn đầy sùng kính. Lập tức quay đầu thần sắc trang nghiêm địa kính cái quân lễ, vang dội hô, "Lão bàn trưởng tốt." Đem Chu Kiến Quốc vợ chồng cấp giật này mình. Gia gia cũng giơ tay lên, trở về nhất cái tiêu chuẩn quân lễ, "Tiểu đồng chí tốt." Chu Dịch sợ hai vị này lão binh tân binh làm nhảm cái quên hết tất cả, mau nói, "Tiểu Tôn, chúng ta vẫn là đi trước đi, đừng để tiền tổng bọn hắn sốt ruột chờ." Xe khởi động, gia gia bắt đầu cùng Tiểu Tôn nói chuyện thiếm, trò chuyện hiện ở trong bộ đội thức ăn có được hay không, mặc đủ ấm không ấm. Tiểu Tôn thái độ rõ ràng so trước đó phải thân cận rất nhiều, mở ra máy hát, đối lao đầu vấn đề là hỏi gì đáp đấy. Nghe đến hiện ở trong bộ đội ăn đủ no mặc đủ ấm, Chu A Tứ không nhịn được nước mắt tuôn đầy mặt, miệng bên trong liên tục nỉ non, thật tốt ta. Xe Audi lái vào hành thành bảo trì, Chu Kiến Quốc vợ chồng bị cái này cấp cao khu biệt thự đại môn cấp rung động đến, Trương Thu Hà càng là nắm sấp cửa kiếng xe mắt trợn tròn, miệng bên trong liên liền nói, thật tốt ta. cửa chính bảo an, y nguyên như vậy kinh nghiệm, đối cỗ xe một mực cung kính hô, hoan nên tôn quý chủ xí nghiệp về nhà. Chu Kiến Quốc, ngươi nghỉ việc, về sau có hay không có thể tới chỗ này làm bảo an? Trương Thu Hà nói. Chu Dịch khẽ miệng giật một cái, không nói chuyện. Lái vào khu biệt thự, Trương Thu Hà càng là ngạc nhiên đến không được, có dũng khí Lưu Mộ Mộ tiến vào đại quan viên cảm giác. Chu Kiến Quốc không nhịn được mở miệng khiển trách, ngươi đừng như thế nhất kinh nhất sạng, cấp nhi tử mất mặt. Rất nhanh, xe liền đứng tại Tiền Hồng Tinh nhà biệt thự cổng. Chu Dịch bọn hắn vừa xuống xe, Tiền Hồng Tinh liền ra đón. Chu cảnh quan, đại giá quang lâm, hoan nghênh đây này. Sau đó lại cùng Chu Dịch phụ mẫu cùng ra chào hỏi. Hô Chu Kiến Quốc lão đại ca, hô Trương Thu Hà lão tẩu tử, chỉ có đến Chu A Tứ nơi này, đều đúng lão gia tử. Chu Dịch đột nhiên cảm thấy, chính mình có vẻ giống như hàng bối phận. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Tiền Hồng Tinh năm nay 45, cha mình cũng liền 49 tuổi, giống như xác thực hai người bọn họ mới là cùng bối phận người. Bất quá tuy nhiên tuổi thật chỉ kém 5 tuổi, nhưng vẻ ngoài tuổi tác bên trên, cuối cùng vẫn là kém rất nhiều. Chu Kiến Quốc làm 30 năm công nhân, thoạt nhìn giống như 54 năm người. Mà Tiền Hồng Tinh đúng đại lão bản, hăng hái, tướng mạo thượng cũng liền tuổi hơn 40. Mặc dù trước khi nói bởi vì tiền lai lai sự tình, lúc ấy già đi không ít, nhưng trên bản chất đúng tâm lực lao lực quá độ thêm mọi mệt, hiện tại thong thả lại sức, trạng thái lại trở về. Tiền Hồng Tinh đem Chu Dịch toàn ra lên vào phòng, Trương Thu Hà nhìn thấy tráng lệ trong biệt thự bộ, vừa muốn cảm thán, liền bị Chu Kiến Quốc dùng đuổi trò đụng vào ngăn lại. Rim tóc, buộc lên tạp dề Diêu Ngọc Linh cầm lấy cái nồi từ trong phòng bếp đi ra, nhiệt tình hướng Chu Dịch cùng người nhà của hắn chào hỏi. Trương Thu Hà nói, cái này khuê nữ thật là tốt nhìn, dáng dấp cùng ngươi cha thật giống. Diêu Ngọc Linh đầu góc vốn là không dễ dùng lắm, một mặt kinh ngạc hỏi, a di, ngài nhận thức cha ta à? Chu Dịch biết, chuyện này lung túng, sợ các nàng trò chuyện tiếp xuống dưới, tranh thủ thời gian hòa giải nói, tiền phu nhân, mẹ ta nhận là người, ngươi chớ để ý à. Không có việc gì không có việc gì, Hồng Tinh, ngươi trước tiếp khách nhóm ngồi một lát, ta bên này còn có mấy cái đồ ăn. Nói xong về phòng bếp. Chu Dịch từ Tiền Hồng Tinh hơi trên nét mặt, thấy được vẻ lúng túng, biết hắn đây là nghe hiểu vừa rồi hiểu lầm. Chu Dịch giật giật mẫu thân quần áo nhỏ giọng nói, cái kia là lao bà của hắn, không phải hắn quê nữ. Trương Thu Hà giật nảy mình, khó có thể tin nhìn xem nhi tử, cái này số tuổi kém đến cũng quá là nhiều đi. Ngươi quản nhân gia làm gì đâu, nhân gia đúng vợ chồng hợp pháp. Chu Dịch đối đạo. Tiền Hồng Tinh bắt chuyện bọn hắn ngồi, trước sofa trên bàn trà đã bày đầy hoa quả khô, nhìn ra được Tiền Hồng Tinh đối bữa cơm này phi thường trọng thị. Sợ bọn họ nhàm chán, còn mở ra Trương Thu Hà nhìn xem cái kia 53 tấc to lớn lưng ném TV tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cùng Chu Kiến Quốc nói, ngươi nhìn cái này TV, không nông. 97 năm TV đã bắt đầu lưu hành đi lên, nhưng là giá cả không ít, hơn nữa cùng TV trắng đen máy như thế, đều là mông lớn. Lưng ném TV so với ngay lúc đó thông thường TV đến, cảm nhận thượng liền cao cấp rất nhiều. Bất quá Chu Dịch không cảm thấy hiếm lạ, bởi vì theo khoa học kỹ thuật tiến bộ, năm đó hoa mấy vạn khối mua lưng ném TV, về sau 200 khối thu phế phẩm người khác đều chẳng muốn đây chính là khoa học kỹ thuật tiến bộ. Cái này cần mấy ngàn a? Chu Kiến Quốc không nhịn được hỏi. Chu Dịch thuận miệng hồi đáp, đoán chừng 3-4 vạn đi. Hai vợ chồng cái cầm lập tức không khép được, cảm giác chính mình cái này hơn nửa đời người đều sống vô dụng rồi. Tiền tổng, đến đâu? Chu Dịch hỏi. Dương tỷ bồi tiếp ngủ chưa đâu, ta đi gọi hắn. Nói xong Tiền Hồng Tinh liền muốn đứng lên. Không cần, nhường Hải Tử ngủ đi. Lúc nào lại về trường học đi học a? Ta dự định trước cấp Hải Tử xử lý tạm nghỉ học, chờ qua nghỉ hè lại cho hắn chuyển cái học, một lần nữa đọc tiếp năm nhất. Đến lúc đó liền không người biết thân phận của hắn. Chu Dịch gật gật đầu, hiện tại tháng tư phần, chờ tháng 9 lại đến học cũng liền mấy tháng, hơn nữa thập niên 90 tiểu học còn không quyển, năm nhất cũng không quan trọng cái gì học tập. Lui một vạn bước tới nói, liền Tiền Hồng Tinh nhà này ngon nguồn. Tiền Lai Lai sinh ra tới liền đã đứng tại kim tự tháp phía trên nhất tầng kia ở kiếp trước đúng số mệnh không tốt, vô phúc tiêu thụ, một thế này hắn thành công độ kiếp, sau này sẽ là cái thỏa thỏa phú nhị đại. Không cần cất cánh liền có thể thượng thiên loại kia. Bất quá có thể thấy được, Tiền Hồng Tinh là thật sợ, một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Tiền tổng, buông lỏng một chút, đến hắn người hiển tự có tiên tướng. Chu Dịch quên lơn. Tiền Hồng Tinh lại cảm khái nói, không, đây không phải lão thiên gia phù hộ, đây là mạng hắn bên trong gặp ngươi cái này quý nhân a. Lúc này, trên bậc thang truyền đến tiếng bước chân, Dương Thị nắm Tiền Lai Lai thủ hạ tới. Tiền Lai Lai nhìn thấy trong phòng nhiều người như vậy, lập tức có chút sợ không dám hướng phía trước, nhưng khi đưa lưng về phía hắn Chu Dịch nghiêng đầu lại thời điểm, Tiểu Nam Hải trên mặt lộ ra nụ cười, cảnh sát thúc thúc tốt. Tiền Hồng Tinh vẫy tay, đến mau tới đây. Tiền Lai Lai lập tức chạy đến chính mình ba bên người, Tiền Hồng Tinh dạy hắn hô Chu Kiến Quốc vợ chồng ra ra mãi mãi, hô Chu A Tứ Thái ra ra. Chu Dịch lập tức cảm thấy, quan hệ này có chút loạn. Tiền Hồng Tinh hô cha mẹ mình đại ca đại tẩu, lão bà hắn Diêu Ngọc Linh lại gọi mình mụ Têu A Di. Cái này quay đầu lại để cho Tiền Lai Lai hô cha mẹ mình ra ra mãi mãi, quan hệ này nhường hắn cảm thấy đầu óc có chút loạn. Làm sao cùng phá án giống như? Đến, ngươi còn nhớ rõ ba đã nói với ngươi cái gì sao? Tiền Hồng Tinh nói. Tiền Lai Lai nhẹ gật đầu. Ngay tại Chu Dịch không rõ nội tình thời điểm, Tiền Lai Lai đột nhiên phủ phù một lần quỳ gối Chu Dịch trước mặt, hô, chan ôi. Cái gì? Chu Dịch sững sờ, Chu Dịch người nhà càng là trợn tròn mắt. Chu Dịch nhanh đi đỡ Hải Tử, bởi vì mắt thấy Hải Tử liền muốn dập đầu. Tiên tổng, cái này tình huống như thế nào? Chu Dịch vội hỏi. Chu cảnh quan, ngươi đã cứu ta nhi tử hai lần, ngươi chính là hắn tái sinh phụ mẫu, ta muốn cho đến nhận ngươi làm chan ôi, về sau cho ngươi dưỡng lao tổng trung. Tiền Hồng Tinh một mặt chân thành nói. Chu Dịch tranh thủ thời gian lắc đầu, đồng thời đem Hải Tử đỡ lên, cái này không thể được, cái này không thích hợp. Tiền Hồng Tinh từng thanh chính mình vừa đứng lên nhi tử cấp đè xuống, "Chu cảnh quan, chuyện này ngươi nhất định phải nể mặt, coi như xem ở Hải Tử trên mặt. Ngươi nhận đến làm con nuôi, về sau hai ta chính là huynh đệ, ngươi coi như ta cái này đại ca trèo cao ngươi. Chu Dịch lập tức dở khóc dở cười, thoạt nhìn bữa cơm này, Tiền Hồng Tinh bản ý chính là vì nhường Tiền Lai Lai nhận chính mình làm chăn nuôi. Hắn tin tưởng, Tiền Hồng Tinh là nghĩ biểu đạt đối lòng cảm kích của mình. Nhưng cùng lúc, hắn cũng biết, Tiền Hồng Tinh cái này như thế tinh minh thương nhân, càng là tưởng cùng mình thành lập càng mật thiết hơn một chặt, hai tử tự nhiên mà vậy chính là không thể tốt hơn cớ. Cũng không phải nói hắn muốn mượn cơ hội làm gì, thuần túy đối thương nhân mà nói, trên quan trường có người dễ làm sự tình, Chu Dịch ký đến giống như có người bán cá chính là như thế phát nhà. Chu Dịch kéo hài tử, nhưng vì phòng ngừa Tiền Hồng Tinh lại để cho hài tử quỳ xuống, thế là trực tiếp đem hài tử bế lên, ngồi ở chân của mình bên trên. Tiên tổng, ta không có nói không cho ai mặt mũi, a đơn thuần chính là nhận cha nuôi việc này thật không thích hợp, ngươi nhìn hài tử năm nay 7 tuổi, ta năm nay 23, ta cùng hắn còn kém 16 tuổi, cái này nơi đó có 16 tuổi làm cha a. Cha nuôi? Tiền Hồng Tinh giải thích nói. Vậy cũng không thích hợp a, Chu Dịch bất đắc dĩ nói. Sau đó lại đối hài tử nói, đến, về sau hô thúc là được, hoặc là gọi ca ca cũng được. Tiền Hồng Tinh lập tức nói, hô ca không được, cái kia không thành ta chiếm tiện nghi nha. Chu Dịch trong lòng tự nhủ, ngươi hô cha mẹ ta đại ca đại tẩu thời điểm, không đã kinh chiếm tiện nghi sao? Tiên tổng, hai tử gọi ta thúc ta nhận, hô cha nuôi ta cũng không nhận à? Chu Dịch tới lần cuối cái giải quyết dứt khoát. Lời nói đã đến nước này, Tiền Hồng Tinh cũng chỉ có thể tiếp nhận. Cái kia còn có một việc. Tấu chương xong, chương 289, mới quyền tân án đổi tên. Chương 289, mới quyền tân án đổi tên. Tiền Hồng Tinh nói một chuyện khác, đúng bang hải tử đổi tên. Hắn nói mình bỏ ra nhiều tiền, tìm nhất vị đại sư bang hải tử đoán mệnh, đại sư nói tên của hải tử không tốt, dễ dàng chiêu thai nhạc họa, đề nghị hắn cấp hải tử đổi cái danh tự. Hắn vốn là muốn cầu đại sư lấy cái danh tự, kết quả đại sư này nói, con của ngươi trong số mệnh có quý nhân tương trợ, cái tên này tốt nhất là nhường vị quý nhân kia đến định. Tiền Hồng Tinh nói, vậy cái này quý nhân ngoại trừ ngươi, không có khả năng có người thứ hai a. Chu Dịch bán tín bán nghi, đại sư này đúng thật tính ra tới, vẫn là trốn tránh trách nhiệm lắc lư Tiền Hồng Tinh á. Trương Thu Hà nghe được đúng say sưa ngon lành, liên thanh phụ hòa nói, cái kia không sai, khẳng định chính là ngươi. Nhi tử ta nói cho ngươi, có chút lớn sư tính được lão chuẩn. Ân, nhắc lên đoán mệnh loại sự tình này, chính mình cái này mụ liền đến đỉnh. Khiến tất cả mọi người mắt lom lom nhìn chính mình, Chu Dịch nói, tốt ta, vậy ta liền thay hải tử đổi cái tên đi. Tại Chu Dịch xem ra, đổi tên việc này, nhưng thật ra là tâm lý tác dụng lớn hơn. Danh tự đơn giản chính là vì đồ cái may mắn, để cho lòng người vui vẻ, có tâm lý an ủi tác dụng. Thật muốn đổi cái danh tự liền có thể nghịch thiên cải mệnh, cái kia còn cố gắng phấn đấu cái gì? Chu Dịch không là hoàn toàn không tin loại này mệnh số huyền học đồ vật, thế giới lớn như vậy, hắn tin tưởng tồn tại rất nhiều chuyện khó mà giải thích, tỉ như Đông Hải tiểu khu hô giác bên trong cái kia một đoạn ruột. Hắn tin tưởng từ nơi sâu xa có thiên ý bao quát chính mình trọng sinh cũng thế. Hắn chỉ là không tin, dựa vào cái mưu này sinh những cái kia, chúng đại sư, có loại này dòm phá thiên cơ bản sự. Thật có bản lĩnh này, đầu tư cổ phiếu đi không thâm sao? Làm ăn không tốt sao? Hết lần này tới lần khác đặt chỗ ấy chỉ điểm nhân sinh. Chu Dịch nghĩ nghĩ, mở miệng nói, hoặc là về sau liền kêu tiền tiến đi, đơn giản điểm, mang ý nghĩa hắn từ nay về sau nhân sinh đường, thẳng tiến không lùi, đánh đâu thắng đó. Tiền Hồng Tinh suy nghĩ nói, tiền tiến, tiền đều tiến đến. Lập tức mặt mày hớn hở nói, tốt tốt tốt, tiền tiến danh tự này tốt, không chỉ có cùng tiền lai lai đúng nhất cái ý tứ, còn càng may mắn. Đại danh gọi là tiền tiến, nhũ danh còn gọi đến, như vậy đại nhân các ngươi quát lên, hài tử cũng sẽ không cảm thấy lạ lẫm. Ừm ân, vẫn là Chu cảnh quan nghĩ đến chú đáo, ta ngày mai liền đi đồn công an cấp hài tử đổi tên chữ. Chu Dịch nhắc nhở, chúng ta hoành thành đồn công an hộ tịch cửa sổ đúng thứ 2 đến thứ 7, chủ nhật không công việc hộ tịch nghiệp vụ. Vậy ta thứ 2 sáng sớm liền đi. Lúc này trong nhà ăn truyền đến Diêu Ngọc Linh thanh âm, có thể lên bàn ăn cơm nha. Tiền Hồng Tinh hưng phấn mà chạy tới nói, Ngọc Linh, Chu cảnh quan vừa cấp hài tử lấy cái danh tự. Đến, đi, đi ăn cơm. Chu Dịch vỗ xuống cái mông của hắn nói. Tiền Lai Lai lập tức từ trên người hắn nhảy xuống tới, sau đó lôi kéo hắn hướng nhà hàng đi. Diêu Ngọc Linh ngay tại sát tay, Dương Tỷ vội vàng bày bắt đũa, Tiền Hồng Tinh bắt chuyện bọn hắn tranh thủ thời gian ngồi. Chu Dịch phát hiện, Tiền Lai Lai so với trong tưởng tượng phải ngoan rất nhiều, không nhao nhao không náo, rất hiểu quy củ, Dương Tỷ bới cho hắn cơm, hắn sẽ còn nói tạ ơn. Có cái có lẽ cũng không lấy vui sự thật chính là, gia đình điều kiện càng tốt hài tử, từ nhỏ đến lớn tố chất cùng học tập cũng sẽ tốt hơn, bởi vì bọn hắn tiếp nhận giáo dục cùng lý niệm, cùng với có thể tiếp xúc đến tài nguyên đều là nhà nghèo hài tử không thể với tới. Chỉ bất quá tổng có một ít phú nhị đại sẽ làm ra một ít chuyện, dẫn đến mọi người đối con của người có tiền có một ít cứng nhắc ấn tượng. Tuy nói cảnh sát tiên chức chính là cứu người, nhưng khẳng định đúng cứu một người tốt, so với cứu nhất cái người xấu càng khiến người ta trong lòng dễ chịu, đây là người tiềm ẩn bản năng phản ứng. Chu Dịch phát hiện, tuy nhiên Diêu Ngọc Linh làm tràn đầy cả bàn đồ ăn, nhưng cùng Tiền Hồng Tinh nói như thế, sắp thực đều là đồ ăn thường ngày, không có gì sơn chân hải vị. Không trả Tiền Hồng Tinh cũng biết, cho dù là cái bàn này đồ ăn thường ngày, Chu Dịch loại này người bình thường cũng chỉ có quá niên quá tiết mới có thể có tài nghệ này. Đều là một số đồ ăn thường ngày, mấy vị trưởng bối không muốn ghét bỏ a, Tiền Hồng Tinh nói. Sau đó lại lấy ra một bình rượu, nói phải bồi Chu Kiến Quốc uống chút. Chu Dịch vốn là tưởng khuyên can, sợ hắn lấy ra rượu quá mắc. Kết quả nhìn kỹ, kém chút không vui lên tiếng tới. Lại là một bình đựng vào bình thủy tinh như lan núi rượu sái, xem ra Tiền Hồng Tinh thật sự là nhọc lòng a, đám người vừa ăn vừa nói chuyện, hòa hợp êm thấm. Trong lúc này, Diêu Ngọc Linh hỏi cái vấn đề, chính là Chu Dịch có đối tượng không? Nếu là không lời nói, chính mình giới thiệu với hắn nhất cái. Bất quá Trương Thu Hà lập tức nói ra, không cần, nhà chúng ta Chu Dịch có đối tượng. Thật sao? Đúng Chu cảnh quan đồng sự sao? Tiền Hồng Tinh hỏi. Huỳnh đại cao tài sinh. Trương Thu Hà cười nói. Chu Dịch không muốn trở thành bị thảo luận đối tượng, thế là chỉ có thể cùng Tiền Hồng Tinh nói còn tại tiếp xúc, không xác định quan hệ, sau đó rời đi chủ đề. Cơm nước xong xuôi, Tiền Hồng Tinh nói thời gian còn sớm, để bọn hắn lại nghỉ ngơi một lát, chờ một lúc hắn nhường Tiểu Tôn đưa bọn hắn trở về. Tiền Hồng Tinh lấy ra hộp thuốc lá đối Chu Dịch nói, "Chu cảnh quan theo giúp ta rút một chi." Chu Dịch gật gật đầu, biết hắn khẳng định muốn nói cái gì, tại là theo chân hắn đi ra ngoài. Ban đêm khu biệt thự, phá lệ linh tĩnh. Tiền Hồng Tinh đưa qua một điếu thuốc, cấp Chu Dịch nhóm lửa về sau, lại cho mình điểm bên trên, mới hỏi, "Chu cảnh quan, ngày đó trong tin tức nói đánh chết hai tên lưu manh, có phải hay không bên trong có bắt cóc nhi tử ta thủ phạm chính?" Phong thành kết thúc về sau, quan phương thông qua vấn tâm tiết mục, hướng rộng rãi thị dân cáo chi phong thành nguyên nhân cùng nó phía sau vụ án. Nhưng một là không có hiện ra vụ án chi tiết, hai là đối có liên quan vụ án tương quan nhân viên đều làm tin tức cần nấp, hung thủ cũng tốt, người bị hại cũng tốt, đều như thế. Mục đích chủ yếu chính là trấn an thị dân khủng hoảng tâm lý, cũng cáo chi đánh chết hai tên lưu manh cùng bắt được bốn tên tương quan có liên quan vụ án người hiểm nghi sự tình. Cho nên cụ thể tin tức, liền thân vì người trong cuộc Tiền Hồng Tinh cũng không rõ ràng. Chu Dịch không trả lời thẳng, mà là nói ra, ngươi yên tâm đi, bắt sống mấy cái kia, lại nhận pháp luật trừng phạt nghiêm khắc nhất. Ngươi không cần lo lắng có một ngày sẽ gặp phải trả thù. Chu Dịch nổ một ngụm khói trầm trầm nói, bọn hắn không cơ hội này. Có Chu Dịch câu nói này, Tiền Hồng Tinh xem như triệt để yên tâm, hắn sợ cũng chính là cái này. Ta cùng Ngọc Linh hôm qua đi một chuyến Tô Tuấn nhà. Tiền Hồng Tinh nói. Chu Dịch lập tức hơi kinh ngạc. Chúng ta cấp Tô Tuấn phụ mẫu lưu lại 2 vạn khối tiền, dù sao ban đầu là ta cùng Ngọc Linh trước có lỗi với hắn. Tiền Hồng Tinh hút thuốc, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng chỉ có thở dài một tiếng. Chu Dịch vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, người chết nợ tiêu, ngươi có thể làm như thế, cũng coi như trả hắn cuối cùng liều chết cứu con trai ngươi tỉnh. Tiền Lai Lai chạy tới cửa hô, "Ba ba, Chu Dịch thúc thúc, mụ mụ gọi các ngươi ăn bánh gà tô nha." Tiền Hồng Tinh cười trả lời, "Được rồi nhi tử, tới rồi." Hai người bóp tắt tàn thuốc, quay người vào nhà. Trong bầu trời đêm, sao lốm đốm đầy trời, một đạo lưu tinh sẽ qua. Chủ nhật ngày này, Chu Dịch chỗ nào cũng không đi, ngay tại nhị thép trong nhà ổ một ngày. Buổi sáng khó được ngủ thẳng tới tự nhiên tỉnh, nấu bát mì, liền một đầu đâm vào mật thất bên trong. Hôm nay đã ngày 21 tháng 4, khoảng cách hoành đại án còn sót lại 2 tuần. Chu Dịch mỗi lần nghĩ đến Lục Tiểu Sương, tâm liền nắm chặt mà bắt đầu. Không chỉ có chỉ là bởi vì chấn kinh cả nước hoành đại án ngay tại dần dần tới gần, càng là bởi vì Chu Dịch phát hiện mình đã thích Lục Tiểu Sương. Ban đầu thời điểm, hắn đối Lục Tiểu Sương hoàn toàn liền là cảnh sát cùng người bị hại ở giữa lập trường, chỉ bất quá hoành đại án ảnh hưởng quá lớn, dẫn đến hắn đặc biệt chú ý Lục Tiểu Sương người này. Nhưng từ khi Mỹ Thực Đường phố sự kiện tiếp xúc chi hậu, tại bệnh viện phòng bệnh một đêm kia, Lục Tiểu Sương hướng hắn mở rộng cửa lòng, nhường hắn đối cái này thiện lương tích cực cô nương ôm lấy hảo cảm giác được nhất cái người sống sờ sờ tồn tại, nhường hắn sinh ra mạnh hơn thủ hộ tín nhiệm của nàng. Mà tại chi hậu thường xuyên tiếp xúc bên trong, hắn cùng Lục Tiểu Sương quan hệ cũng càng ngày càng gần. Chủ yếu nhất đúng, Chu Dịch cùng với nàng cảm thấy rất tự nhiên, tựa như người nhà như thế, không có chút nào gánh vác, không cần tận lực đi nói cái gì làm cái gì, hắn có thể thản nhiên làm chính mình đã trải qua một lần nhân sinh hắn biết, ở chung tự nhiên, không có áp lực, chính là tốt nhất tình cảm quan hệ. Cho nên hắn biết, chính mình là thích Lục Tiểu Sương. Nhưng hành đại án không có ngăn cản không có phá án và bắt giam, cái kia tàn nhẫn biến thái hung thủ không có bắt được, treo tại Lục Tiểu Sương đỉnh đầu cái kia thanh chặt đầu đao hội vẫn đều tại. Tại giải quyết cái này khó giải quyết nhất bản án trước đó, hắn cảm thấy đi cùng Lục Tiểu Sương đàm luận tình cảm, đi xuyên phá tầng này giấy cửa sổ, không có chút ý nghĩa nào. Cho nên ngày đó ăn cơm, hắn mới có thể cùng Lục Tiểu Sương hẹn xong, đợi đến hết thời gió êm sóng lặng, hắn mang theo nàng đi leo dáng mây núi. Cái này gió êm sóng lặng ý tứ, chỉ có Chu Dịch tự mình biết. Nhưng là, Chu Dịch nhìn xem bạch bản bên trên, biểu lộ không gì sánh được nghiêm túc. Từ quang đèn chiếu sáng hắn viết xuống lít nha lít nhĩ tần hình văn tự, nhưng hắn lại từ đầu đến cuối không có phương hướng. Hoành đại án hung thủ đến cùng là ai? Hung thủ động cơ phạm tội đến cùng đúng cái gì? Hung thủ tại sao muốn giết Lục Tiểu Sương? Mình đã nhiều lần nói bóng nói gió điệu tìm Lục Tiểu Sương hiểu qua nàng tình huống chung quanh, xác thực không tìm được chỗ khả nghi nào. Vụ án này huyền cơ, đến cùng ở đâu? Chu Dịch tại mật thất bên trong đợi đã hơn nửa ngày, thẳng đến con mắt thực sự đau nhức đến không chịu nổi mới ra ngoài. Nhìn ngoài cửa sổ như mực bóng đêm, Chu Dịch mặt trầm như nước. Sáng sớm hôm sau, hắn liền đi tới cục thành phố, nghĩ đến đi hồ sơ khoa đảo lộn một cái cùng hành đại có liên quan bản án cũ quyển, tìm xem manh mối. Không nghĩ tới, Nô Vinh Thành cư nhưng đã ngồi ở Tam đại đội trong văn phòng, liếc nhìn hồ sơ vụ án. "Nô đội, ngươi sớm như vậy a?" Tại tỉnh thành những ngày này làm việc và nghỉ ngơi có chút loạn, cho nên hôm nay dậy sớm, nghĩ đến không có việc gì lại tới. Chu Dịch phát hiện, Nô Vinh Thành lật chính là đường tuyết án hồ sơ. Ta nghe nói, Thạch Đào bắt cái Lạc Hà cái kia tội phạm truy nã, giống như manh mối đúng từ bãi sở Đông Hải tiểu khu vụ án này bên trong tới. Nô Vinh Thành hỏi. Chu Dịch giả ngu, giống như có chuyện như vậy đi. Chuyện này có liên hệ với ngươi sao? Nô Vinh Thành theo miệng hỏi. Chu Dịch biết không thể toàn giấu giếm, thế là nói ra, ta lúc ấy thuận liền đi theo đám bọn hắn đi bắt người, đây không phải nghĩ đến cọ điểm công lao nha. Nô Vinh Thành lông mày nhướng lên, gật đầu nói, ta còn tưởng rằng ngươi là cho hai đội làm cái thuận nước dòng thuyền đâu. Quả nhiên, chuyện gì đều không thể gạt được Nô Vĩnh Thành. Chu Dịch không có nhận lời này, nói sang chuyện khác hỏi, nô đội ngươi trở về lúc nào? Chiều hôm qua, ngồi tại cục xe trở về. Nô đội ngươi cái này cũng họng có chút cơm a, Chu Dịch nói. Này, đừng nói nữa, cái này một tuần lễ, họp mở chúng ta đều lần độn. Nô Vĩnh Thành buông xuống hồ sơ vụ án nói, vừa vặn ngươi đã đến, có vấn đề đến nói cho ngươi. Tấu chương xong, chương 290. Giếng sâu năm thì. Chương 290, giếng sâu năm thì. Nô đội, chuyện gì a? Chu Dịch kéo qua cái ghế ngồi xuống, tò mò hỏi. Căn cứ vào lần này Long Chí Cường hệ liệt vụ án, tỉnh thính nội bộ chính đang thảo luận hai chuyện. Nô Vĩnh Thành dựng thẳng lên ngón tay nói, thứ nhất, còn phụ tờ vụ án cơ sở dữ liệu thành lập đã là thuận theo hiện tại kỹ thuật phát triển xu thế, lại là nhường toàn tỉnh các thị có thể có trong hồ sơ kiện tin tức thượng càng nhanh gọn bù đắp nhau, tránh cho lẫn nhau ở giữa làm kẻ điếc cùng mù lòa. Chu Dịch nghe xong hưng phấn nói, đây là chuyện tốt ta. Hắn không nhớ rõ Hoành Thành cụ thể là lúc nào thực hiện hồ sơ tin tức hóa, nhưng khẳng định không có hiện tại sớm như vậy. Nói rõ Long Chí Cường án tới một mức độ nào đó đẩy vào chuyện này nhanh chóng phát triển. Đừng cao hứng sớm như vậy, đây cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Lô Vinh Thành nói, trước được hướng tỉnh lý lãnh đạo làm chuyên hạng báo cáo, đánh xin, phê dự toán, sau đó còn muốn tổ kiến chuyên môn phòng đến tiến lên chứng thực, không nhanh như vậy. Cái này không sao, dù sao tỉnh thính bắt đầu coi trọng, chính là không thể tốt hơn sự tỉnh, tựa như DNA phòng thí nghiệm như thế, khẳng định sắp xếp một đoạn thời gian đi, cái này không vừa vặn liền bị chúng ta đuổi kịp a. Chuyện này mang ý nghĩa còn tụ tập cơ sở dữ liệu thành lập về sau tra bên trong tỉnh bản án cũ tư liệu, tra tiền khoa nhân viên cùng tội phạm truy nã chờ tin tức cũng không cần gọi điện thoại từng cái hỏi, ở mức độ rất lớn đúng đề cao thật lớn hiệu suất. Đương nhiên còn tụ tập cuối cùng không phải người, nhất là cái niên đại này còn tụ tập tính lực có hạn, một số vụ án ẩn tính liên quan cùng phân tích vẫn là phải dựa vào cùng những thành thị khác đồng sự đi tìm hiểu. Lô Vinh Thành gật gật đầu, dù sao có thể dùng, đến lúc đó khẳng định sẽ cho chúng ta phối còn tụ tập. Sau đó chuyện thứ hai cùng cái này có chút cùng loại. Cái gì? Tỉnh tính dự định tại toàn tỉnh 12 tòa thành thị hệ thống công an bên trong thiết trí nhất cái máy ảo chế, suy nghĩ bước đầu gọi là trọng đại hình sự vụ án vượt khu vực liên hợp chấp pháp trợ giúp tiểu tổ. Liên hợp chấp pháp trợ giúp tiểu tổ. Chu Dịch cảm thấy cái này cách gọi có chút ý tứ. Ừm, chủ yếu nhằm vào tại trọng đại hình sự vụ án phá án và bắt giam thượng gặp được khó khăn lúc, toàn tỉnh cảnh lực nhanh chóng trợ giúp điều tra và giải quyết cơ chế. Chu Dịch trong nháy mắt dây hiểu, cái này kỳ thật chính là nhằm vào lần này Long Chí Cường vụ án diễn sinh ra, ý là về sau gặp lại cùng loại chuyện lớn như vậy, bên trong tỉnh cảnh lực liền có thể nhanh chóng điều động chi viện, không cần lại thông qua hướng tỉnh thính đánh báo cáo. Bởi vì quy tắc đã còn tại đó, thuộc về đúng nhất cái, một phương gặp nạn bắt phương trợ giúp, hình thức. Bất quá loại tình huống này, hẳn là rất ít gặp, lần tiếp theo tương tự mức độ nguy hiểm, hẳn là tội phạm Hoàng Kim Bảo. Chỉ nghe Ngô Vĩnh Thành còn nói thêm, bất quá loại tình huống này dù sao rất ít gặp, cho nên cái này giả lập tiểu tổ phía dưới còn có một đầu cơ chế, gọi là dị địa trực luân phiên phá án. Chu Dịch không để ý tới giải, dị địa trực luân phiên. Có ý tứ gì? Đơn giản tới nói, liền cùng trong bệnh viện bác sĩ y tá tại từng cái phòng luân chuyển cương vị như thế, nơi này đợi mấy tháng, qua trận nơi đó đợi mấy tháng. Toàn tỉnh 12 tòa thành thị ở giữa, trong ngắn hạn hội lẫn nhau điều động một số ưu tú hình sự trinh sát nhân viên đi dị địa làm việc, chỉ tại tăng cường đội hình sự ngũ tổng hợp năng lực. Chu Dịch lập tức liền hiểu, cùng điều nhiệm khác biệt, càng giống đúng dị địa bồi dưỡng như thế, khả năng ở chỗ này nghỉ ngơi tầm 5-3 tháng liền trở về. Chu Dịch suy đoán, tỉnh tính làm như thế, cũng hẳn là cố có nhất định cá nheo hiệu ứng mục đích, nhường địa phương khác ưu tú hình sự trinh sát nhân tài đến kích thích sinh động nơi đó hình sự trinh sát hệ thống, đề cao chỉnh thể trình độ. Lãnh đạo tự nhiên là từ vĩ mô phương diện suy tính, nhưng đối Chu Dịch mà nói, cái này mang ý nghĩa hắn có cơ hội sớm tiếp xúc đến những thành thị khác hình sự trinh sát làm việc, cái kia trong đầu hắn vụ án tư liệu liền có càng nhiều đất dụng võ. Nô đội, cái này trực luân phiên phá án, ta có cơ hội hay không a? Chu Dịch vội hỏi. Nô Vinh Thành hừ cười nói, sớm biết tiểu tử ngươi vui lòng làm chuyện này, ta đã cho ngươi cùng Trần Nghiêm trước tiên đem danh ngạch báo lên. Bất quá việc này cũng không thể nhanh như vậy, khẳng định phải làm các hạng nghiên cứu thảo luận, đoán chừng không mấy tháng sửa mặt. Ta ơn nô đội. Ha ha, tiểu tử ngươi đây là biết có cơ hội gia nhập cái tiểu tổ này, đối thăng chức càng có lợi hơn a, cao hứng như vậy. Chu Dịch hơi sững sờ, sau đó cười nói, a, còn có thể thăng chức a, vậy nhưng quá tốt rồi. Lúc này đến phiên Ngô Vĩnh Thành sử sốt, ừm, cái kia trước ngươi cao hứng cái gì kình? Không có, ta cái này không thận trọng một điểm nha. Bất quá thăng chức còn được đến thời điểm nhìn các ngươi biểu hiện, từ sảnh nói, luận công hành thưởng, tuyệt không bạc đãi bất luận một vị nào có công lao đồng chí. Ngô Vĩnh Thành sau khi nói xong, tiếp tục túi đầu nhìn hồ sơ vụ án, nhưng ngẩng đầu một cái, lại phát hiện Chu Dịch làm theo ngồi ở bên cạnh nhìn xem chính mình, nghi ngờ hỏi, thế nào, còn có chuyện? Ngô đội, ngươi gần nhất giống như thuốc hút đến ít đi rất nhiều a. Lô Vĩnh Thành bất động thanh sắc nói, "À, các ngươi không phải phàn nàn lao hút xỉ cổ tạn khói à, đây không phải cho các ngươi suy nghĩ à?" "A, cái kia Ngô đội thật đúng là thương cảm cấp dưới a." Chu Dịch kéo dài âm cuối nói ra. "Không phải, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Có lời cứ nói, có dám thì phóng." Chu Dịch suy nghĩ một chút, biểu lộ nghiêm túc hỏi, "Ngô đội, ngươi gần đây thân thể bên trên có cái gì không thoải mái, hoặc là cảm thấy không thích hợp?" Vừa dứt lời, Lô Vĩnh Thành sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng hắn lập tức lại nghiêm mặt nói, "Thế nào, thần ý đồng chí đây là lại có cao kiến gì rồi?" Chu Dịch xác định, Lô Vĩnh Thành phản ứng này có chút vấn đề. Nô đội, ta chỗ nào đúng cái gì thần y à, ta nhiều nhất chính là cái thần côn, đoán đúng chính là thần y thì bất quá muốn ta nói à, có chuyện gì vẫn là đi bệnh viện làm toàn diện kiểm tra trọng yếu nhất, nhất là giống như ngươi đã có tuổi người, rất dễ dàng suy nghĩ lung tung. Ha ha, tiểu tử ngươi to gan quá rồi à, âm dương quái khí nói người nào. Chu Dịch lập tức đứng người lên đi ra ngoài, cười ha hà nói, ta đi nhà xí đi. Nô Vĩnh Thành ngồi ở đằng kia cúi đầu, cũng rốt cuộc nhìn không đi vào hồ sơ. Suy tư một lát, hắn đột nhiên đứng lên, cầm lên trên bàn chìa khóa xe. Tiểu Gia Lệ vừa mới tiến cục thành phố, đối diện đã nhìn thấy Ngô Vĩnh Thành, chào hỏi, nô đội trở về à nha? Như thế nào là có nhiệm vụ sao? Ngô Vĩnh Thành khoát tay một cái nói, không có việc gì, các ngươi bận bịu các ngươi. Sau đó Kiều Gia Lệ lại trông thấy Chu Dịch vung lấy tay hướng văn phòng đi. Chu Dịch, nô đội đây là đi chỗ nào a? Chu Dịch thăm dò hướng trong văn phòng nhìn thoáng qua, trên bàn sạn tạ nạ chìa khóa xe không có rồi, cười nói, bệnh viện. Bệnh viện? Chu Dịch cười không nói. Khoảng cách Hoành Thành mấy trăm cây số bên ngoài, tỉnh lận cận có một tòa thành thị, gọi là An Sa. An Viễn thị cục thành phố hình sự trinh sát chi đội nhất gian phòng làm việc bên trong, mấy người chính ngồi vây chung một chỗ mặt buồn rười rượi. Hai ngày trước, An Viễn thị ngoại thành nhất khối đồng ruộng bên trong, có cái trong đất làm việc nông dân bởi vì ngửi được một cỗ mùi hôi mùi vị khác thường, tại là theo chân hương vị tìm kiếm, cuối cùng tại rời ra nhất khối đắp lên giếng sâu thượng phiến đá về sau, tại giếng sâu bên trong phát hiện một cỗ thi thể. Lão nông dân dọa đến hồn phi phách tán, báo động chi hậu, An Viễn hình sự trinh sát chi đội lập tức đuổi tới hiện trường. Phụ trách bản án chính là An Viễn thị cảnh sát hình sự chi đội 2 đội đội trưởng Phan Hồng Kiệt, hắn dẫn người lao tới hiện trường sau liền phạm vào nan. Bởi vì cái này giếng sâu khẩu phi thường chật hẹp, đường kính chỉ có 35 cm, hơn nữa chiều sâu đoán chừng có 4-5 m. Từ miệng động quan sát, bên trong cỗ thi thể kia đúng đầu dưới chân trên tư thái đã độ cao mục nát, bởi vì chỉ là tới gần cửa hang liền ngửi thấy nồng đậm mùi hôi thối. Rất nhiều lão cảnh sát hình sự đều chịu không được muốn nói, phát hiện kia thi thể lão nông dân càng là hù đến nói năng lộn xộn. Từ giếng sâu miệng lớn nhỏ đến xem, cơ hồ có thể bài trừ đúng trượt chân rơi xuống loại này tình huống ngoài ý muốn. Bởi vì cái này lớn nhỏ miệng giếng, gây yếu người có lẽ có khả năng trên đầu dưới chân đạp hụt rơi vào, nhưng tuyệt đối không thể nào là đầu đi xuống trước ngã vào đi. Hơn nữa lão nông dân xác nhận, hắn phát hiện thi thể trước đó, giếng sâu phía trên che kín nhất khối phiến đá. Phan Hồng Kiệt tìm tới chỗ cán bộ giải cái này giếng sâu tình huống, biết được đây là nhất cái vứt bỏ giếng sâu, nhiều năm không có sử dụng. Khối kia phiến đá cũng là địa phương thượng trước đó đắp lên đi, phòng ngừa có người bất ngờ rơi xuống. Giếng sâu chiều sâu có hơn 5 mét, căn bản là không có cách tay không đem thi thể vớt lên tới. Cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể xin giúp đỡ tiêu phòng đội. Tiêu phòng đội sau khi đến, nghiên cứu nửa ngày, cuối cùng nghĩ ra được biện pháp, đúng phái một cái vóc người gầy yếu điểm nhân viên chữa cháy, cột lên dây thừng, đầu hướng xuống sâu xuống dưới. Sau đó bắt lấy thi thể chân, phía trên lại liên người mang thi thể cùng một chỗ kéo lên. Cuối cùng, dùng biện pháp này mới thành công đem thi thể kéo tới. Mà càng dọa người chính là, thi thể lại là toàn thân trần trụi. Không chỉ có độ cao hư thối, bộ mặt càng là trực tiếp bị nghiêm trọng phá hư. Hung thủ không chỉ có vứt xác, còn tại vứt xác trước đó liền phá hủy thi thể. Hiển nhiên đây là cùng một chỗ ác tính hung sát án, pháp y lập tức đối thi thể tiến hành kiểm tra thi thể. Bước đầu kiểm tra thi thể kết quả cho thấy, người chết vì nam tính, thân cao 1m7 nhất, thể trọng ước là 55kg tả hữu, tuổi tác tại 40 đến 45 tuổi ở giữa. Người chết toàn thân trần trụi, mặt ngoài không có cái gì đặc thù rõ ràng. Căn cứ thi thể hư thối trình độ sơ bộ phán đoán, tử vong thời gian chí ít lớn hơn 20 ngày. Trên người có nhiều chỗ nhỏ bé vết thương, trong đó vết thương chí mạng đúng cái hốt cùn khí đập nện tổn thương. Về phần bộ mặt vết thương, cũng là cùn khí đập nện dẫn đến, nhưng pháp y phán đoán đúng người chết sau khi chết tạo thành. Nói cách khác, hung thủ là tại giết chết người bị hại chi hậu, vì phòng ngừa thi thể bị người phát hiện sau nhận ra, bởi vậy tại vứt xác trước cố ý phá hủy người chết mặt. Kết hợp với vứt xác địa điểm, đúng một chỗ vắng vẻ đồng ruộng, Phan Hồng Kiệt nhận định, hung thủ có phong phú phản trinh sát năng lực, đồng thời hẳn là người quen gây án, phá hư người chết bộ mặt chính là vì tránh cho hung thủ bị phát hiện, tiến tới tìm tới chính mình. Tại là dựa theo cái này mạch suy nghĩ, Phan Hồng Kiệt dẫn người chỉnh lý toàn thành phố người mất tích. Bởi vì một tông án mạng điều tra bước đầu tiên, chính là muốn xác nhận người chết thân phận. Chỉ có biết người chết là ai, mới có thể triển khai điều tra. Trong 2 ngày, bọn hắn sửa sang lại toàn thành phố người mất tích báo án ghi chép, đem trong đó giới tính, thân cao phù hợp đều tìm được. Sau đó lại tiến hành sàng chọn, nhất nhất bài tra. Nhưng bận rộn dòng dã 2 ngày, người mất tích lại chỉ có thể từng bước bị bài trừ rơi. Cuối cùng, không thu hoạch được gì, trở lại dậm chân tại chỗ. Phan Hồng Kiệt cùng các đội viên tất cả đều râu ria sồm soàm, toàn thân một cỗ mùi lạ. Có ý nghĩ gì? Đều nói. Phan Hồng Kiệt trà sát mặt nói. Một người nói, Phan đội, thực sự không được, đem người mất tích bài tra phạm vi mở rộng đến toàn tỉnh. Phan Hồng Kiệt nhẹ gật đầu, bởi vì cũng chỉ có thể như vậy đột nhiên có người nói, Phan đội, ta tốt như nhớ tới chuyện gì. Tấu chương xong.